Chương 477, sao là người đan? Chương 477, sao là người đan? Ngao Bính thở dài một tiếng, vẻ mặt hơi ảm gật gật đầu. Tô Hạo Minh hơi cười, quay đầu nhìn về Diệp Phàm. Người sau hiểu ngầm trong lòng, lúc này cười nói, thực phẩm đang dược, cấp cao tài nguyên, các loại trí bảo, chỉ cần là Đông Hải Long tộc muốn, ta chỗ này đều có. Dứt tiếng, không đợi Ngao Bính có tiến một bước phản ứng, Tô Hạo Minh liền tiếp tục nói, Lữ liền không cần nhiều lời, cho tới mà, trong tình huống bình thường, các ngươi khẳng định là không thiếu, nhưng bây giờ, Đông Hải Long cung biến thành tòa yêu đại trận, vạn ngàn long tộc đều cần trấn thủ đáy biển, không thoát thân được. Dưới tình huống như vậy, các ngươi cũng cần cải thiện tu hành hoàn cảnh, tăng lên tu luyện hiệu suất. Với bạn, phía ta bên này có không ít bên người đạo phụ, từ hạ phẩm đến thượng phẩm đầy đủ mọi thứ, tuyệt đối có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Nghe được Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm lời nói, Ngao Bính không khỏi cực kỳ động lòng. Hơi thêm suy tư, hắn quả đoán thay đổi chủ ý, chắp tay nói, nếu như thế, cái kia liền theo Tô đại ca nói đi. Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm bèn nhìn nhỏ cười, lúc này lấy ra Chư Thiên Thành Quan Phương hợp đồng, cùng Ngao Bính ký kết khế ước. Đến đây, song phương hợp tác liền coi như là đạt thành. Diệp Phàm bung tay lên, thu hồi điện bên trong cái kia từng tòa linh quang rực rỡ bảo sơn. Ngao Bính thì lại thu được đầy đủ 5 vạn chư thiết tệ, cũng ở kiểm kê qua đi, theo Diệp Phàm hai người rời đi biển mây cư, đi tới dưới lầu đạo tàng các chọn thích hợp thần thông thuật pháp. Không lâu lắm, Ngao Bính liền chọn lựa 3 bộ công pháp. Phân biệt là năm đó Tây Hoàng Mẫu tham khảo bí chữ đấu sáng chế đấu chiến thánh pháp, đến từ Thanh Giao Vương động phủ bảo khố, chuyên cung long tộc tu hành trảo pháp thần thông, cùng với đến từ đấu phá thế giới, một loại có thể lâm thời nâng cảnh giới cao cùng sức chiến đấu liều mạng bí thuật. 3 bộ công pháp, bao dung mỗi cái phương diện, đều là không ăn thiên địa quy tắc loại hình, dù cho hệ thống sức mạnh không giống, cũng có thể phát huy ra gần như 100% hiệu quả. Sau khi, Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm lại lấy ra các loại đan dược cùng linh bảo. Nhìn cái kia từng biên trôi nổi dị tượng đan dược, Ngao Bính như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói tới đan dược, ta chỗ này còn có gia sư lấy ra Ngọc Hư Cung Tiên Đan. Không biết hai vị huynh trưởng khả năng để mắt. Nói, Ngao Bính xoay tay phải lại, lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc. Tô Hạo Minh cùng Diệp Phàm sáng mắt lên, lúc này đưa mắt tìm đến phía hộp ngọc. Nhưng đang nhìn đến hộp bên trong tiên đan sau, hai người nhưng không nhịn được nhíu mày. Cái này a? Tô Hạo Minh tiếc nuối nói, cái này e sợ không làm sao đáng giá. A. Ngao Bính nghe vậy ngẩn ngơ, đội bằng nói, đây chính là Ngọc Hư Cung phân phát cho đệ tử đời hai tiên đan a. Vậy thì như thế nào? Tô Hạo Minh nhàn nhạt liếc cái kia tiên đan một chút, lắc đầu nói, có điều là một chút người đan thôi, cho dù đan thành thượng phẩm, cũng không mầm họa, trung quy vẫn là mất ở tiểu thừa. Ngao Bính nhíu mày, nghi ngờ nói, như thế nào người đan? Diệp Phàm giải thích, cái gọi là thiên địa nhân ba đan, chính là chư thiên thành đối với đan dược một loại phân chia phương thức. Thiên đan người, hái thiên địa linh khí, nhật nguyệt ánh sao, đan người, luyện thiên tài địa bảo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho tới người đan, thường thường là lấy sinh linh huyết đủ, luyện hóa tu vi sinh cơ mới có thể thành đan. Chỉ riêng lấy dược hiệu mà nói, thiên địa nhân ba đan kỳ thực cũng không có cái gì cao thấp quý tiện phân chia. Nhưng bởi vì chư thiên vạn giới thế giới quy tắc cùng hệ thống sức mạnh không giống, dẫn đến ngưng tụ sinh linh tu vi người đan, như thế chỉ có thể ở đồng nhất hệ thống sức mạnh sinh linh trên người phát huy toàn bộ công hiệu. Nếu là vượt hệ thống dùng, đan dược hiệu quả thì sẽ mất giá rất nhiều. So sánh cùng nhau, thiên đan cùng đan tính phổ biến càng mạnh hơn, bởi vậy cũng là càng được chư thiên thành hoan nghênh. Liên giống với sắt vách lao tiêu đan cát, bán cấp cao đan dược cơ bản đều là thiên tài địa bảo luyện chế đan. Thì ra là như vậy. Ngao Bính trong lòng bừng tỉnh. Nhưng tiếp theo, hắn liền cau mày, đầy mặt nghi hoặc nói rằng, có thể Ngọc Hư Cung phân phát tiên đan, sao là người đan? Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh liếc mắt nhìn nhau, ngựa khí sâu xa nói, ngươi đây liền phải hỏi một chút Ngọc Hư Cung. Ngao Bính dù sao tuổi nhỏ, bọn họ không ngại ngùng đem Ngọc Hư Cung vô yêu luyện đan chân tướng đâm thủng. Có điều chỉ cần hắn trở lại Đông Hải, đem việc này cùng thân công báo đám người nói chuyện, bằng thân công báo cùng Đông Hải Long Vương trí tuệ, không khó đoán ra sau lưng chân tướng. Hai người đến đây là hết lời, đối diện qua đi, dồn dập mở miệng cười, đem đề tài chuyển đến đan dược chọn lên. Ngao Bính không nghĩ ra, đơn giản trước tiên đem việc này ném ra sau đầu, tiếp tục chọn lên đan dược cùng tài nguyên. Nay một chọn, chính là đầy đủ nửa ngày thời gian. Mãi đến tận 2 canh giờ sau khi, Ngao Bính rốt cục chọn xong tu hành tài nguyên, vẻ mặt trịnh trọng hướng về hai người chắp tay nói tạ. Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội ba lấy ra chuẩn bị kỹ càng thượng phẩm độc phủ, nhường Ngao Bính chọn 2 cái. Đến đây, song phương lần thứ nhất giao dịch liền coi như là viên mãn hoàn thành. Ngao Bính một thân ung dung, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ức chế không được ý cười. Có 5 vạn chư thiên tệ, ta liền có thể mua nhập thành lệnh, người trưởng bối vào thành. Trước mắt Na Cha nên còn đang chờ ta, việc này không nên chậm trễ, Ngao Bính này liền cáo tử, trước tiên đi khu Đông thành một chuyến. Ngao Bính mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay qua đi, liền muốn hướng về hai người cáo tử. Diệp Phàm đội vã gọi ở hắn, các loại. Ngao Bính bước chân dừng lại, nghi hoặc mà nhìn phía Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm cùng Tô Hạo Minh liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, đây chính là toàn bộ. Ngao Bính nháy mắt nói, đúng đấy. Diệp Phàm cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhẹ giọng nói, vì huynh biết, ngươi lấy ra chân bảo sát thực có giá trị không nhỏ, nhưng Đông Hải Long tộc quý giá nhất, nên không phải những thứ đồ này đi. Ngao Bính vẫn là đầy mặt dấu chấm hỏi. Tô Hạo Minh biết Diệp Phàm thật không tiện nói, liền ho khan hai tiếng, bỏ đi mặt giả, giảm thấp thanh âm nói, chân long cả người toàn là báu vật, các ngươi cởi ra sừng rồng bảy rồng, thậm chí cái gì phân rồng long nước tiểu, cái kia có thể đều là hiếm thấy thứ tốt. Nếu các ngươi tâm lại tàn nhẫn một điểm, làm chút long huyết tiện rồng, thậm chí là con cháu chi nguyên, bảo đảm có thể ở Chư Thiên Thành thông suốt, các phe phái thế lực tranh cướp giành giật thu mua a. Ngao Bính hơi run run, chợt đầy đỏ mặt lên, nói năng lộn xộn nói, ngươi, ta. Diệp Phàm thấy thế thở dài, biết cái đề tài này đối với Ngao Bính tới nói vẫn là quá sớm. Tính lao Tô, nhân gia Đông Hải Long tộc còn không lưu lạc tới bán đi thân thể mức độ đây. Đúng không? Tô Hạo Minh thất vọng nói, cái kia có thể thật là quá đáng tiếc, ta còn muốn thu mua chút phân rồng long nước tiểu, rồi dội chính mình vườn thuốc đây. Ngao Bính sắc mặt đỏ lên, nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, có chút giận dữ và xấu hổ chừng Tô Hạo Minh một chút sau, liền chắp tay cáo tử, chạy trối chết. Nhìn tiểu Ngao Bính chật vật bóng lưng, Tô Hạo Minh không khỏi thấy buồn cười. Bên cạnh Diệp Phàm thì lại lườm hắn một cái, lao Tô, ngươi làm gì nói tới như thế trắng ra? Không phải đây. Tô Hạo Minh lườm một cái nói, giống như ngươi từng điểm thăm dò sao? Ngươi thật không tiện nói, còn có thể trách ta. Diệp Phàm khẽ miệng kéo một cái, không có gì để nói. Thời thêm suy tư, hắn trầm ngâm nói, Ngao Bính khẳng định là sẽ không làm như thế, nhưng Đông Hải Long Vương liền không giống nhau, năm đó hắn xuất lĩnh Đông Hải Long tộc dựa vào tiên đỉnh, không ít đại nghĩa diệt thân, trấn áp còn lại ba biển long tộc. Những này long tộc vốn đã đắc tội chết, ép khô giá trị của bọn họ, đối với Ngao Quang tới nói nên không hề áp lực trong lòng. Tô Hạo Minh gật đầu nói, vậy thì chờ một chút đi. Các loại tương lai Ngao Quang bảo thành, liền có thể đàm luận chút đại nhân chuyện làm ăn. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, khoảng cách hai con nhỏ vào thành liền qua đi đầy đủ thời gian một tháng. Ở trong một tháng này, Chư Thiên Thành cư dân số lượng lại nên đón một phen tương đương khả quan tăng trưởng. Đầu tiên là những kia không phải thành viên nhóm Chư Thiên Thành cư dân, hầu như mỗi cái đều mời chí ít một vị người mới vào thành. Trong đó khá là đáng nhắc tới, chính là dưới một người Na Đô thông chuyển phát nhanh công ty chủ tịch Triệu Phương Húc, mà và thế giới ản xỉ ẻn văn đệ tử Sơ Trần, cùng với Na Trà thế giới Lý Tĩnh. Triệu Phương Húc tự không cần nhiều lời, xác suất lớn là công ty phái tới giám sát Trương Sở Lam. Lý Tĩnh nhưng là Đông Hải Liên Minh trải qua sau khi thương nghị, cộng đồng đề cử đi ra thay quyền pháp nhân, phụ trách ở Chư Thiên Thành hoạt động Đông Hải Liên Minh trước đây không lâu mới vừa thuê cửa hàng. Cho tới Sơ Trần, hắn vào thành phương thức đặc thù nhất, thuộc về là kế thừa ản xỉ ẻn văn tư cách. Không sai, các thành viên nhóm quen thuộc cái kia sở tiệp người bản ản xỉ ẻn văn đã ở mới nhất sự kiện lớn bên trong toại nguyện bỏ mình, cũng đem đọt mạng mù cùng cả mạ tạ hỗn loạn tất cả vùng cho đọc tỏ Sơ Trần. Ở bên ngoài, nàng là chết vào kệ si lù đâm lưng, thậm chí bởi vậy mất đi vào thành tư cách. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Lâm Vũ có cấp độ càng sâu liên hệ, linh hồn từ lâu rời đi cái kia vũ trụ song song, ở dâu trắng ản xì ẻn văn trợ giúp hạ du lịch đa nguyên, thế Lâm Vũ tìm kiếm hợp lệ linh hồn. Bởi vậy, dù cho nàng mất đi nhập thành lệnh, như cũng có thể dễ dàng bước vào Chư Thiên Thành. Có điều diễn cho mà, khẳng định là muốn làm nguyên bộ. Vì lẽ đó nhập thành lệnh liền rơi vào Sở Chen trong tay, làm hắn có thể bước vào Chư Thiên Thành. Ngoài ra, vừa giúp chặt thành viên nhóm cũng có không ít người dùng mất rồi chính mình mới tư cách. Đường quỷ thế giới, Tư Mã Thừa Trinh làm đạo môn đại biểu, dần dần hiện lộ tiên tích, nhấc lên linh khí thức tỉnh. Tô Hạo Minh tuy không thích quản sự, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng không lại hướng về đường mình Tô Vô Danh ẩn giấu, rốt cục đem Chư Thiên Thành chân tướng nói cho bọn họ. Mà trước đó, Tô Vô Danh cùng Lư Lăng Phong các loại nhân vật chính đoàn thành viên liền từ lâu trồng vào linh chủng, bước lên con đường tu hành. Nhưng khi đó, bọn họ chỉ cho rằng Tô Hạo Minh là được Bạch Ngọc Kinh Tiên nhân truyền thừa. Bây giờ biết được chân tướng, bước vào Chư Thiên Thành, tự nhiên lại là một phen khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ. Loại trừ Tô Vô Danh, đại hán thế giới Gia Cát Lượng, đấu phá thế giới Tiêu Vân Nhi cùng Mở Đở Xạ, cùng với giả thiên thế giới Bàng Bác Đồ Phi đám người, cũng đều ở các thành viên nhóm mời mọc, tất cả bước vào Chư Thiên Thành. Liền ngay cả Enz cùng Bóng Đen cũng đều mời dưới trướng Lở Tợ Cờ cùng bảy ảnh, làm cho Nạp Dịch Lăng Tẩm cùng Bóng Đen đình viện, trở thành Chư Thiên Thành dưới trướng phụ thuộc thế lực. Đương nhiên, Khánh Dư Niên cùng Đường Chuyên thế giới cũng có người mới vào thành, người trước có Lâm Viễn Nhi, Trần Bình Bình cùng Ngũ Trúc Thúc, người sau nhưng là Tôn Tư Mạc cùng Vân Gia Bà Lão. Chi vì lẽ đó cuối cùng đề cập này hai cái thế giới, là bởi vì Phạm Nhàn cùng Vân Diệp đều có chút đáng nhắc tới việc vui phát sinh. Chương 478, nhóm đệ nhị chương 478, nhóm đệ nhị đường chuyên thế giới. Ngày mùa hè Tung Sơn tràn ngập dã thú, nơi khắp núi đồi đều là cây cối rậm rạp cùng cỏ dại. Dãy núi, tình cờ có thể nhìn thấy khai khẩn đi ra khối nhỏ đất ruộng, trồng trọt đều là chút mặc tăng y hòa thượng. Có điều, cùng đàng hoàng tăng nhân so với, những này hòa thượng đều còn giữ tóc, chưa quy y, chỉ có thể coi là sống nhờ ở chùa miếu bên trong cư sĩ, không thể xem như là chân chính người xuất gia. Dù sao, xuất gia độ điệp không phải dễ dàng liền có thể được, liền coi như bọn họ thật một lòng hướng về Phật, cũng muốn ở đây kiên trì chờ đợi triều đình cho bọn họ làm hòa thượng tư cách. Tình huống thông thường, quá trình này sẽ tương đương dài lâu. Dù cho là đại danh đỉnh đỉnh Tung Sơn Thiếu Lâm tự cũng là như thế. Sơn đạo bên trên, một bộ thanh sam Vân Diệp ngồi ở đường bên trên một tảng đá, khóe môi mỉm cười, thưởng thức phía dưới tự nhiên cùng lao động kết hợp tuyệt mỹ núi cảnh. Sau lưng hắn cách đó không xa trên cỏ, hai tên dung mạo thượng giai, mỗi người mỗi vẻ khuôn mặt đẹp nữ tử gắn bó mà ngồi, vừa nói vừa cười mà thấp giọng nói nhỏ. Trong đó, bên trái nữ tử thân mang vàng nhạt quần áo, da như mỡ đông, tay như mềm mại, yêu kiều cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn quanh, dáng vẻ cử chỉ đều là tự nhiên hào phóng, lông không câu nệ. So sánh cùng nhau, bên phải nữ tử liền có vẻ ấm nhuyễn nhàn tục rất nhiều. Nàng mặc một bộ váy trắng, da dẻ trắng non như ngọc, tinh xảo khuôn mặt tuyệt đẹp lên, lộ ra một vẻ phóng ánh mềm đỏ, rất có một loại lôi kéo người ta thương tiếc e lệ cảm giác. Mà lúc này, vàng nhạt váy nữ tử chính ôm lấy váy trắng nữ tử vai đẹp, tạ mạ nhẹ dương, ôn nhu xoa xoa người sau bụng dưới, tựa hồ đang thấp giọng nhắc tới cái gì. Đang lúc này, ngồi ở trên tảng đá Vân Diệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy chân trời một đóa tường vân chạy nhanh mà tới, thoáng qua bay xuống, hóa thành một lớn hai nhỏ ba bóng người. Lớn người kia chính là một vị dung mạo tuấn tú như nữ tử công tử Văn Nhã, nhỏ hai cái thì lại phân biệt là đầu đâm hài đồng búi tóc, mặc một mạc hoa áo thanh tú tiểu cô nương, cùng với thân mang váy hồng, dung mạo tinh xảo như búp bê, vừa nhìn liền so với người trước có càng tốt hơn xuất thân đẹp đẽ bé gái. Nhưng lúc này, bất kể là quần áo một mạc tiểu nha đầu, vẫn là quần áo mỹ lệ tiểu nha đầu, đều là một mặt kích động, hai trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nhìn trên tảng đá Vân Diệp. Sư phụ. Váy hồng con tiểu cô nương nhào vào Vân Diệp trong lồng ngực, đầy mặt hưng phấn vung lên khuôn mặt đỏ nói, Phạm sư thúc thật là lợi hại, hắn mang chúng ta đi trên trời đi dạo một vòng, trên trời quả nhiên như ngài nói tới, cái gì đều không có. Ừ. Bên cạnh quần áo một mạc tiểu cô nương gật đầu liên tục, biểu thị xác thực như vậy. Chỉ là nàng tính tình điềm đạm, thật không tiện như trước người như vậy, nhào vào sư phụ trong lồng ngực làm nũng. Vân Diệp thấy buồn cười, giơ tay xoa xoa trong ngực tiểu cô nương đầu, khá có chút buồn cười nói rằng, không có thứ gì, ngươi kích động cái gì kỉnh. Váy hồng tiểu cô nương nháy mắt một cái, hơi ngượng ngùng mà nói, ta cũng không nói lên được, chính là mới bước trên mây thời gian, luôn có một loại không nói ra được vui sướng cảm giác. Vân Diệp chân mày cau lại, đăm chiêu. Bên cạnh khác một cái tiểu cô nương thì lại nhẹ giọng nói, ta cũng rất thích bay ở trên trời cảm giác, loại kia không bị ràng buộc, ung dung tự tại cảm giác, xác thực rất khiến người mê. Váy hồng tiểu cô nương cười hì hì nói, đúng không? Đúng không? Vân Diệp nhìn trong lồng ngực váy hồng tiểu cô nương, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một chút vẻ phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, này hai cái tiểu nha đầu chính là hắn ở đường chuyên thế giới đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Trong đó, quần áo một mạc tiểu cô nương tên là Thì Thì, chính là Thiếu Lâm tự Giác Viễn đại sư trí nữ. Năm đó Giác Viễn đại sư phạm vào sát giới, có đứa bé này, Thiếu Lâm tự giới luật viện dành cho hắn nhận núi xử phạt, chùa miếu trước tòa kia 5 tầng lầu cao đất núi, chính là Giác Viễn 5 năm qua khổ công tích lũy mà thành. Có thể bất luận trừng phạt như thế nào đi nữa nghiêm khắc, Giác Viễn đại sư cũng không nỡ vứt bỏ đứa bé này. Hắn không để ý giới luật, tự tay đem đứa nhỏ này nuôi nấng lớn lên, mãi đến tận nàng trưởng thành nữ đồng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở tại chùa miếu bên trong, này mới ở dưới chân núi cho nàng nắp một căn phòng tạm thời an thân. Ban ngày thời điểm, thì có thể tới chùa miếu đợi, nhưng buổi tối vẫn là muốn trở lại dạ mạ sĩ tại nhà cư trú. Loại này dị dạng mà lại không cuộc sống bình thường, dẫn đến này đối với cha con ở trên núi cùng dạ mạ sĩ tạ đều chịu đủ chê trách. Giác Viễn tự biết có lỗi, vì vậy đối với này gắng chịu đủ, có thể thì không giống, nàng tuổi nhỏ lờ mờ, không trải qua thế sự, đối với chuyện này có thể nói là không hề sai lầm, vô tội đến cực điểm. Nhưng dù vậy, thì như cũ từ không oán giận, yên lặng tiếp nhận rồi chính mình nghiệt chủng thân thế. Vì có thể cùng phụ thân ở chùa miếu bên trong ở chung, nàng đối với chùa miếu giới luật không mảy may tơ hảo, đem hết toàn lực vì là chùa miếu làm việc. Vì không nhường phụ thân lo lắng, nàng nỗ lực học tập tất cả sinh tồn bản lĩnh, mới có 10 tuổi liền có thể một thân một mình sinh hoạt, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Trong nguyên tắc, Vân Diệp cảm niệm Giác Viễn tình yêu của cha như núi, lại thương tiếc thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ khổ không chỗ nương tựa, bởi vậy liền đem tên tiểu tử này thu làm đồ đệ, mang đi Trường An, rời xa vùng đất thị phi này. Mà lần này, Vân Diệp mang tân hôn thê tử ra ngoài, cộng hưởng tuần trăng mật, cố ý đi tới Tùng Sơn Thiếu Lâm tự, chính là vì cùng thì lại nối tiếp thầy trò chi duyên. Cho tới một cái khác váy hồng con nhà giàu thiên kim, nhưng là đại đường khai quốc công thần võ sĩ được thứ nữ. Hiện nay vẫn không có đại danh, chỉ có một cái nhũ danh, gọi là Mị Nương. Không sai, cái này tinh xảo như búp bê, nhìn qua ngây thơ tiểu nha đầu, chính là sau này Phượng Nghi Thiên Hạ, lấy nữ tử thân đăng cơ vì là đế võ tắc thiên. Trong nguyên tác, Vân Diệp cũng từng thu nàng làm đồ đệ. Nhưng ở cái thế giới này dây, bởi vợ giúp chắc duyên cớ, hắn thường xuyên sẽ rời đi đường chuyên thế giới, cho nên hết lần này tới lần khác cùng tiểu võ, tắc, gặp thoáng qua, không thể cùng gặp gỡ. Nhưng mà vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, núi không phải ta, ta liền núi. Vân Diệp cùng Tân Nguyệt rời đi Trường An, cộng hưởng tuần trăng mật, vừa vặn gặp phải tiểu võ, tắc, bị người trong nhà bức bách thông ra, giận mà trốn đi. Mà tiểu võ, tắc, ở Trường An bằng hữu tốt nhất, chính là Vân Phụ Tiểu Nha. Tại sự giúp đỡ của Tiểu Nha, nàng ngơ ngơ ngác ngác, trốn vào Vân Diệp cùng Tân Nguyệt xe ngựa, liền như thế theo vợ chồng bọn họ hai người rời đi Trường An, một đường xuôi nam. Toàn bộ quá trình, Vân Diệp tự nhiên là hiểu rõ tình hình. Nhưng hắn muốn là có thu tiểu võ, tắc, làm đồ đệ ý tứ, thấy vận mệnh như vậy đổ thêm dầu vào lửa, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mang lên cái này rời nhà trốn đi tiểu nha đầu. Sau lần đó mấy tháng, hắn cùng tiểu võ, tắc, sớm chiều ở chung, một cách tự nhiên, cũng là thu tiểu võ, tắc, làm đồ đệ. Tới đây, đường chuyên thế giới vận mệnh liền cùng nguyên tắc có một chút không giống. Nguyên bản Vân Diệp đại đệ tử nên là thì, bây giờ hai người thân phận đổi, sửa do tiểu võ, tắc, trở thành đại sư tỷ, thì biến thành tiểu võ, tắc, sư muội. Sở dĩ như vậy sắp xếp, chủ yếu là bởi vì tiểu võ, tắc, tính cách. Nha đầu này dù sao cũng là tương lai vũ chiếu, trời sinh liền không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Trong nguyên tắc, nàng cùng thì không hợp nhau, chính là cảm giác mình cùng sư phụ nhận thức càng sớm hơn, dựa vào cái gì so với thì càng muộn vào cửa. Vì là bảo đảm cái thế giới này sư môn hòa thuận, Vân Diệp hấp thụ giáo huấn, cải chính hai người nhập môn chính tự. Quả nhiên, trước tiên nhập môn tiểu võ, tắc, biểu hiện ra cùng nguyên tắc hoàn toàn khác nhau thái độ, đối xử thì vô cùng nhiệt tình, rất có một loại trời sinh đại tỷ đấu phong độ. Loại này tâm tính đối với tiểu võ, tắc, tới nói, đã là ưu điểm, cũng là thiếu hụt. Ưu điểm là nàng nhất định có thể đóng vai tốt đại sư tỷ nhân vật, thiếu hụt là sau này tu hành, nếu không thể buộc lại thay lòng đổi dạng, rất dễ dàng sẽ đi lệch tương lai con đường. Liên giống với hiện tại, tiểu võ, tắc, cùng thì đã từ thể hiện ra tâm tính lên không giống. Thì là bởi vì không bị ràng buộc, ung dung tự tại, vì lẽ đó thích phi hành, mà tiểu võ, tắc, tuy không có nói thẳng, nhưng Vân Diệp như cũ có thể thấy được, nàng là thích loại kia quan sát thiên địa, ngự trị ở tất cả vui vẻ. vẫn là muốn nhiều giáo dục, mài giũa tâm tính a. Vân Diệp trong lòng cảm khái, chợt đón hai cái tiểu nha đầu ánh mắt, khẽ cười nói, nếu hai người các ngươi đều thích phi hành, vậy sẽ phải chăm chỉ luyện tập, nhiều làm bài tập. Bây giờ các ngươi đều đã gieo xuống tiên căn, chỉ cần siêng năng khổ tu, chờ ngày sau khí hải dồi dào, sớm muộn có thể triển khai pháp thuật, như các ngươi phạm sư thúc như vậy gây gió mà đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, giơ tay vỗ vỗ tiểu võ, tắc đầu, cười nói, đi bồi các ngươi sư nương trò chuyện đi. Vi sư còn có chuyện muốn cùng các ngươi phạm sư thúc tán gẫu lên một tán gẫu. Tiểu võ, tắc gật đầu liên tục. Lúc này từ Vân Diệp trong lồng ngực chui ra, nắm thì tay, nhảy nhảy nhót nhót tìm sư nương đi. Chờ hai con nhỏ chạy xa sau khi, Phạm Nhàn đi dạo mà đến, ngựa khí trầm trầm nói, ai, đuổi nhanh đuổi chậm, trung quy vẫn là chậm một bước à? Vân Diệp nghe vậy lườm một cái, tức giận nổ nước bọt nói, không phải là so với ta sớm hai tuần chúng thường sao? Có cái gì tốt đến ý? Ha, ngươi còn đừng xem thường này hai tuần. Phạm Nhàn đầy mặt đắc ý nói, chính là này hai tuần, nhà ta tiểu Phạm chính là nhà ngươi tiểu Vân đại ca, coi như là phóng tới toàn bộ gờ giúp chặt, vậy cũng là hết thể nhóm đệ nhị lão đại. Không sai, từ khi Tiêu Viêm cùng Dược lão nghiên cứu phát minh ra âm dương long tượng đan, trong đám những kia đã kết hôn thành viên nhóm, rốt cục có thể âm dương tụ hợp, dựng dục ra ái tình kết tinh. Trong đó, lấy Phạm Nhàn cùng Nguyễn Nhi động tác nhanh nhất, hai ngày trước tra được thời điểm, đã có hơn một tháng mang thai. Cho tới mới vừa kết hôn Vân Diệp cùng Tân Nguyệt, thì lại theo sát phía sau, hiện nay chỉ có 3 tuần tả hữu. Đối với người thường mà nói, 3 tuần ái tình kết tinh thậm chí vừa mới kết hợp, chưa ở tử cung sự thấy. Nhưng đối với dùng âm dương long phượng đan Vân Diệp cùng Tân Nguyệt tới nói, 3 tuần đã có thể khiến thai nhi thành hình, phát dục thành đường biển rõ ràng phối thai. Nay tự nhiên là âm dương long phượng đan công hiệu, có thể khiến con của bọn họ càng nhanh hơn thành hình, tiến tới ở thai nén trong lúc hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng cùng linh khí, trình độ lớn nhất tăng cao thể chất cùng tiên tư. Nhưng tương tự là bởi vì cái này nguyên nhân, trẻ con thành hình sau khi ở mẫu thân thể nội thời gian cũng muốn so với người bình thường càng dài. Theo Tiêu Viêm cùng Dược Lao tính toán, bất kể là Lâm Uyển Nhi vẫn là Tân Nguyệt, đều ít nhất phải hoài thai 2 năm trở lên mới có thể miễn cưỡng khiến trong bụng hài tử giáng sinh. Liên này vẫn là trong vòng 2 năm kéo dài bồi bổ thiên tài địa bảo kết quả. Nếu là chỉ dựa vào mẫu thân hấp thu thiên địa linh khí, vậy thì chí ít là 10 năm trở lên. Dù vậy, Phạm Nhàn vợ chồng cùng Vân Diệp vợ chồng như cũng không hề lời oán hận, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, như vậy dài lâu mang thai kỳ đến tột cùng có thể đổi lấy cái gì. Làm cha mẹ mà, vì hài tử tương lai suy nghĩ, khổ, đáng, lên 2 năm không tính là gì. Chỉ cần bọn họ giáng sinh thời điểm có thể được trời cao chăm sóc, ngưng tụ thiên địa chi linh tú, lại dài lâu chờ đợi, cái kia cũng đáng. Chương 479, vợ giúp chặt mới là dễ a. Chương 479, vợ giúp chặt mới là dễ a. Có điều, nhóm đệ nhị sao? Vân Diệp sắc mặt cổ quái nói, danh xưng này có chút quá mức tiểu chúng đi. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút nói, vậy nếu không xuyên nhị đại? Ý tứ xuyên nhị đại liền không nhỏ chúng sao? Vân Diệp trong lòng nhổ nước bọt một câu, chợt nhảy qua cái đề tài này, liếc Phạm Nhàn nói, lao Phạm, ta biết ngươi lần này lại đây, chủ yếu là nghĩ bồi luyện nhi em gái giải sầu, nhưng ngoài ra, nên cũng có chút cái khác ý nghĩ đi. Liền biết không gạt được ngươi. Phạm Nhàn cười nói, bây giờ, trong đám huynh đệ đều ở Chư Thiên Thành mở cửa hàng, liền ngay cả lão Tô tên kia, cũng cùng Diệp Phạm liên thủ làm tòa Hồng Trần Tiên Điện. Tính ra tính đi, trong đám nguyên lão cấp thành viên nhóm, cũng chỉ có 2 người chúng ta không hề động tác. Nếu không, ngươi huynh đệ ta cũng nghĩ biện pháp, tại bên trong Chư Thiên Thành hợp tác một phen. Quả nhiên là có ý nghĩ này. Vân Diệp không ngạc nhiên chút nào, thở dài nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao, chỉ là 2 người chúng ta xuất thân thấp hèn ma thế giới, so với sắt vách đấu phá giả thiên, che trời, các loại siêu phàm thế giới, thực sự là không có cái gì sức cạnh tranh a. Chỉ xem xuất thân thế giới, đúng là như vậy. Phạm Nhàn khẽ cười nói, nhưng lão Vân, ngươi không nên quên, chúng ta chân chính dựa vào không phải là Chư Thiên Thành, mà là gờ giúp chat. Vân Diệp hơi run run, chợt đăm chiêu. Ý của ngươi là? Không sai. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói, gờ giúp chat thần bí khó lường, công năng bằng ngàn, người ta làm người lão, đều có thành viên nhóm bên trong xa xa dẫn trước tích phân chữ lượng. Đã như vậy, hà không nhờ vả gờ giúp chat công năng làm sức cạnh tranh đây? Tỷ như thường thường bị chúng ta quên nhóm tôi diễn, hoàn toàn có thể làm chúng ta chủ kinh doanh vụ, mở một tòa tường tự thiên cơ các phục vụ hình cửa hàng. Hay hoặc là mượn bao lì xì nhóm cùng nhóm thương thành, đẩy ra hàng đẹp giá rẻ vượt giới hậu cần nghiệp vụ. Kém nhất, cũng có thể sử dụng tích phân hướng về cái khác thành viên nhóm, thậm chí đại ca bản thân hối đoái Chư Thiên tệ, sau đó lợi dụng những này Chư Thiên tệ mở ngân hàng tư nhân ngân hàng loại hình cửa hàng. Coi như cái này nghiệp vụ dẫm đến Chư Thiên thành điểm mấu chốt, quá mức kéo đại ca ra trận mà. Nhưng hắn chiếm đầu to, huynh đệ chúng ta làm cái thứ hai thứ ba cổ đông, như thường có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Phạm Nhàn chậm rãi mà nói, xem trật tự rõ ràng ngôn tử, hiển nhiên là đối với này dự mưu đã lâu. Vân Diệp nghe được năm chiêu, trầm tư một lát sau, hắn không thể không thừa nhận, Phạm Nhàn những ý nghĩ này xác thực đều có nhất định tính khả thi. Nhưng nhóm công năng dù sao chỉ có thành viên nhóm có khả năng sử dụng. Vân Diệp cao mày nói, người ta nếu là muốn lấy nhóm công năng làm chủ kinh doanh vụ, nhất định phải tự mình lên sân. Phạm Nhàn nhún vai một cái nói, ta chính là ý này. Ngược lại ta lão bà cùng lão bà ngươi đều mang hải tử, phỏng chừng trong vòng mấy năm, người ta đều không thoát thân được, nhiều nhất cũng là đi Chư Thiên Thành hoặc là cái khác thành viên nhóm thế giới giải sầu. Tả hữu đều là giải sầu, chẳng bằng nhân cơ hội này làm lên như vậy 1-2 năm nghề phụ. Vân Diệp không nhịn được hỏi, đứa bé kia giáng sinh sau khi đây? Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói, đơn giản, ta đã cùng đại ca thương nghị tốt, trong 2 năm này phát hiện tân thế giới, chỉ cần không có dự bị thành viên nhóm cùng dự bị người vào thành, thì sẽ ưu tiên mở ra cho gờ giúp chặt thành viên nhóm. Ngươi, ta, Lao Lý, Lao Hà các loại, cũng có thể bằng bản lãnh của mình, nghĩ biện pháp khai phá những thế giới này. Chỉ cần người ta liên thủ, chiếm trước tiên như vậy một hai cái siêu phàm thế giới, không lo hai năm sau không có sức cạnh tranh. Vân Diệp hơi kinh ngạc, đại ca lại phát hiện tân thế giới. Phạm Nhan gật đầu nói, là có như vậy mấy cái, có điều hiện nay còn chưa liên thông luân hồi các, phòng trừng còn muốn một quãng thời gian, mới có thể mở thả cho gỡ giúp chặt thành viên nhóm. Nói tới chỗ này, Phạm Nhan dừng một chút, giảm thấp thanh âm nói, ta đã hướng đại ca nghe qua, này một nhóm tân thế giới có không ít đều là ạ niềm thế giới, một cái trong đó thế giới cố sự bối cảnh, thậm chí còn là đầu thế kỷ 20 đảo quốc. Nha. Vân Diệp vừa nghe liền không buồn ngủ, lúc này ánh mắt lấp lánh nói, thật chứ? Đó là đương nhiên. Phạm Nhan cười nói, tính cả ta cùng đại ca, chuyện này ngươi là thứ năm biết, Lao Lý Lao Hà bọn họ nghe nói sau khi, mỗi một cái đều xoa tay, thời khắc chuẩn bị trời giáng chính nghĩa đây. Em đi. Vân Diệp đông nhiên đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không nói sớm? Phạm Nhan vô tội nói, hiện tại cũng không muộn a. Thật không muộn sao? Vân Diệp trừng Phạm Nhan một chút, chợt xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng hướng trên núi đi đến. Phạm Nhan thấy thế sững sờ, vội vã kêu, Lão Vân, ngươi làm gì đi? Đương nhiên là dành thời gian, trước tiên làm chính sự. Vân Diệp cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi sẽ không cho rằng, ta chuyến này đi tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự, chỉ là vì mang lão bà giải sầu cùng thu thì làm đồ đệ đi. Phạm Nhan hơi run run, chợt trong lòng hiểu rõ. Trong đám người đều biết, Vân Diệp dự định ở cái thế giới này nhấc lên linh khí thức tỉnh. Mà nói đến linh khí thức tỉnh, liền không tránh được Hoa Hạ cảnh nội lớn nhất Phật đạo hai giáo. Đạo môn lấy Tôn Tư Mạc làm đầu, tự không cần nhiều lời, mà Phật môn tương lai phát môn biên, bây giờ vẫn còn con đường về hướng tây lên, trong thời gian ngắn khẳng định là không về được. Vân Diệp không muốn để cho đạo môn một nhà độc đại, liền cần ở Huyền Trang trở về trước làm tốt an bài, trước tiên nâng một cái Phật môn, nâng lên như vậy mấy cái chân chính cao tăng, cùng đạo môn đánh lôi đài. Không nghi ngờ chút nào, Tung Sơn Thiếu Lâm tự chính là hắn chọn lựa mục tiêu một trong. Không lâu lắm, Vân Diệp đi tới sơn đạo phần cuối, nhìn thấy tòa kia dấu ở núi rừng chùa miếu. Lúc này, cửa miếu đang có một vị thân mang hắc y người tiếp khách tăng chờ đợi, thấy Vân Diệp đến đây, lúc này hai tay chắp tay, thần sắc bình tĩnh niệm tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật, hầu gia đến rất đúng lúc. Nhà ta phương trưởng số tuổi thọ sắp tới, nghĩ ở viên tịch trước, cùng ngài gặp mặt một lần. Cái gì? Vừa tới liền viên tịch? Vân Diệp chân mày cau lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một giây sau, hắn hơi suy nghĩ, mênh mông thần thức trong nháy mắt tuôn ra, ở hết thảy mọi người không hề phát hiện tình huống, bao trùm cả tòa Thiếu Lâm tự. Chờ đảo qua phòng ngủ bên trong vị kia nằm ở trên giường bạch mi lao tăng, Vân Diệp khỏe miệng co giật, sắc mặt đen. Lão gia hỏa này sắc mặt hường hào, vũ khí dồi dào, 90 cao tuổi, vẫn còn có dồi dào tinh lực, nơi nào có nửa phần viên tịch răng rớp. Ngươi xác định Ngọc Lâm đại sư muốn viên tịch? Vân Diệp không nhịn được hỏi. Hắc y người tiếp khách tăng thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương nói, phương trưởng chính là ta Phật môn cao tăng đại đức, mấy năm trước liền đã dự báo thời điểm đến, chắc chắn số tuổi thọ, hiện nay khoảng cách viên tịch này chỉ còn lại không tới 3 ngày. Lại là dự đoán chính mình tuổi thọ này một bộ đúng không? Vân Diệp cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, trang đến bản hầu trên đầu, này con lựa chọc già can đảm không nhỏ. Nói xong, hắn bung một cái tay áo bảo, chắp hai tay sau lưng, bước chân hướng trong chùa đi đến. Hắc y người tiếp khách tăng hơi run run, chờ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên, dự định vì là Vân Diệp dẫn đường. Không cần. Vân Diệp quả đoán từ chối, tự nhiên bước vào chùa miếu. Phía sau Hắc y người tiếp khách tăng chính muốn theo sát, liền phát hiện có một cô gió mát tự Vân Diệp quanh thân bỗng dưng tuôn ra, càng là làm cho hắn vị này võ tăng liên tiếp lui về phía sau, tới gần không được. Phát hiện điểm này, hắn nhất thời kinh hãi, hồi tưởng lại vị này Vân Hầu tiên nhân đệ tử nghe đồn, không khỏi nghi ngờ không thôi, trong lòng lo sợ, không dám lên trước. Liên như vậy, Vân Diệp khóa chặt phòng ngủ, một đường thông suốt, đến Thiếu Lâm Vương trưởng chủ tịch chi địa. Ở phòng ngủ ở ngoài hành lang uốn khúc bên trên, hắn còn nhìn thấy một cái chính đang phòng hành lang dưới dán thuốc tuổi trẻ hòa thượng. Cay đắng giả cụ mị tràn ngập ra, phối hợp lên trong chùa trầm mặc bầu không khí, cùng với tiểu hòa thượng ửng đỏ biến mắt, thật là có loại tư người đem chết bi thương cảm giác. Nhưng Vân Diệp là cỡ nào người vậy, lại không nói hắn bây giờ tu vi, riêng là những năm này cùng Tôn Tư Mạc sớm chiều ở chung, liền dĩ nhiên nắm giữ không tầm thường y thuật. Chỉ một chút, hắn liền nhìn ra trừ cái kia nồi thuốc bên trong thành phần, căn bản không phải cho người sắp chết chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Vân Diệp nhếch môi, thử nhẹ một tiếng sau, liền đẩy cửa phòng ra, bước vào trong đó. Kéo kẹt, phòng cửa mở ra nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Ngồi ở trên giường bạch mi lão tăng chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía Vân Diệp. A Di Đà Phật, Vân Hầu Giá Lâm, thật là Phật tổ hiền linh, bần tăng chờ đã lâu. Vẫn là chờ lúc nào Phật tổ thật hiền linh, đại sư lại nói lời này đi. Vân Diệp không chút khách khí trả lời một câu, sau đó trực tiếp tiến lên, nhấc lên bạch mi lão tăng cổ tay, thủ đoạn ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong tự nhiên đắp một hồi mạch. Quả nhiên, mạch tượng cường tráng mạnh mẽ, cùng hắn thần thức nhìn thấy không khác nhau chút nào, nào có cái gì viên tịch dấu hiệu. Vân Diệp buông tay ra, lạnh nhạt nói, mới ở bên ngoài, ta liền phát hiện cái kia dán thuốc đều là chút bình thường thuốc bổ, bây giờ nhìn ngươi này mạch tượng, rõ ràng là thân khang thể kiện, ngày nhót tương mừng. Tương lai hầm đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề, hà nói chuyện gì biên tịch. Ngọc Lâm đại sư hơi run run, chợt thu hồi mới cái kia phó cao tăng dáng dấp, ngược lại bắt đầu cười ha hả. Vân Diệp nghe thấy tiếng cười, không khỏi lườm một cái nói, thiệt thòi ngươi còn cười được. Đừng tưởng rằng bản hầu không biết, ngươi năm đó năm số tuổi thọ theo người đánh cược, bây giờ lập tức liền muốn sống quá tiên đoán, này mới phóng ra sắp viên tịch tin tức, chuẩn bị che lấp đúng không? Nghe được Vân Diệp lời nói, Ngọc Lâm đại sư không sợ hãi cũng không phiền, trái lại cười ha hả nói, Vân Hầu lời ấy sai rồi, bần tăng chưa từng nói dối. Vân Diệp cười lạnh một tiếng, Liết hắn nói, ngươi nói ngươi số tuổi thọ 90 có một, nhưng hiện tại sống đến 100 đều không là vấn đề, cái này cũng chưa tính nói dối. Ngọc Lâm đại sư lắc lắc đầu, bỉm cười nói, sinh tử việc, khó phân vạn ngàn, làm sao dừng chết già này một loại. Bần tăng đến năm nay đầy đủ sống 90 tuổi, lại có 3 ngày, liền muốn qua 91 tuổi ngày sinh. Cao tuổi như vậy, sống thêm mấy năm, thiếu sống mấy năm, lại có cái gì quan trọng? Nếu là bần tăng chính mình chủ động đứt đoạn mất sống sót nhớ nung, ngươi làm sao biết, này không phải bần tăng mệnh số. Vân Diệp nghe vậy sững sờ, trầm tư chốc lát, phát hiện vẫn đúng là liền không có gì để nói. Quả nhiên, so với đạo môn, vẫn là Phật môn càng thêm chịu tượng. Sống đều có thể nói thành chết không nói, một mực còn nói có lý, làm hắn không cách nào phản bác. Vân Diệp trong lòng cảm khái, đồng thời đối với cái này 90 cao tuổi con lửa chọc già càng thưởng thức. Có như vậy thiên cơ, tương lai đi xứ dị giới, nói không chắc chính là Bạch Ngọc Kinh Tín Ngưỡng xâm lấn một thành viên đại tướng. Chương 480, giao động Phật môn chương 480, giao động Phật môn nghĩ tới đây, Vân Diệp không khỏi trên dưới đánh giá lao hòa thượng này một chút, sau đó cười nhạt nói, ngươi lão gia hỏa này, bất ở chỗ này căn bản hầu đánh cái gì lời nói sắc bén. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngược lại ngươi ta đều rõ ràng trong lòng, nếu là ngươi thật hoàn toàn đứt đoạn mất sinh nhớ nung, lại sao lại ở viên tịch trước, cố ý thấy bản hầu một mặt. Vạn nhất bản hầu giận hờn, nhất định phải đem ngươi trị sống, ngươi làm sao? Ngọc Lâm đại sư cười ha ha, lúc này thái độ quan côn nói, Vân hầu quả nhiên rộng thoáng. Đã như vậy, Bần tăng cũng cứ việc nói thẳng, bây giờ Bạch Ngọc Kinh xuất thế, đạo môn có tôn đạo trưởng tọa chấn, lại đối ngoại tuyên bố được tiên nhân truyền thừa, dĩ nhiên có một nhà độc đại, đạo thống đại thịnh dấu hiệu. Nhưng âm dương cân bằng, này tiêu đối phương giải. Ta Phật môn chi tương lai, tựa như Bần tăng cố này thân thể tàn phế, nhìn như mặt ngoài như thường, kỳ thực mệnh số đã tới. Nói tới chỗ này, Ngọc Lâm đại sư thở dài một tiếng, vẻ mặt bi thương nói rằng, loạn trong giặc ngoài, chưa giải quyết, thời đại dòng lũ liền quần quần mà đến, Bần tăng cùng Phật môn vô lực chống đỡ. Là sống hay chết, đều ở Vân hầu trong một ý nghĩ thôi. Vân Diệp rất hứng thú mà nhìn Ngọc Lâm đại sư nói, ngươi đúng là xem phải hiểu. Làm sao, muốn cầu bản hầu lòng từ bi, cứu ngươi Phật môn một cứu. Ngọc Lâm đại sư thu hồi bổn dung, nghiêm mặt nói, Vân hầu chính là thiên nhân vậy, đam chiêu suy nghĩ, thiên mã hành không, không bị ràng buộc, sao lại nhân bần tăng vài câu thiền cơ liền thay đổi ý nghĩ? Chỉ là giá trị này thời khắc, Vân hầu không ở Trường An sống qua ngày, lại đột nhiên đến thăm Tung Sơn. Hành động như vậy, ý vị sâu xa, thực sự là làm cho bọn ta phàm phu tục tử không nhịn được mơ tưởng biển vùng a. Rất tốt. Nếu này con lựa chọc giả cái gì đều hiểu, vậy kế tiếp thiên liền tốt tán gẫu nhiều. Vân Diệp khỏe miệng hơi bật lên, khẽ cười nói, Ngọc Lâm đại sư, ngươi cũng biết Bạch Ngọc Kinh vì sao phải xuất thế. Thấy Vân Diệp đột nhiên nói sang chuyện khác, Ngọc Lâm đại sư trong lòng hơi động, biết đối phương đây là muốn tiến vào chủ đề, liền lúc này thần sắc nghiêm lại, chắp tay hành lễ nói, cầu Vân hầu giải thích nghi hoặc. Dễ bàn. Vân Diệp khẽ cười một tiếng, lúc này xoay người lại, quay lưng Ngọc Lâm đại sư, ngựa khí xa xôi giao độc lên. Cái gì thời đại thượng cổ, nhân thần hút cư, cái gì linh khí tiêu tán, thời đại mặt pháp. Nói chung, chính là linh khí thức tỉnh cái kia một bộ thông dụng bối cảnh, bị Vân Diệp cưỡng ép dán vào sự thực, giảng cho Ngọc Lâm đại sư nghe. Chờ sau khi nghe xong, Ngọc Lâm đại sư ngồi ở trên giường trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói, Vân hầu nói, quả thật có tương đương một phần phù hợp bẩn tăng nhận thức, nhưng có bộ phận tư liệu lịch sử, nhưng cùng ta Thiếu Lâm tự ghi chép có chỗ bất đồng. Vân Diệp nhíu mày, xoay người lại, cười híp mắt nói, cái kia ngươi cảm thấy, là ai sai rồi đây? Tự nhiên là ta Thiếu Lâm tự. Ngọc Lâm đại sư không chút do dự mà làm ra trả lời, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đã là thời đại mặt pháp, như vậy truyền thừa tuyệt tự, tư liệu lịch sử có thiếu, cũng là nên có việc. Kính xin Vân hầu yên tâm, chờ hôm nay qua đi, bần tăng chắc chắn sai người tra thiếu bổ sót, bổ khuyết trống không, nhường đoạn này tiêu vong ẩn sử tái hiện nhân gian. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Vân Diệp nét miệng lên, nụ cười vui vẻ nói rằng, phương trượng quả nhiên là có đạo cao tăng, Phật môn trụ cột, có điều, có chuyện ngươi khả năng hiểu lầm. Nói, Vân Diệp nụ cười thu lại, ngược lại nhàn nhạt nhìn Ngọc Lâm đại sư nói, bản hầu nói, những câu là thật, có thể không có nửa điểm giả tạo chỗ. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn vừa nhấc, vỗ tay hướng về bên cạnh người vỗ một cái. Trong phút chốc, gió mạnh đột nhiên nổi lên, gào thét khí lưu tự hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, hóa thành gió mạnh hướng bốn phía bao phủ, đem bên cạnh người ghế gỗ kéo kẹt cắn nát thành đầy trời bụi gỗ. Thời gian trong chớp mắt, nguyên bản hoàn hảo gỗ cái ghế liền ở gió mạnh bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đầy trời vụn gỗ gì rào mà xuống, nhưng không có tràn ngập đến cả phòng, trái lại ở lực lượng nào đó điều động, chỉnh tề chồng chất thành một tòa nho nhỏ vụn gỗ chồng. Thấy cảnh này, Ngọc Lâm đại sư con ngươi đột nhiên co, trong lòng kinh hãi. Vân Diệp tay phải nhẹ dương, điều khiển hơi nước ở lòng bàn tay ngưng tụ thành tự vật, lạnh nhạt nói, Tung Sơn xa xôi, đối với Bạch Ngọc Kinh, có lẽ không có cái gì chuẩn xác nhận thức. Nhưng không quan hệ, bản hầu chính là Bạch Ngọc Kinh thiên hạ hành tẩu, phương trượng nếu là có lòng nghi ngờ, bản hầu liền dùng, khiến, một chút chưa thủ đoạn, biểu diễn cho phương trượng nhìn chính là. Lời còn chưa dứt, cái kia bóng ánh long lanh băng Phật liền lạch cạch một tiếng, rơi vào đầu giường. Ngọc Lâm đại sư phục hồi tinh thần lại, cố nén kinh hãi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia tỏa ra hàn khí băng Phật. Hắn nguyên tưởng rằng Vân Hầu mới cử chỉ là muốn cho Thiếu Lâm tự phối hợp Bạch Ngọc Kinh làm việc, nhưng xem bây giờ rằng dấp, tựa hồ là hắn tự cho là đúng, hiểu lầm Vân Hầu. Chẳng lẽ cái kia thời đại thượng cổ còn có linh khí thức tỉnh, đều là thật hay sao? Ngọc Lâm đại sư trong lòng tầm tư sôi trào không ngừng. Chờ thoáng bình tĩnh, hắn đột nhiên mở miệng, thần sắc phức tạp hỏi, theo Vân Hầu chi ý, thời đại mạt pháp đã gần đến chung kết, đang muốn suy cực mà được, linh khí thức tỉnh. Vân Diệp gật đầu nói, không sai. Ngọc Lâm đại sư chậm rãi nói, cỡ này thiên địa bí mật, Vân Hầu vì sao phải báo cho Bần tăng? Vân Diệp kinh ngạc nhìn hắn nói, ngươi mới vừa không phải nghe hiểu sao? Ngọc Lâm đại sư lắc lắc đầu, nói thẳng, bần tăng chỉ là coi chính mình nghe hiểu, nhưng bây giờ, từng trải qua Vân Hầu thần bí khó lường tiên nhân thủ đoạn, bần tăng đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai chỉ là một con đếch ngồi đáy giếng. Thật muốn nhìn được thiên địa rộng rãi, còn phải cầu Vân Hầu vị này giếng ở ngoài người nhắc nhở một, hai a. Nhắc nhở? Là muốn cái bảo đảm đi. Vân Diệp liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, bản hầu yêu cầu rất đơn giản, nếu là linh khí thức tỉnh, vậy thì là toàn bộ Hoa Hạ đại địa sự tỉnh, sao có thể làm cho ta Bạch Ngọc Kinh một nhà độc đại? Cứ như vậy, Bạch Ngọc Kinh chẳng phải là thành các ngươi đám này người bịa đỡ đạn? Tuy rằng ta cái này bịa đỡ đạn đủ mạnh cứng, có thể chịu đến dưới vạn mũi tên cùng phát, nhưng có một số việc cũng không phải đơn thuần võ lực có thể giải quyết, vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Vân Diệp cố ý kéo dài giọng, còn chưa nói hết. Mà lần này, Ngọc Lâm đại sư đúng là rất dứt khoát tiếp lời gốc. Vì lẽ đó, Bạch Ngọc Kinh cần ở ta Phật môn cũng nâng đỡ một cái bịa đỡ đạn, mà bần tăng chính là Vân Hầu chọn phát môn viên. Ừ, có thể nói như vậy. Ngọc Lâm đại sư do dự một, hai, nhẹ giọng hỏi, bần tăng vẫn còn có một chuyện không rõ. Nói, Ngọc Lâm đại sư ánh mắt lấp lánh, chậm rãi hỏi, thế gian này quả thật có Phật sao? Vân Diệp nhíu mày, liếc Ngọc Lâm đại sư nói, ngươi niệm 80 năm Phật, vấn đề thế này còn muốn hỏi ta? Ngọc Lâm đại sư lắc lắc đầu, ở hôm nay trước, bần tăng tự cho là hơi biết Phật lý, đối với ta mà nói, cước chó là Phật, bùn đất là Phật, thế gian vạn vật, nhân sinh muôn màu đều là Phật. Nhưng loại này Phật là bần tăng trong lòng Phật, mà bần tăng mới yêu cầu là cái kia bản thờ lên Phật. Vân Diệp cười nói, ngươi đúng là nhìn thấu qua, loại này đại nghịch bất đạo vấn đề cũng dám nói rõ. Được thôi, vậy ta học hỏi diện trả lời ngươi, thế gian này quả thật có Phật. Cái gì? Ngọc Lâm đại sư con ngươi đột nhiên co, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng tiếp theo, Vân Diệp liền chuyển đề tài, ngữ khí trầm trầm nói, có điều, thần Phật đều là cao cao tại thượng nhân vật, chúng ta cái thế giới này chỉ là hàng tỷ thế giới bên trong một cái tiểu thế giới, còn vào không được pháp nhãn của bọn họ. Ngươi lão hòa thượng này cũng không nên lo ngại, trời sập, tự có cái cao đấy. Coi như thần Phật quả thật trở về, cũng không cần các ngươi Phật đạo người bận tâm. Ngọc Lâm đại sư kinh ngạc mà nhìn Vân Diệp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đọc, tựa hồ ở tiêu hóa Vân Diệp tiết lộ tin tức, đem cùng mình nhận thức chuyện tiến hành so sánh. Vân Diệp không có cho hắn tiêu hóa thời gian, lại lần nữa vung tay lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra 16 tấm độ điệp, đặt tại Ngọc Lâm đại sư trước mặt. Loại này bỗng dưng lấy vật thủ đoạn thần thông, tự nhiên lại kinh sợ đến Ngọc Lâm đại sư. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mặt độ điệp, phát hiện này 16 tấm độ điệp đều không phải phổ thông độ điệp, mà là đại hòa thượng độ điệp. Có này 16 tấm độ điệp, Thiếu Lâm tự là có thể phái ra 16 vị tăng nhân, ở đại đường cảnh nội xây dựng lên 16 tòa chùa miếu. Đương nhiên, ở quan nội, Hà Đông, Hà Bắc, Lũng Hữu những chỗ này là không được, nhưng Thảo Nguyên cùng Lĩnh Nam khẳng định không có vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, đây là Vân Diệp từ Trường An mang tới, cũng là triều đình cùng Lý Nhị ý tứ. Phật đạo hai nhà, ai tốt ai xấu, tạm thời không đề cập tới, nhưng ở quy hóa ở ngoài dân phương diện, Phật gia xác thực so với đạo gia muốn am hiểu nhiều lắm. Triều đình nhường Phật gia ở Lĩnh Nam cùng trên Thảo Nguyên kiến miếu, tự nhiên là muốn mượn tông giáo lực lượng hán hóa man di. Nói thật, nếu như là trước, nhìn thấy này 16 tấm độ điệp, Ngọc Lâm đại sư tất nhiên sẽ lập tức tỏ thái độ, cái gì đất ngục không không thể không thành Phật loại hình ý nguyện vĩ đại cũng sẽ không cần tiền giống như vung đi ra. Nhưng hiện tại, so với đại hòa thượng độ điệp, hắn càng quan tâm là một chuyện khác. Đón Ngọc Lâm đại sư ánh mắt, Vân Diệp hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, ngoại trừ độ điệp ở ngoài, bản hầu vẫn còn có kinh Phật ba quyển, Phật công lục bộ, đều là Phật đạo chính thống. Như lấy Phật lý tu luyện đến đỉnh phong, chí ít cũng đáng làm thành kim thân, đến La Hán quả vị. Lời vừa nói ra, Ngọc Lâm đại sư giản mùa thân thể nhất thời kích động run rẩy lên. Vân Diệp cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp vung tay lên, lấy ra Yến Xích Hà cung cấp kinh Phật cùng công pháp. Ngọc Lâm đại sư không để ý hình tượng chạy xuống giường, hai tay run rẩy nâng lên kinh Phật, lật lên xem đến. Không thể không nói, Ngọc Lâm đại sư đúng là đệ nhất cao tăng. Hắn ở lần xem kinh Phật quá trình bên trong, càng là tự lẩm bẩm, vô ý thức vận chuyển lên công pháp, dẫn tới bốn phía thiên địa linh khí tự mình hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Những linh khí này đều là Vân Diệp mới vừa mai phục linh mạch xuất ra, tự nhiên tinh khiết cực kỳ. Chờ lần xem xong kinh thư, Ngọc Lâm đại sư ngẩng đầu lên, hai con mắt thần quang tỏa ra, trên mặt nếp nhăn biến mất, tóc cùng lông mày cũng bốc ra bôi đen ý, phản phất lập tức tuổi trẻ chừng 20 tuổi. Vị này chính là Nhập Đạo. Vân Diệp khá hơi kinh ngạc mà nhìn Ngọc Lâm đại sư. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn không khỏi trong lòng cảm khái. Chẳng trách đại ca luôn nói, tiên đạo dựa vào sửa, Phật đạo dựa vào ngộ. Bình thường người tu đạo cần nhiều năm mới có thể tìm được khí cảm, Ngọc Lâm lão tăng càng là trong chốc lát liền đã tu thành. Trong này dĩ nhiên có hắn một đời niệm Phật tích lũy, nhưng cũng là Phật môn công pháp độc nhất đặc điểm. Đương nhiên, thành cũng nội tính, bại cũng nội tính. Phật tu một khi rơi vào bình cảnh, đó là thật có thể thẻ trên cả đời. Dù cho là ngộ tính cao tuyệt người, ở tu vi tăng nhanh như gió đồng thời, cũng có nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma nguy hiểm to lớn. Ở phương diện này, tiên sư ỷ chia bước một cái vết chân tích lũy, ngược lại là càng chiếm ưu thế. Được, quả nhiên là chân kinh. Ngọc Lâm đại sư ngón tay Phật mỏ kinh thư, kích động run rẩy lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, Vân Hầu không phải nói có kinh Phật ba quyển, Phật công lục bộ sao? Cái kia hiện tại vì sao kinh Phật chỉ có hai quyển, Phật công chỉ có bốn bộ? Vân Diệp phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói, Huyền Trang pháp sư đi về phía Tây lấy kinh, chính là toàn bộ đại đường việc trọng đại, bản hầu cùng Huyền Trang pháp sư tư giao rất tốt, cố mà đã xem quan trọng nhất ba quyển chân kinh phóng tới Tiễn Dị Cụ. Chờ Huyền Trang pháp sư đến Tiễn Dị Cụ, tự sẽ có người đem chân kinh hai tay dâng. Chương 481, Long cung bảo cung. Chương 481, Long cung bảo cung A Di Đà Phật. Ngọc Lâm đại sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này niệm tiếng niệm Phật, vẻ mặt kính phục nói rằng, thì ra là như vậy, Vân Hầu quả nhiên suy nghĩ chu đáo, bần tăng khâm phục. Khen tặng lời, sau khi nhắc lại, Vân Diệp lạnh nhạt nói, hiện tại, bản hầu muốn nói điểm không êm tai, nơi đây việc, trở ra ta miệng, vào được ngươi tai, như có người thứ ba biết được, coi như trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, bản hầu cũng có biện pháp đem Phật môn trên dưới đuổi tận giết tuyệt, ngươi hiểu chưa? Ngọc Lâm đại sư nghiêm mặt, hai tay chắp tay nói, A Di Đà Phật. Vân Hầu nói, tức là bẩn tăng suy nghĩ, như có vi phạm, sẽ làm cho bẩn tăng phạm tâm tổn thất lớn, ma niệm bộc phát, đời này không cách nào lại tiến thêm mảy may. Nếu như là trước đường chuyên thế giới, trình độ như thế này, lời thể cùng đánh giấm không khác nhau gì cả. Nhưng hiện tại, những kia vốn vô ý nghĩa ràng buộc, cũng đã biến thành chân thực. Ngọc Lâm đại sư lời thể, cũng đã có chính hắn khả năng đều khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ hiệu lực. Thấy Ngọc Lâm đại sư tỏ thái độ, Vân Diệp này mới thỏa mãn gật đầu, nhỏ giọng tiếp tục cùng hắn thương nghị lên chuyện kế tiếp. Cùng lúc đó, một bên khác Trừ Thiên Thành, vạn giới quảng trường Huyền Huyễn phố mới mở một gian cửa hàng, tên là Long Cung Bảo Cung. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là Đông Hải Long tộc cùng Trần Đường Quan liên thủ thuê cửa hàng. Sở dĩ đặt tên là Long Cung Bảo Cung, vừa đến là chủ kinh doanh vụ nhiều cùng Đông Hải có quan hệ, thứ hai là Lý Tịnh thấy được vạn giới quảng trường cát, mỗi cái cửa hàng lớn phồn hoa sau khi, tự giác Trần Đường Quan thực sự không lấy ra được, liền chủ động đưa ra lấy Đông Hải làm chủ, lợi dụng Long Cung tạo hình cùng danh tiếng hấp dẫn khách hàng. Với bạn, ở Trư Thiên Thành, thuê cửa hàng là có tự chủ trang trí quyền. Dựa theo quy củ, trang trí thời điểm sử dụng tài liệu đều do Trư Thiên Thành quan phương cung cấp, không cần ngoài ngạch thanh toán Trư Thiên tệ, nhưng đang sửa chữa sau khi hoạt động phân đoạn, nếu là xuất hiện bất kỳ hao tổn, đều phải do thuê người tự mình giữ gìn. Nguyên nhân chính là như vậy, thuê người sử dụng tài liệu càng là quý giá, đến tiếp sau giữ gìn thành phẩm liền càng ngày càng đắt đỏ. Nhưng dù vậy, vì có thể ở Trư Thiên Thành kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, Đông Hải Liên Minh vẫn là cắn răng, chọn dung lượng lớn thủy tinh cùng san hô ngọc làm cửa hàng tài liệu chính. Từ bề ngoài nhìn tới, cả tòa bảo cung đứng lặng ở một cái to lớn không gì so sánh được kết giới bên trong. Màu xanh nước biển nửa trong suốt khung đỉnh giống như út ngược lưu ly bát, triệt để ngăn cách trong ngoài. Kết giới ở ngoài là bình thường đường phố cảnh tượng, kết giới bên trong thì lại tràn ngập nhu hòa mà lại mỹ lệ sóng nước. Bước vào trong đó, phản phất đi tới một mảnh đáy biển tiên cảnh, đâu đâu cũng có du đang nhóm cá, xanh lục hải tảo, cùng với đủ loại bụi san hô lâm cùng lũ mỹ nệ đá giả sơn. Đương nhiên, so với này mô phỏng Đông Hải đáy biển kỳ cảnh, khiến người chú ý nhất vẫn là cái kia mảnh cung điện hùng vĩ nhóm. Hết thảy cung điện đều là do thủy tinh lưu ly cùng vạn năm san hô ngọc trúc tạo mà thành. Toàn thể sắc điệu là ôn hòa nhũ bạch cùng hào quang rực rỡ hòa lẫn, địa đỉnh ngói cũng không phải bình thường chất liệu, mà là bao trùm vô số mảnh óng ánh cây bối mẫu, ở từng viên một dạ minh châu chiếu xuống, phản xạ ra tựa như ảo mộng bảy màu màu cầu vồng. Bảo cung cửa chính là hai phiến to lớn không gì so sánh được vỏ sò trong vách phục trang đẹp đẽ, chán tỏa hào quang. Cửa nhà lên lơ lửng một khối do cả khối lam nước hy si, phỉ thúy, điêu khắc tấm biển, dâng thư Long Cung Bảo Cung bốn cái mạnh mẽ chữ lớn. Theo Ngao Bình nói tới, bốn chữ này đều là do hắn phụ vương Ngao Quang tự tay sáng tác. Vì vậy có pháp lực cẩn chứa trong đó khiến cho phảng phất nước gợn ở trong nước biển chậm chậm lưu động. Bảo cung trước cửa thủy tinh trên hành lang, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm hai người đi bộ nhàn nhã, tấm tác lấy làm kỳ lạ thưởng thức xung quanh liền Trư Thiên Thành đều khó gặp kỳ cảnh. Ở cái hông của bọn họ, từng người có một viên chính đang tỏa ra lam quang ngọc bội. Đạo đạo lam quang tự trong ngọc bội tuôn ra, ở bọn họ bên ngoài thân đan dệt thành một tầng dán vào thân thể trong suốt màng mỏng, khiến hết thảy không phải đáy biển sinh vật khách hàng cũng có thể ở trong nước biển vui sướng hô hấp. Này chính là bước vào Long Cung Bảo Cung thời điểm, khách hàng cần đeo tị thủy ngọc. Vật ấy vốn là năm đó Đông Hải Long Cung thời kỳ cường thịnh đại khách đồ vật, hiện nay Long Cung phồn hoa không lại, dị vãng kết bạn cát, mỗi cái, phe nhân mã tránh không kịp, những thứ đồ này cũng là không còn tác dụng, đơn giản cùng nhau đưa tới Trư Thiên Thành, vừa vặn vì là bảo cung tăng thêm đặc sắc, hướng về khách nhân biểu diễn Đông Hải Liên Minh hào hoa xa xỉ. Quả nhiên, gây chết lạc đà vẫn là so với ngựa lớn. Một bộ đỏ đen trang phục Tiêu Viêm cảm khái nói, cô đơn Long Cung đều có thể có như vậy phô trường, cũng không biết ngàn năm sau khi, hầu ca nhìn thấy Long Cung lại là cái gì rằng rớp. Diệp Phàm mặt lộ vẻ tán thành, đồng dạng đối với cảnh tượng trước mắt nói một câu xúc động. Không lâu lắm, hai người liền tới đến bảo cung cửa chính, hai tên dung mạo tinh xảo nhân ngư thiếu nữ xinh đẹp từ lâu sau ở nơi đó, ý cười dịu dàng hướng về hai người thi lễ một cái. Các nàng mặc cá mập tiêu chế thành phiêu giật màu váy, tư thái huyền chuyển, cử chỉ tao nhã, âm thanh kỳ ảo, rất rõ ràng là trải qua một quãng thời gian huấn luyện, này mới có thể chính thức vào cương vị. Diệp Phàm hai người mỉm cười gật đầu, theo các nàng bước vào bảo cung. Trong phút chốc, hào quang rực rỡ liền ánh vào hai người mi mắt. Bọn họ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy to lớn bảo cung bên trong vô số bảo quang mịt mở kỳ chân có thứ tự trưng bày, hoặc là biểu diễn ở to lớn xà cừ vỏ sò bên trong, hoặc là bị sóng nước ngăn cách, trôi nổi ở san hô chế tạo mở trên đài. Qua loa quét qua, toàn bộ bảo cung đại khái bị chia làm 6-7 cái khu vực. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, yêu thú tài liệu, thậm chí các loại linh trí chưa mở, nhưng huyết thống cùng chủng tộc đều tương đương quý hiếm đáy biển sinh vật. Diệp Phàm hai người rất hứng thú bước chân, ở hai vị nhân ngư thiếu nữ dễ nghe kỳ ảo giảng giải âm thanh bên trong, tham quan những này có thể nói Đông Hải ép đáy hòm kỳ chân dị bảo. Không lâu lắm, bảo cung bên trong liền có hai đạo sóng nước du đãng mà đến, ở sân khấu khu ngưng tụ thành một cao một thấp hai bóng người, đầy mặt ấy này hướng về ba người tới đón. Diệp tiên sinh, Tiêu tiên sinh. Thân hình cao lớn oai hùng Lý Tĩnh chắp tay ôm quyền, vẻ mặt ấy này nói, tiệm nhỏ đầu thiết, không đủ nhân lực, Lý Mô cùng Ngao Bính thực sự không giúp được, như có thất lễ chỗ, mong rằng hai vị tiên sinh bao dung. Bên cạnh Ngao Bính cũng là như vậy, đầy mặt ấy này chắp tay tạ lỗi. Không sao không sao. Diệp Phàm không để ý chút nào khoát tay háo một cái, cười nói, có thể trải nghiệm một hồi Quý Bảo Cung hoàn chỉnh quy trình, đối với chúng ta tới nói, cũng coi như là một cái mới mẻ việc.
Vậy thì tốt.
Lý Tĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, hắn với trước mắt hai vị quý khách cực kỳ coi trọng, đặc biệt là Diệp Phàm, làm Đông Hải Liên Minh cái thứ nhất hợp tác đồng bọn họ cung cấp chư thiên tệ, có thể nói là Đông Hải Liên Minh đặt chân chư thiên thành món tiền đầu tiên. Lý Tĩnh phất phất tay, ra hiệu bên cạnh nhân ngư nhân viên cửa hàng lui ra, sau đó nhìn hai người chân thành chắp tay nói, bất kể nói thế nào, nên có thái độ vẫn là phải có, hôm nay hai vị tiên sinh ở Long Cung Bảo Cung tiêu phí, đều do Lý Mộ bản thân ứng ra, tặng cho chư bị làm sao? Mua phí sao? Tiêu Viêm thấy buồn cười, trêu ghẹo nói, Lý tổng binh đúng là đại khí, liền không sợ chúng ta dở công phu sư tử ngoạm, đem ngươi này Long Cung Bảo Cung tất cả chuyện không sao. Tiêu tiên sinh nói giỡn. Lý Tĩnh cười nói, hai vị đều là chư thiên thành có máu mặt đại nhân vật, dòng dõi chi phong phú, có thể nói đứng đầu toàn thành, lại há có thể để ý tiệm nhỏ những món hàng này. Tiêu Viêm hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút quái lạ. Đặc biệt là Diệp Phàm, còn tốt hắn hôm nay không có mang theo Hắc Hoàng đến đây, nếu không thì, nghe được Lý Tĩnh khách khí chi tử, thật có thể không chút khách khí mà đem lòng cung chuyện không. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu nói, khó nói. Lý Tĩnh cùng Ngao Bính nghe vậy đều là ngẩn ra, không chờ bọn hắn có tiến một bước phản ứng, bên cạnh Tiêu Viêm liền liếc hai vị kia nhân ngư thiếu nữ bóng lưng, đăm chiêu hỏi, hai vị này tuy là hải tộc hình dạng, nhưng xem khí tức cũng không yêu khí. Chẳng lẽ là Quý Bảo Cung thuê Tích Phong Thành lĩnh dân? Lý Tĩnh cùng Ngao Bính liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, chính là. Ngao Bính mỉm cười nói, nhập thành lệnh giá cả thực sự đắt giá, chúng ta vẫn không có cái kia phần tài lực tự chuẩn bị nhân thủ, may mà Chư Thiên Thành cấp dưới Tích Phong Thành cũng có hải tộc. Chúng ta hơi thêm thương nghị, liền quyết định do Ngao Bính ra mặt, cùng với giao thiệp. Bây giờ, ta Đông Hải Long tộc đã cùng Nhân Ngư tộc đạt thành hợp tác, thuê lượng lớn tuổi trẻ tộc nhân đảm nhiệm nhân viên cửa hàng. Trong đó tuyệt đại đa số đều còn ở Đông Hải Long cung tiếp thu huấn luyện, chỉ có cực một số ít thông qua sát hạch, cũng chính là Tiêu Minh cùng Diệp Minh mới nhìn thấy hai vị kia. Diệp Phàm chợt nói, thì ra là như vậy. Nhìn hai người trên mặt biểu hiện, Lý Tĩnh cùng Ngao Bính không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Người sau hơi thêm trầm ngâm, thấp giọng hỏi, Tiêu Minh, Diệp Minh, Ngao Bính vào thành đã có hơn tháng, nhưng trong lòng vẫn còn có một hoặc, muốn thỉnh giáo một, hai. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Phàm nhiều hứng thú nói, ngươi nói. Ngao Bính lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, hai vị đại ca ở Chư Thiên Thành đặt chân hồi lâu, cũng biết này thần bí Tích Phong Thành vì sao địa vị như vậy là thủ, có thể ở không có nhập thành lệnh tình huống, tùy ý ra vào Chư Thiên Thành. Vấn đề này không chỉ tồn tại ở Ngao Bính trong lòng, cũng là rất nhiều không phải thành viên nhóm người vào thành nhất là nghi hoặc việc. Có điều, đối với Diệp Phàm như vậy gờ giúp chặt thành viên nhóm tới nói, vấn đề này cũng quá qua đơn giản. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ ý cười. Rất đơn giản. Diệp Phàm khẽ cười nói, bởi vì bọn họ đều là Chư Thiên Thành thành chủ con dân, có chút thậm chí là thành chủ thân thuộc, cho nên bản thân liền là Chư Thiên Thành một phần. Cái gì? Ngao Bính cùng Lý Tĩnh nghe vậy đều là cả kinh. Chờ phục hồi tinh thần lại, hai người đều có chút kinh hoàng, như là không nghĩ đến vấn đề này sẽ dính đến thần bí nhất Chư Thiên Thành thành chủ. Bọn họ vào thành chỉ có một tháng, chưa từng gặp thành chủ răng dấp, chỉ từ các vị thành viên nhóm cùng với Tử Giao Tiên Tử các loại quan phương nhân viên trong miệng nghe nói qua thành chủ đại danh, cho nên đối với vị này thần bí thành chủ cực kỳ kính nể. Nếu là sớm biết việc này cùng thành chủ có quan hệ, bọn họ là vạn vạn không dám hướng về Diệp Phàm hai người hỏi thăm. Nhìn hai người trên mặt kinh sợ, Tiêu Viêm cười nói, không cần kinh hoàng, đối với chúng ta như vậy lão nhân tới nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật, càng không cần tiến hành che lấp. Cho tới thành chủ đại nhân vì sao phải đối với chính mình con dân như vậy ưu đãi, ta chỉ có thể nói, Chư Thiên Thành kỳ sớm nhất nguyên hình chính là tòa này Tích Phong Thành. Chương 482, phụ thuộc thế lực đăng ký. Chương 482, phụ thuộc thế lực đăng ký. Chư Thiên Thành nguyên hình chính là Tích Phong Thành. Chiếu nói như vậy, bây giờ thành chủ đại nhân chẳng phải là đệ nhất thành chủ? Lý Tĩnh cùng Ngao Bính liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút khiếp sợ cùng kích động. Bọn họ khiếp sợ, tự nhiên là có quan hệ Chư Thiên Thành lai lịch bí mật, mà kích động cũng là này bí mật ý nghĩa. Đối với xuất thân thương triều Lý Tĩnh tới nói, thành chủ đại nhân ưu đãi chính mình con dân, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bởi vậy hắn càng để ý là quy tắc này bí mật sau lưng ẩn chứa tin tức, nếu như Chư Thiên Thành là tự Tích Phong Thành mà đến, thành chủ đại nhân lại là người sáng lập, như vậy bọn họ Đông Hải Liên Minh chẳng phải cũng coi như là Chư Thiên Thành lúc đầu thành viên. Đương nhiên, ở Diệp Phàm đám người trước mặt, bọn họ đúng là người mới. Nhưng từ lâu dài đến xem, lấy Chư Thiên Thành đỉnh hàng sừng sững làm tiền đề, trước mắt tuyến thời gian tuyệt đối là lúc đầu, đủ để khiến hết thảy người vào thành đều chiếm hết tiên cơ. Nhìn hai người trên mặt kích động, Diệp Phàm hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, nếu như Diệp Mộ không có đoán sai, hai vị đột nhiên nói tới chuyện này, không phải chỉ là muốn biết Tích Phong Thành lai lịch đi. Nghe được câu này, Lý Tĩnh cùng Ngao Bính nhất thời phục hồi tinh thần lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngao Bính cười khổ một tiếng nói, thực không dám giấu giếm, ta Đông Hải Long tộc số lượng rất nhiều, mà vào thành khiến giá cả lại quá mức đắt giá, thực sự là khó có thể ban ơn cho toàn tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngao Bính muốn hỏi, kỳ thực là làm sao nắm giữ Tích Phong Thành đặc thù đãi ngộ như vậy? Nhưng không nghĩ tới, Tích Phong Thành đãi ngộ sau lưng lại còn có như vậy bí mật, như quả thật như vậy, vậy ta chờ cũng là không cái gì có thể nói, cũng không thể dẫn dắt toàn thể Long tộc nương nhờ vào thành chủ đại nhân đi. Liền coi như bọn họ có ý nghĩ này, cũng đến xem thành chủ đại nhân có muốn hay không thu à. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm mặt lộ vẻ hiểu rõ. Người trước khẽ mỉm cười nói, nếu như chỉ là cái này, ta còn thực sự có biện pháp. Hả? Ngao Bính cùng Lý Tĩnh đều là sức sở, trợn to hai mắt, đầy mặt chờ mong mà nhìn Diệp Phàm. "Thỉnh Diệp đại ca Diệp tiên sinh chỉ giáo." "Chỉ giáo không thể nói là." Diệp Phàm cười mỉm nói, xem ra Long cung bảo cung khoảng thời gian này chuyện làm ăn quả thật không tệ, hai vị kinh doanh cửa hàng cũng là bận bịu đến chân không chạm đất, liền khu Đông thành phủ thành chủ quan phương bố cáo đều không để ý tới quan tâm. "Ồ." Lý Tính hai người trong lòng hơi động, hình như có ngộ ra nói, chẳng lẽ Chư Thiên thành lại ra cái gì chính sách mới? "Không sai." Diệp Phàm cười híp mắt nói, cân nhắc đến gần nhất người vào thành số lượng tăng gọn, Chư Thiên thành quy mô cũng đang không ngừng mà mở rộng, phủ thành chủ mới nhất truyền đạt liên quan với phụ thuộc thế lực đăng ký liên quan thông cáo. Dùng cho chơi bên trong tới nói, chính là dành cho cư dân ở Chư Thiên thành thành lập công hội quyền hạn. Đương nhiên, không phải hết thảy cư dân đều có tư cách đăng ký thế lực, cũng không phải hết thảy thế lực đều có thể thỏa mãn điều kiện. Muốn đem chính mình thế lực leo lên Chư Thiên thành quan phương danh sách, nhất định phải đạt đến phụ thành chủ thiết lập tiêu chuẩn. Những này tiêu chuẩn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, bao quát nhưng không giới hạn ở nhân số, tài chính, thực lực, cùng với phụ thuộc thế lực ở từng người thế giới địa bàn cùng sức ảnh hưởng các loại. Trong đó, quan trọng nhất không gì bằng phụ thuộc thế lực ở Chư Thiên thành địa bàn, cũng chính là thuê cửa hàng, hoặc là vĩnh cửu mua động phủ cùng nơi ở các loại. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, thỏa mãn điều kiện, đem phụ thuộc thế lực leo lên quan phương danh sách, như vậy dưới chúng người liền nắm giữ bước vào Chư Thiên thành tư cách. Đương nhiên, lấy phương thức này bước vào Chư Thiên thành thế lực thành viên sẽ phải chịu nhất định hạn chế, cơ bản chỉ có thể ở thế lực tương ứng địa bàn phạm vi bên trong hoạt động, cũng không có chân chính người vào thành như vậy tự do. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm dừng một chút, chợt mỉm cười nhìn phía đầy mặt kích động Lý Tính hai người, bất quá đối với các ngươi Đông Hải liên minh tới nói, trình độ như thế này quyền hạn, nên đã đủ chưa? Đầy đủ, đầy đủ. Ngao Bính cùng Lý Tính gật đầu liên tục, đều là một mặt kích động. Cùng nhân ngư tổ hợp tác, sắp thực giải bọn họ Đông Hải liên minh khẩn cấp, nhưng thuê người cá tộc công nhân, chung quy cũng là một bút không ít chi ra. Nếu như có thể đổi thành Long cung trai ngọc nữ tướng rùa, tất nhiên có thể tiết kiệm một số lớn Chư Thiên tệ chi. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ tính thăm dò hỏi ra vấn đề như vậy, muốn biết ở không có nhập thành lệnh tình huống, nên làm gì bước vào Tích Phong thành. Mà Diệp Phàm đưa ra đáp án, không thể nghi ngờ vượt xa bọn họ mong muốn. Lý Tính không thể chờ đợi được nữa nói, "Diệp tiên sinh, nếu như muốn đăng ký thí dụ mẫu, chúng ta nên đi cái nào nơi tiến phủ?" "Đương nhiên vẫn là đăng tiên cát." Diệp Phàm cười nói, "Có điều ta không đề nghị các ngươi hiện tại liền đi, bởi vì phụ thuộc thế lực đăng ký vẫn là tương đối nghiêm ngặt." Liền lấy trong thành bất động sản mà nói, như không có vĩnh cửu quyền cư trú lập phủ, chỉ dựa vào thuê, nhất định phải đạt đến 500 năm trở lên thuê thời gian mới có thể miễn cưỡng hợp lệ. "Cái gì? 500 năm?" Lý Tính cùng Ngao Bính một mặt dại ra. Người sau trong lòng tính toán một phen, phát hiện lấy Long cung bảo cung quy cách, một lần thuê 500 năm trở lên, ít nhất phải tiêu tốn 10 vạn biên Chư Thiên tệ khoản tiền kết sổ. Lý Tính không nhịn được nói, "Đây cũng quá hà khắc rồi đi." Tiêu Viêm lắc đầu nói, "Nếu là chỉ ra không tiến vào, tự nhiên hà khắc, nhưng Chư Thiên thành cũng không phải là hút máu chi địa, đăng ký phụ thuộc thế lực cũng có một đống lớn chính sách ưu đãi cùng liên quan phúc lợi. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng mới đăng ký phụ thuộc thế lực, liền có một cái cấp 5 linh mạch, 10 viên linh thạch cực phẩm, cùng với hơn 100 cây vạn năm linh dược phúc lợi. Sau lần đó hàng năm, phụ thành chủ đều sẽ phán xét thế lực cấp bậc, thăng thì lại khen ngợi và khuyến khích, giúp đỡ khen thưởng, thiếu thì lại trợ giúp, tránh khỏi cấp thấp thế lực kể bên phá sản. Nếu là phụ thuộc thế lực phát triển tốt đẹp, riêng là từ Chư Thiên thành lĩnh phúc lợi, liền vượt xa đăng ký thành phẩm. Còn có chuyện như vậy?" "Cái kia xác thực không có vấn đề gì. Dù sao phúc lợi quá nhiều, tiêu chuẩn tiết đến cao một chút, mới có thể tránh miễn hộ cá thể kiếm lời mà Lý Tính cùng Ngao Bính nghe được mơ tưởng mong ước, cực kỳ động lòng." Hai người liếc mắt nhìn nhau, quả đoán quyết định, phải nhanh một chút tích góp tiền, trước đem Long cung bảo cung thuê thời gian tăng cao đến 500 năm lại nói. Cho tới mua vĩnh cửu quyền cư trú độc phủ, đồ chơi kia giá trị thực sự quá thấp, chỉ có một số ít người mới sẽ như vậy tuyển. Coi như muốn ở Chư Thiên thành tìm địa phương bế quan, cũng kém xa đi Hồng Trần Tiên Điện biển mây cư làm đến thực sự. Giải đáp nghi hoặc, cung cấp kiến nghị, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm cũng là lộ ra kế hoạch, bèn nhìn nhau cười sau, rốt cục hướng về Ngao Bính nói ra chuyến này mục đích thật sự. "Cái gì? Muốn ta đi Diệp đại ca thế giới hỗ trợ?" Ngao Bính trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm nói, "Tiểu đệ tuy có chút pháp lực tại người, nhưng phóng tới giả thiên thế giới, nhiều nhất cũng chính là chỉ là hóa long mà thôi, làm sao có thể giúp được Diệp đại ca?" "Chỉ là hóa long sao?" Đạo cung tầng 5 Diệp Phàm nụ cười cứng đờ, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ phiền một tình. Bên cạnh Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, trên mặt thì lại mỉm cười nói, "Ngao lão đệ, chắc hẳn ngươi cũng biết, Diệp huynh xuất thân giả thiên thế giới mức năng lượng cao, trong đó cơ duyên cũng là đứng đầu chư thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thường thường sẽ ưng Diệp huynh chi mời, đi tới giả thiên thế giới tìm kiếm bí cảnh. Mà mấy ngày trước, ta cùng Diệp huynh liền ở Đông Hoang Bắc vực phát hiện một chỗ bảo địa, địa thế kỳ lạ, long mạch dài lâu, tuy ẩn chứa vô cùng bảo tàng, nhưng cũng là thế gian hiếm có hung hiểm chi địa. Ở Diệp huynh Nguyên Thiên Sư trong truyền thừa, nơi đây có cái tên khoa học gọi là Vạn Long Xảo. Tên như ý nghĩa, chính là có thể thai nghén long mạch, thậm chí dựng dục ra chân long địa phương." Này không khéo mà Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn Ngao Bính nói, "Ngao lão đệ vốn là chân long, lại kiêm linh châu chuyển thế, huyết thống sự tinh khiết, xa không phải giả thiên thế giới những kia tạp huyết long loại có khả năng sánh ngang. Như có Ngao lão đệ giúp đỡ, chắc hẳn này Vạn Long Xảo hành trình chắc chắn càng thêm thuận lợi." "Thì ra là như vậy." Lý Tính cùng Ngao Bính trong lòng bình tĩnh, nhưng nghe đến Tiêu Viêm mời, Ngao Bính vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, "Tiêu đại ca nói giỡn, theo ta được biết, giả thiên thế giới chân long chính là cùng chân tiên một cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Tiểu đệ tuy huyết thống vẫn còn có thể, nhưng thực lực vụ bè, thực sự khó có thể cùng hai vị trong miệng chân long đánh đồng với nhau đi." "Không phải vậy." Diệp Phàm lắc lắc đầu, ý cười dịu dàng nói rằng, "Huyết thống về huyết thống, sức chiến đấu về sức chiến đấu, hai người không thể nói là một. Nâng cái không hề tính thích hợp ví dụ, đồng dạng là nghiên cứu cờ gì tần gen, từ lâu trở thành siêu nhân cờ lạc, cùng một cái nào đó thế giới song song mất đi siêu năng lực đồng vị thể, giá trị nghiên cứu đều là gần như. Dù cho người trước sức chiến đấu cùng tiềm lực vượt xa người sau, cũng thay đổi không được cấp độ gen hiện thực. Đồng dạng, Đông Hải Long tộc sức chiến đấu tuy không sánh được vạn long xào bên trong những lao già kia, nhưng ở trên huyết thống, đúng là cùng chân long một cái cấp bậc tồn tại. Đây cũng không phải là Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm suy đoán, mà là trải qua nghiệm chứng sau sự thực. Diệp Phàm cười nói, Ngao lão đệ không cần tự ti, còn nhớ hơn nửa tháng trước, ngươi đưa cho ta vậy rồng sao? Ngao Bính hơi run run, chợt sát mặt ửng đỏ gật gật đầu. Lúc trước lần thứ nhất cùng Hồng Trần Tiên Điện hợp tác thời điểm, Tô Hạo Minh từng mặt dày nhắc qua, nói bọn họ muốn thu mua Đông Hải Long tộc vậy rồng long huyết, thậm chí long. A, các loại chân long hợp chất diễn sinh. Như vậy không thể tả giao dịch, xác thực là đối với Ngao Bính tâm linh nhỏ yếu tạo thành rất lớn xung kích. Bởi vậy hắn lúc đó cực kỳ giận dữ và xấu hổ, chạy trối chết, trở về Đông Hải sau, cũng chưa đem việc này báo cho phụ vương. Nhưng ở sau đó hợp tác bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quang lưu ý đến chính mình huyết thống quý giá, liền tính thăm dò lấy ra mấy chục viên Ngao Bính bảy rồng, tặng cho Diệp Phàm cùng Tô Hạ Minh, làm hai nhà giao hảo lễ vật. Cái kia bảy rồng đều là Ngao Bính khi còn bé thốn, nguyên bản là phụ vương Ngao Quang lưu làm kỷ niệm. Ngao Bính được phụ vương ủy thác, đưa cho Diệp Phàm, vốn là bất đắc dĩ, bây giờ nghe được Diệp Phàm nhắc lên việc này, tự nhiên lại là một trận không nói ra được xấu hổ. Diệp Phàm cười híp mắt nói, 37 tấm bảy rồng, ta chỉ dùng 3 biên, liền từ yêu tộc đại năng Thanh Giao Vương nơi đó đổi lấy một bộ thánh thể di hải, một viên giao long châu, cùng với vô số thiên tài địa bảo cùng mạnh mẽ đồ vật. Liên này, Thanh Giao Vương còn muốn đối với ta mang ơn, ở động phủ bên trong lớn bày ra yến hội, cảm tạ ta tiên cung bất kể hiểm khích lúc trước, trả bọn họ long tộc chí bảo. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm dừng một chút, ở Ngao Bính kinh ngạc mà vừa thẹn xỉ ánh mắt bên trong cười hắc hắc nói, ha, long tộc chí bảo a. Vẹn vẹn là ngươi khi còn bé thời ra vậy, chính là Thanh Giao Vương trong mắt chí bảo. Nếu là nhìn thấy ngươi này điều chân long, lão nhân kia đến kích động thành cái gì dáng dấp. Chương 483, chân long cũng có cao thấp. Chương 483, chân long cũng có cao thấp. Lời tuy như vậy, Diệp Phàm cũng rõ ràng, Thanh Giao Vương kích động cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Quả thật, ở trị số lên, Ngao Bính khó có thể cùng gia thiên thế giới chân long so với. Nhưng ở chất lượng lên, hắn huyết thống độ tinh khiết thậm chí vượt xa bình thường chân long. Dù sao Ngao Bính xuất thân quá mức cao quý, không chỉ là Long Vương chi tử, vẫn là Linh Châu chuyển thế. Hắn thời ra vậy rồng, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết long khí, dù cho số lượng so với chân long có chút mỏng manh, cũng có thể tinh luyện này giới long tộc dòng máu, khiến Thanh Giao Vương bực này cấp bậc đại năng tiến thêm một bước. Diệp Phàm đã từ Thanh Giao Vương nơi đó được nghiệm chứng, cho nên mới sẽ tìm tới Ngao Bính, mời hắn cùng đi tới Vạn Long Xảo. Đón Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm ánh mắt mong chờ, Ngao Bính không khỏi mặt lộ vẻ do dự. Suy tư một lát sau, hắn mới thở dài, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, hai vị vốn là ta Đông Hải Liên Minh chi bạn, tự Ngao Bính vào thành ban đầu liền lúc nào cũng trông nom, bây giờ lại vui lòng chỉ giáo. Vì ta Đông Hải Liên Minh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, Ngao Bính không cần báo đáp, liền đánh bạc này cái tính mạng, theo hai vị đại ca đi một chuyến đi. Được được được. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm đại hỉ, lúc này cười ha hả nói, Ngao lão đệ không cần lo lắng, chúng ta đã dám phát sinh mời, tất nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi rơi vào bất kỳ hiểm cảnh. Lời vừa nói ra, bên cạnh Lý Tĩnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêm mặt, nghiêm túc hướng về hai người chắp tay ôm quyền nói, nếu như thế, Ngao Bính phải làm phiền hai vị. Diệp Phàm nghiêm nghị trả lời, định không phụ nhờ vả. Sau khi Ngao Bính liền dự định theo Diệp Phàm hai người rời đi Long Cung Bảo Cung, nhưng Lý Tĩnh thực sự lo lắng, liền đem hắn gọi ở, như là chân chính cha giả giống như, lấy ra các loại Long Cung bảo vật, dặn Ngao Bính nhất định phải mang lên phòng thân, nếu không hắn không tốt hướng về Ngao Quang bàn giao. Ngao Bính trong lòng ấm áp, đồng thời lại có chút dở khóc dở cười. Một phen ứng phó sau khi, rồi mới miễn cưỡng động viên Lý Tĩnh, tùy tung Diệp Phàm hai người rời đi Long Cung. Ước chừng sau 20 phút, giả thiên thế giới, Đông Hoang Bắc Vực, một chiếc lơ lửng trên không lầu các tiên thuyền. Này chiếc tiên thuyền dáng dấp tuy cùng với trước Hà Cảnh Phong cái kia một chiếc cực kỳ tương tự, nhưng trên thực tế nhưng cũng không phải là đồng nhất chiếc, mà là Hà Cảnh Phong rời đi sau khi Diệp Phàm tự móc tiền túi mua một chiếc. Bây giờ, này tiên thuyền dĩ nhiên uy danh truyền xa, trở thành tiên cung nổi danh tỏa giá. Vong tàu lầu các bên trên, ước chừng hơn 10 bóng người chính tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Trong đó tuyệt đại đa số đều là Hà Cảnh Phong lúc trước gặp người quen, cũng chính là Đồ Phi, Khương Hoài Nhân, Lý Hát Thủy các loại 13 đại khấu kiệt xuất hậu nhân. Ngoài ra, trong đám người này cũng có không ít các thành viên nhóm biết rõ nhân vật. Tỷ như trốn ở góc tối chỗ, nhìn qua tương đương vẻ mặt gian dảo mập đạo nhân Đoạn Đức, còn có cả người yêu khí ngập trời, đang cùng một con lông vàng hầu tử nói giỡn tâm tình bằng bác. Cùng với trên người khí tức càng ngày càng thanh linh, đang cùng nắm bé gái lao già tán gẫu cơ tử nguyện các loại. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là Diệp Phàm trong khoảng thời gian này thu vào tiên cung bạn tốt. Loại trừ đã nói ra tên nhân vật, còn lại mấy người cũng đều có đáng nhắc tới giá trị. Liên giống với con kia cùng bằng bác trò chuyện với nhau thật vui hầu tử, chính là Diệp Phàm quãng thời gian trước quét ngang các đại thánh địa thạch phường thời điểm, ở một tôn người đá chín khiếu bên trong cắt ra đến sinh linh. Ở gia thiên thế giới, thần nguyên có thể làm được trường tồn cùng thế gian, bởi vậy có một loại cực kỳ kỳ lạ tính chất. Đơn giản tới nói, chính là như cùng người thể ướp lạnh kỹ thuật giống như, có thể chậm lại thời gian trôi qua, khiến phong nhập thần nguyên sinh linh có thể vượt qua vô tận năm tháng, đi tới tương lai. Này con cả người lông vàng hầu tử, chính là thông qua phương thức này sống đến hiện tại thái cổ vương tộc. Hắn xuất thân đấu chiến thánh vượt bộ tộc, chính là thái cổ thời kỳ vị cuối cùng cổ hoàng, đấu chiến thánh hoàng chi tử. Mới vừa bị cắt ra đến thời điểm, thánh hoàng tử không rõ tình huống, liền mắt đầy kim quang, đại phát thần uy, cùng vây xem Diệp Phàm cắt đá rất nhiều đại giáo cường giả chiến một hồi. Nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, lại có yêu tộc đại năng Xích Long láo nói tại chỗ. Thánh hoàng tử không chiếm được lợi lộc gì, liền dự định trốn xuyên hư không, thoát đi nơi đây. Lúc đó Tô Hạo Minh cũng ở hiện trường, hắn biết nội dung vở kịch, quả đoán truyền âm, lấy thánh hoàng tử thân thúc thúc, cũng chính là già thiên thế giới đấu chiến thắng Phật tung tích, thành công đem thánh hoàng tử kiếm lời lên truyền đến, trở thành tiên cung đệ tử ký danh. Đương nhiên, trong lúc các loại khúc chiết, hơn xa mấy câu nói đơn giản như vậy, nơi này liền không quá nhiều lắm lời. Cho tới cơ tử nguyện trước mặt lão già cùng bé gái, người trước nụ cười hòa ái, ánh mắt sùng địch, người sau ngoan ngoãn đáng yêu, làm người thương tiếc, chính là Diệp Phàm cố ý đi tìm hằng cổ Khương gia con cháu gừng biển sinh, cùng thái âm thân thể gừng đỉnh đỉnh. Chính là một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Diệp Phàm được gờ giúp chặt, nắm giữ có thể nói khủng bố tài nguyên, đương nhiên phải bù đắp trong nguyên tắc tiên giới. Trước mắt tiên trên thuyền còn bẹn bẹn chỉ là kế hoạch bên trong một phần, những kia trong nguyên tắc cùng hắn cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao, hắn đều muốn từng cái tìm được, ở đời này bảo vệ tất cả mọi người. Đương nhiên, tiểu Niếp Niếp cũng ở trong đó. Chỉ là nha đầu này chính là ngoan nhân đạo quả, thần dị phi thường, trong nguyên tắc Diệp Phàm tuy thường xuyên gặp phải, nhưng đời này cố ý đi tìm, trái lại vẫn không thể toàn nguyện. Trở lại chuyện chính. Lóe lên ánh bạc, ba bóng người bỗng dưng hiện lên, rơi vào lầu các ở ngoài bong tàu trên quảng trường. Đông đảo tiên cung đệ tử đều có phát hiện, dồn dập quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Diệp Phàm mang theo Tiêu Viêm cùng Ngao Bính hai người bước lên bong tàu, vẻ mặt tươi cười hướng về lầu các đi tới. Mọi người nhất thời sáng mắt lên, dồn dập bật ra, không nhìn từ lâu gặp tiên cung đệ tử Tiêu Viêm, đưa mắt khóa chặt ở bên cạnh cái kia tuấn tú sừng rồng trên người thiếu niên. Đây chính là Chân Long. Đồ Phi đám người hai mắt tỏa sáng, vây quanh Ngao Bính không dừng đánh giá. Thánh hoàng tử cùng Bàng Bác cũng xuống tới, một bên nhận biết trên người hắn long khí, một bên thở dài nói, như vậy tinh khiết Chân Long khí tức, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu không chư thiên thành người bảo đảm, ta còn tưởng rằng là một cây chân long bất tử dược hóa hình đây. Thử, một đám không có kiến thức nhà quê. Hắc hoàng thay đổi trước đây tham lam diện mạo, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, chỉ là chân long bất tử dược mà thôi, há có thể cùng tiểu tử này trên người long khí đánh đồng với nhau. Bổn hoàng liền nói như thế, như quả chân long thể chất cũng có phân chia cao thấp, tiểu tử này chính là chân long bên trong hỗn độn thể, thậm chí còn đến là tiên thiên loại kia. Khí, lợi hại như vậy. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Ngao Bính ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng. Cảm thụ nhiều cường giả như vậy ánh mắt, Ngao Bính trắng non gương mặt tuấn tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Trên thực tế, Hắc Hoàng miêu tả chỉ đúng phân nửa, Ngao Bính theo hầu quả thật có thể tìm hiểu đến Hỗn Nguyên Châu, nhưng trên bản chất vẫn là Hỗn Nguyên Châu phân liệt sau khi hậu tiên, ngày kia, kết quả, muốn trở thành chân long bên trong tiên tiên hỗn độn thể làm sao cũng đến cùng ma hoàn dung hợp sau khi lại nói. Đương nhiên, những chuyện này cũng không cần phải vì mọi người giải thích cả kẽ. Đi đi đi. Diệp Phàm phất tay phóng ra kim quang, xua đuổi mọi người sau, tức giận nói, Ngao lão đệ là ta cố ý mời tới giúp đỡ. Mấy người các ngươi đều cho ta bất phóng túng một chút, đặc biệt là ngươi. Diệp Phàm trừng Hắc Hoàng nói, Ngao lão đệ ở mấy ngày nay không cho phép tới gần quanh người hắn một trượng bên trong. Hắc Hoàng nghe vậy mà ra, chợt giận tím mặt nói, dựa vào cái gì? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi trả nợ ta 27,420 viên chư thiên tệ. Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng khí diễm trong nháy mắt giảm xuống, nó rầm rì hai tiếng, đầy mặt phẫn nộ bò ở trên mặt đất. Đồ Phi thấy thế cười, lúc này cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, chó chết, thật không hổ là ngươi à, nửa tháng trước mới 2,4, hiện tại liền cao lên tới 2,7. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc Hoàng tức giận chừng Đồ Phi một chút. Người sau không chút nào yếu thế, đồng dạng chừng trở lại. Hắc Hoàng giận dữ, lúc này thả người nhảy một cái, cùng Đồ Phi chiến đấu cùng nhau. Một người một chó lẫn nhau đánh đập, lẫn nhau chửi tới, nhìn ra Ngao Bính khỏe miệng co giật, biểu hiện quái dị liên đối mới câu nệ cùng thật không tiện đều tan thành mây khói. Trái lại tiên truyền mọi người, mỗi cái vẻ mặt như thường, hiện ra nhưng đã quen này hai cái đoan ra trò khơi hải. Cơ Tử Nguyệt nắm gừng đình đình đi lên phía trước, cười dài mà nói, nơi đây khoảng cách Vạn Long Xảo còn cách một đoạn, như mỏ không bỏ. Liền do tỷ tỷ dẫn ngươi đi trên thuyền trụ sở nhìn một cái đi. Ngao Bính ngáy mắt, nhìn trước mặt vị này đẹp đẽ tỷ tỷ, không nhịn được hướng về Diệp Phàm hai người truyền âm nói, Diệp Minh, Tiêu Minh, vị này chính là. Tiêu Viêm cười hì hì, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đây là ngươi tương lai Diệp gia chị dâu. Ngao Bính bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, cái kia liền đa tạ chị dâu. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mà ra, chợt mặt đẹp ửng đỏ, nổi giận đan sen chừng Tiêu Viêm một chút. Diệp Phàm cũng đồng dạng tức giận liếc Tiêu Viêm một chút, sau đó cười nói, không đội bá, ngươi thật vất vả tới một lần. Trước hết để cho Vi Minh mang ngươi biết một hồi trên thuyền các vị đi. Ngao Bính suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Không lâu lắm, mọi người dồn dập trở lại gác xếp, liền ngay cả chiến đấu lẫn nhau Hậu Đồ Phi cùng Hắc Hoàng cũng bị Diệp Phàm tách ra, từng người tiến vào gác xếp bên trong đại sảnh. Chỉ là kết quả này mà, xác thực có chút ra ngoài Ngao Bính dự liệu. Nhìn qua khí tức bất phàm Đồ Phi vết thương chẳng chịt, hùng hùng hổ hổ, mà khí tức không hề làm sao rõ ràng, chỉ có yêu khí cực kỳ nồng nặc Hắc Hoàng, nhưng là lông đều không rơi, vây bang đắc ý quả nhiên, vị này yêu tộc tiền bối còn lâu mới có được bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngao Bính một bên trong lòng thầm nghĩ, một bên theo Diệp Phàm, nghe hắn giới thiệu tiên trên thuyền mọi người. Có chân long thân phận ở trước, tiên cung mọi người thái độ đều cực kỳ hữu hảo, liền ngay cả ngông nên kiên cường thánh hoàng tử, ở vị này chân long trẻ con trước mặt cũng biểu hiện khá là hiền lành, tựa hồ rất muốn cùng với kết giao. Ngao Bính cảm thụ bọn họ khí tức trên người, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những người này tuy rằng hệ thống sức mạnh cùng hắn không giống, nhưng cũng mỗi cái khí tức tương đại, nói riêng về thực lực, càng là không chút nào kém hắn phụ vương Ngao Quang. Đương nhiên, cùng Linh Châu chuyển thế Ngao Bính so với, những này vẫn còn tứ cực hóa long tuổi trẻ tiểu bối vẫn là hơi kém một chút. Chỉ có tiên đài tầng 2 thánh hoàng tử, cùng với kế thừa yêu đế hậu nhân di sản bằng bác, mới là Ngao Bính hiện nay hoàn toàn nhìn không thấu nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bất kể nói thế nào, tiên cung mạnh mẽ tóm lại là không thể nghi ngờ. Nếu là tương lai sự tình bại lộ, Đông Hải gặp nạn, hoặc có thể dẫn vì là cường viện. Chương 484, Vạn Long Sảo chương 484, Vạn Long Sảo mang theo tâm tư như thế, Ngao Bính thái độ tự nhiên cũng cực kỳ khiêm tốn. Tiên trên thuyền mọi người đối với hắn cảm nhận đều tương đối khá, hơi thêm giao lưu, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, từng cái nhiệt tình đến quả thực khiến Ngao Bính cảm thấy thẹn thùng. Chờ nhận thức một vòng, Ngao Bính rốt cục ngồi xuống, thật dài thở ra một hơi. Hắn nhìn khắp bốn phía, đột nhiên lòng sinh nghi hoặc, không nhịn được nhìn phía bên người Diệp Phàm. Đúng rồi, Tô đại ca làm sao không ở? Hắn nha. Diệp Phàm mặt lộ vẻ ước ao, gần nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ, tu vi tinh tiến, bế quan đột phá kim đan đi. Kim đan? Ngao Bính nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn nghe nói qua Thái Sơ xưa gì tu tiên công pháp, biết này điều hệ thống kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ có thế nào khủng bố chênh lệch. Mà Tô Hạo Minh dù sao cũng là Đông Hải Liên Minh chiến lược hợp tác đồng bọn, nếu quả thật có thể thuận lợi lên cấp, đối với khắp cả Đông Hải Liên Minh tới nói cũng là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Hy vọng Tô đại ca có thể thành công kết đan đi. Ngao Bính trong lòng âm thầm cầu khẩn, trên mặt thì lại cùng Diệp Phàm hai người cộng đồng nâng ly, giao kính Tô Hạo Minh một ly. Đương nhiên, Ngao Bính bây giờ chỉ có 3 tuổi, Diệp Phàm không ngại ngùng nhường hắn uống rượu, liền chỉ là ngã ly linh trà, lấy trà thay rượu, cùng trên tuyển trư quân cậu uống. Một phen bầu không khí náo nhiệt nói chuyện phiếm qua đi, đề tài rất nhanh liền chuyển đến chính sự lên. Tiêu Viêm nhìn Diệp Phàm nụ cười trên mặt, đầy mặt tò mò hỏi, bây giờ lập tức liền muốn đi Vạn Long Sảo, trước ngươi giấu giấu giếm giếm lá bài tẩy, cũng nên cùng huynh đệ ta tiết lộ đi. Vạn Long Sảo dù sao không giống bình thường bảo địa, nó là ngày xưa Vạn Long Hoàng đạo thống. Trong đó có thái cổ hoàng tộc đủ say, bao quát nhưng không giới hạn ở Vạn Long cổ hoàng lưu lại hoàng nữ, hai vị đại thánh, cùng với một đống tương đương với thánh nhân tổ vương các loại. Như vậy xa hoa đội hình, đặt ở bây giờ thời đại có thể nói là hàng duy đặc kích. Diệp Phàm chuyến này không có giao trì tiên tử hộ đạo, vẹn vẹn chỉ mang theo một đám tiên cung đệ tử, hiển nhiên không đủ ổn thỏa. Tiêu Viêm đối với này có chút lo lắng, bởi vậy đang đi tới Long cung bảo cung trước, liền hỏi thăm Diệp Phàm. Kết quả Diệp Phàm cười thần bí, biểu hiện hoàn toàn tự tin, nhưng chính là không có nói thẳng xuất từ mình sức lực khởi nguồn. Mãi đến hiện tại, nghe được Tiêu Viêm lời nói, Diệp Phàm này mới hơi cười, xoay tay phải lại, tự thánh thể khổ hải bên trong lấy ra một viên màu đen ngọc bội. Trong phút chốc, nồng nặc khí tức hắc ám lan ra. Diệp Phàm trong lòng hơi động, thần lực vận chuyển, liền đem những khí tức này vững vàng khóa lại, tiến tới tất cả thu lại rồi. Nhưng dù vậy, khoảng cách hắn gần nhất Tiêu Viêm cùng Ngao Bính vẫn là nhận ra được cái kia cỗ tà dị khí tức. Hai người đều là cả kinh, không nhịn được nhìn phía cái viên này mặc ngọc chế tạo ngọc bội. Diệp đại ca, này là vật gì? Ngao Bính nghi ngờ không thôi, không nhịn được thấp giọng hỏi thăm. Diệp Phàm cười nói, yên tâm, vật ấy chính là Chư Thiên Thành một vị tiền bối ban tặng, tuy sức mạnh tính chất tà ác chút, nhưng tiền bối bản thân vẫn là tương đối thân thiện, đáng giá tín nhiệm. Ngao Bính hổ nghi nói, thật chứ? Diệp Phàm liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi có thể hỏi ra câu nói này, Na Cha sẽ thất vọng. Ngao Bính nghe vậy mở ra, chợt phục hồi tinh thần lại, đầy mặt hổ thẹn xin lỗi một tiếng. Đúng đấy, Na Cha đồng dạng là ma hoàn chuyển thế, cả người ma khí nồng nặc đến cực điểm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn khỏe mạnh trưởng thành, biến thành bây giờ cái này tâm địa lương thiện hảo hải tử. Sức mạnh tóm lại chỉ là sức mạnh, ta ác hay không, còn muốn xem làm sao sử dụng. Ngay ở Ngao Bính tán thành Diệp Phàm lời giải thích thời gian, bên cạnh Tiêu Viêm nhưng là khỏe miệng co giật, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái viên này điêu khắc màu đỏ vòng cung hoa văn mặt ngọc bội. Khá lắm. Tiêu Viêm không nhịn được truyền âm nói, ta nói ngươi làm sao định liệu trước, nguyên lai là đem vị này mời tới. Diệp Phàm nhún vai một cái, khẽ cười nói, hết cách rồi, đại ca phân thân cơ bản đều có chuyện muốn bận điệu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi một chuyến mạ bẹo thế giới, tìm vị này vì ta tiên cung chỗ dựa. Không sai, Diệp Phàm trong tay mặc ngọc bội, chính là hướng về Lâm Vũ Hắc Ám chiều không gian phân thân lấy được. Làm từng cùng dâu trắng ản xỉ ẻn văn đối kháng vô tận 5 tháng chiều không gian ma thần, cái vũ trụ kia đoạt mà mù, hoặc là nói hắn chiếm cứ Hắc Ám chiều không gian, có thể nói đa nguyên vũ trụ mạnh mẽ nhất phiên bản một trong. Lâm Vũ thôn vệ Hắc Ám chiều không gian sau khi, Hắc Ám phân thân liền trở thành các đại phân thân bên trong tê không cấp bậc tồn tại. Dù cho không có Hắc Ám chiều không gian gia trì, chỉ bằng vào một độ ngưng tụ ra thân thể, cũng có thể có đơn thể vũ trụ thực lực, chắc chắn sẽ không kém hơn các đại sinh mệnh cấm khu chí tôn. Có cái này ngọc bội, Diệp Phàm liền có thể bất cứ lúc nào mở ra không gian, từ Hắc Ám chiều không gian thỉnh tới người giúp đỡ. Đương nhiên, hắn sở dĩ cầu đến ngọc bội, chủ yếu là phòng bị Vạn Long Sảo bên trong những kia thái cổ hoàng tộc. Nếu là chuyến này đầy đủ thuận lợi, ngược lại cũng không cần thiết kinh động Lâm Vũ Hắc Ám chiều không gian phân thân. Biết được việc này, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nháy mắt trở nên tự tin tràn đầy, sức lực mười phần. Có Hắc Ám Lâm Vũ ở sau lưng chỗ dựa, vậy bọn họ còn sợ cái cầu? Quá mức triệu hoán Lâm Vũ, cơ giới hàng thần, đẩy ngang Vạn Long Sảo chính là. Ước chừng nửa giờ sau, lầu các tiên thuyền lơ lửng ở bắc vực nơi nào đó trên không. Diệp Phàm cùng mọi người tất cả đứng dậy, nhìn còn có chút mờ mịt Ngao Bính nói, nơi đây dù sao không phải hoang tàn vắng vẻ, Vạn Long Sảo vị trí cũng ở bắc vực đại giáo băng tuyết cung bên dưới. Chúng ta tuy không sợ băng tuyết cung, nhưng vì an tâm thăm dò, không làm người khác chú ý, vẫn là không kinh động bọn họ tốt. Thì ra là như vậy. Ngao Bính bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này gật gật đầu, tùy tùng mọi người đồng thời rời thuyền. Không lâu lắm, Diệp Phàm đám người liền mênh mông quần quật đi tới một mảnh trắng xóa địa giới. Nơi đây cao hơn mặt biển cực cao, vượt qua 8000 mét, dù cho là mùa hè, cũng là trời đất ngập tràn băng tuyết, gió lạnh gào thét. Tạ cậy ạ mạ, núi cao, khó nhìn đỉnh cao nhất, tùng vào mây trời, mặt trên chính là băng tuyết cung vị trí. Hầu như mỗi tòa núi tuyết trên đỉnh núi đều có hùng vĩ băng cung đứng lặng, khí thế rộng lớn. Mà Diệp Phàm đám người mục tiêu liền ở vào băng tuyết cung phía sau núi, nơi đó có một mảnh cực kỳ rộng rãi không gian, cũng không có đệ tử môn đồ tu hành, chỉ có một đám vượn tuyết ở đây nghỉ lại. Tục truyền nghe nói tới, băng tuyết cung người sáng lập đó là một con công tham tạo hóa vượn tuyết. Tuy hóa hình sau khi ở nhân gian khai tông lập phái, nhưng đối với nguyên thủy chủng tộc như cũ ôm ấp thiện ý, cố ý lưu lại một mảnh đất đĩa, cùng những này linh trí chưa mở vượn tuyết sinh sôi sinh lợi. Này ngược lại là tiện nghi Diệp Phàm đám người cùng nhau đi tới, thâm nhập đỉnh núi tuyết, cũng không có thể gặp phải dù cho một người sống. Diệp Phàm triển khai nguyên tiên thư, thấm nhuần dưới nền đất long mạch, theo long mạch một đường tiến lên, đầy đủ ngang qua hơn 10 dặm sau, này vừa mới đến một mảnh tràn ngập kỳ hương băng tuyết sơn cốc. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập theo mùi thơm nhìn phía sơn cốc. Chỉ thấy bên trong thung lũng sinh sống mấy trăm con sinh vật hình người, mỗi cái khí tức bất phàm, khắp toàn thân mọc đầy trắng như tuyết lông dài. Này chính là cái gọi là vượn tuyết đi. Mọi người rất hứng thú đánh giá những kia vượn tuyết, rất nhanh liền đưa mắt tìm đến phía ở giữa thung lũng. Chỉ thấy nơi đó long khí quay quanh, trung tâm nơi mọc ra 6 cây cao một thước dưới linh thảo, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong phun ra nuốt vào thủy hoa, lập lòe óng ánh lục mang. Nhất khiến người kinh hỉ là, này 6 cây linh thảo từng người đều kết trái cây. Toàn thân màu vàng, óng ánh long lanh, hình dạng dường như một cái thu nhỏ lại giống như tiểu long, nhìn qua liền biết cực kỳ bất phàm. Trái cây hình rồng, đây là cái gì trái cây hiếm? Hắc Hoàng kinh ngạc nhìn linh thảo, hiển nhiên vẫn chưa nhận ra này trái cây thân phận. Ngược lại là Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm mặt lộ vẻ ý cười, khẽ cười nói, nguyên long quả. Cái gì là nguyên long quả? Mọi người dồn dập đem ánh mắt tò mò tìm đến phía Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười nói, chính là được long khí thoải mái mà sinh trưởng một loại kỳ thảo, kết ra trái cây tên là nguyên long quả, tuy không cách nào cùng thái cổ thần dược so với, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất linh dược. Nói tới chỗ này, hắn xoay đầu lại, nhìn Ngao Bình nói, long mạch khí tuy cũng là long khí, nhưng cùng chân chính long khí khẳng định là không cách nào đánh đồng với nhau. Này 6 cây linh thảo, ta chỉ lấy trái cây, bộ rễ đều có thể nhường ở long cung. Có Đông Hải long tộc bồi dưỡng, chắc hẳn định có thể đào móc ra nó lớn nhất tiềm lực, bồi dưỡng được tốt nhất nguyên long quả. Ngao Bính sáng mắt lên, vừa mừng vừa sợ nói, Diệp đại ca lời ấy thật chứ? Đương nhiên. Diệp Phàm cười híp mắt gật đầu nói, có điều, chỗ tốt lớn nhất này cũng làm cho long cung chiếm, cái kia sau nguyên long quả. Ngao Bính hiểu ngầm trong lòng, lúc này chắc chắn nói, thu hoạch sau khi, long cung cùng tiên cung chia đôi. Lời vừa nói ra, xung quanh tiên cung mọi người đều là sáng mắt lên. Diệp Phàm cũng có chút bất ngờ, như là không nghĩ tới Ngao Bính càng rộng lượng như vậy. Nhưng trầm tư qua đi, hắn vẫn là lắc đầu nói, 50 sổ sách, đối với ngươi Đông Hải Long tộc không khỏi quá không công bằng, người ta sau này còn muốn lâu dài hợp tác, đừng ở việc nhỏ lên sinh ra khoảng cách. Theo ta thấy, vẫn là chia 3-7 sổ sách đi, ngươi 7 ta 3, làm sao? Ngao Bính suy nghĩ một chút, cười gật đầu nói, liền theo Diệp đại ca nói đi. Rất tốt. Diệp Phàm thỏa mãn gật đầu, lúc này ánh mắt lấp lánh nói, các huynh đệ, động thủ. Đỗ Phi, Hắc Hoàng, Thánh Hoàng tử đám người dồn dập đáp lời, mỗi cái xoa tay, chuẩn bị liên thủ xua đuổi trong cốc vượt tuyết. Đang lúc này, Ngao Bính đột nhiên thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt bọn họ. Các loại. Ngao Bính vội vàng nói, chư vị huynh trưởng, đừng muốn động thủ, trong cốc này vượt tuyết thế hệ được long khí thoải mái, thể nội từ lâu lẫn lộn một chút loài rồng huyết thống. Lại thêm vào chúng nó linh trí chưa mở, lấy thân phận của ta, có lẽ có thể nghĩ biện pháp lung lạc một, hai. Nha. Mọi người chân mày cau lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm trầm ngâm một, hai, lắc đầu nói, nơi đây dù sao cũng là vạn long xảo, trên người ngươi có nhập thành lệnh che lấp khí tức, này mới không có xúc động dưới đất long mạch, nhưng nếu là chủ động phóng ra long khí. Diệp Phàm vẫn chưa nói xong, nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ngao Bính hơi cười, tự tin nói, Diệp đại ca yên tâm, Ngao Bính từ khi ra đời tới nay, tiết một chính là học làm sao khống chế tự thân yêu. Long khí. Lại thêm vào nhập thành lệnh che lấp, ta có lòng tin, tuyệt đối sẽ không kinh động long mạch. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm nghe vậy mà ra, chợt năm chiêu. Là, Na Tra thế giới yêu tộc chịu đủ kỳ thị, Ngao Bính lần thứ nhất cùng Na Tra gặp lại, đều thẹn ở đem chính mình sừng rồng biểu diễn cho Na Tra xem, từ tiểu học che lấp long khí, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết tâm, cười nói, nếu ngươi có lòng tin, cái kia liền thử một lần đi. Coi như quả thật xúc động long mạch, cũng có chúng ta vì ngươi chỗ dựa, không đáng sợ. Chương 485, chỉ đơn giản như vậy. Chương 485, chỉ đơn giản như vậy. Đúng đấy, ngươi liền yên tâm lớn mật làm đi. Đỗ Phi đám người dồn dập cười to, vỗ lồng ngực hướng về Ngao Bính làm ra bảo đảm. Ngao Bính trong lòng ấm áp, lúc này mỉm cười gật đầu, bước chân hướng trong cốc đi đến. Rất nhanh, hắn liền ở ánh mắt của mọi người bên trong bước vào trong cốc, cũng bởi vậy gây nên rất nhiều vượn tuyết chú ý. Những này vượn tuyết chính là năm đó băng tuyết cung người khai sáng cùng tộc cùng đời sau, trời sinh lực lớn vô cùng, có thể nói chỉ bằng vào nhục thân liền có thể cùng tu sĩ chống đỡ được. Thấy Ngao Bính đến đây, đông đảo vượn tuyết dồn dập cảnh giác, hoặc là leo lên cành cây, hoặc là bò đến chỗ cao, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm mà nhìn đạo kia thiếu niên bóng người. Đón trước người sau người đạo đạo ánh mắt, Ngao Bính hít sâu một hơi, chợt nắm chặt nhập thành lệnh, tâm thần hơi động, liền lặng yên phóng ra một tia tinh khiết long khí, có thể so với chân long long khí tràn ngập ra, đang hướng về cả tòa rủ kỳ gãy ạ. Trung ương 6 cây linh thảo chịu đến long khí thấm vào, dồn dập ánh sáng đại tác, triển khai phiến lá. Bên trên tiếp xúc nguyên long quả cũng theo đó chấn động, thân rồng kim quang lưu chuyển, phản phất vật sống như thế hơi chuyển hướng, trừng trừng nhìn phía cái kia nhìn như nhỏ bé long tộc thiếu niên. Cũng trong lúc đó, bên trong thung lũng mấy trăm con vượn tuyết cũng là thân thể chấn động, dồn dập trận to hai mắt, vẻ mặt mở mịt mà lại kinh ngạc nhìn đạp vào sơn cốc Ngao Bính. Nhìn nhìn, chúng nó trong mắt địch ý liền từ từ tiêu tan, thay vào đó là một loại kính nể, hưng phấn, thậm chí càng sâu trình độ cuồng nhiệt cùng tình cảm quân quyết. Chít chít, gào gào, cô cô hoa hoa. Ngắn ngủi vắng lặng qua đi, các loại vượn hót âm thanh rồn rập vang lên. Mấy trăm con vượn tuyết từ ngọn cây cùng trên vách núi nhảy xuống, hưng phấn đánh lồng ngực, hướng về phía Ngao Bính gào thét. Thấy cảnh này, Đồ Phi đám người trong lòng căng thẳng, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Nhưng Ngao Bính nhưng không để ý chút nào, trái lại lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng hướng về chúng nó vẫy vẫy tay. Thấy cảnh này, chúng vượn tuyết càng thêm hưng phấn, lúc này nhảy vọt leo vách núi, hướng về Ngao Bính chạy tới. Rất nhanh, mấy trăm con vượn tuyết liền đem Ngao Bính vây ở trung ương, một bên hưởng thụ trên người hắn tỏa ra long khí, một bên hướng về phía hắn phát sinh vui vẻ gọi tiếng. Ngao Bính mặt lộ vẻ ý cười, duỗi tay sờ soạn một hồi bên người gần nhất vượn tuyết. Cái kia vượn tuyết thụ sủng nước kinh, lập tức ngoan ngoãn quỳ phục xuống, làm cho thấp bé Ngao Bính có thể xoa xoa đầu của nó. Mà ở nàng quỳ xuống đến đồng thời, trên lưng con kia nháy mắt tiểu viên hầu liền cũng ánh vào Ngao Bính mi mắt. Lại vẫn là cái mẫu khỉ. Ngao Bính hơi run run, chợt đưa tay ra cánh tay, cười ôm lấy con kia tiểu viên hầu. Thấy cảnh này, xung quanh vượn tuyết càng thêm kích động, dồn dập gào kêu thành tiếng, dường như để cử vì là vương giống như, cùng nhiệt mà nhìn con kia bị Ngao Bính ôm vào trong ngực tiểu hầu tử. Chỉ đơn giản như vậy. Sơn cốc ở ngoài, tiên cung mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt quái lạ. Bàng Bác ngắm nhìn bên người thánh hoàng tử, cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhỏ giọng hỏi, nếu như đổi ngươi ra tay, có thể làm cho những này vượn tuyết dập đầu bái lại sao? Thánh hoàng tử khoe miệng kéo một cái, không nói gì nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, khó nói. Đồ Phi không nhịn được nổ nước bọt nói, Ngao tiểu huynh đệ đến cùng là chân long, vẫn là chân hầu à? Hắc hoàng kinh bị mà nhìn hắn một chút, bị bổn hoàng đánh ngốc đúng không? Coi đời này nào có cái gì chân hầu? Đồ Phi nghe vậy giận dữ, lúc này trừng Hắc hoàng nói, chó chết, lại muốn đánh giá. Hắc hoàng đồng dạng giận dữ, gọi ai chó chết? Đồ Phi lớn lối nói, ai ứng gọi ai? Mắt thấy một người một chó lại muốn tranh đấu, Diệp Phàm sạm mặt lại, đang muốn ra tay ngăn lại, liền thu được Ngao Bính truyền âm. Nhân lúc này, mau mau đi lấy Nguyên Long quả đi. Nhớ tới cho bọn họ lưu lại một cây, có ta Long khí thoải mái, này một cây hiệu suất đủ để bù đắp được 6 cây, đối với chúng nó tới nói cũng không tính thiệt thòi. Nghe được Ngao Bính truyền âm, Diệp Phàm đám người đều là vui vẻ. Cơ Tử Nguyệt cảm khái nói, quả nhiên vẫn là tiểu Bính tiện tâm đột. Nói, nàng trừng mọi người một chút, chỉ tiếc mài sắc không thành kim nói, xem các ngươi, từng cái tâm địa sắt đá, chỉ muốn ở Vạn Long xào lấy bảo. Nơi nào cân nhắc qua nhân gia bản địa cư dân cảm thụ. Này lời nói đến mức, liền cùng ngươi mới vừa không có ý định ra tay như thế. Mọi người lườm một cái, hết sức sáng suốt không có mở miệng phản bác. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau mau lấy bảo đi. Diệp Phàm mở miệng cười, chậm trước tiên lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Nguyên Long quả bay đi. Không lâu lắm, 6 viên trái cây, 5 cây linh thảo đều bị Diệp Phàm đám người lấy đi. Trong lúc, vây quanh ở Ngao Bính bên người vượn tuyết cũng không phải là không có biểu đạt qua bất mãn, nhưng Ngao Bính chỉ là lấy ra một chiếc vảy rồng, giao cho một con khí tức cường đại vượn già. Liền khiến đám này viên hầu trong nháy mắt quên mất Nguyên Long quả, từng cái reo hò nhảy nhót, hưng phấn vây quanh cái kia tấm vảy rồng gào thét. Thấy cảnh này, Diệp Phàm đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cảm khái chân long ai. Đang lúc này, Ngao Bính ôm con kia tiểu viên hầu đi tới, phía sau có một đoàn vượn tuyết đi sát đằng sau, bên người còn có 7, 8 con khí tức cường đại vượn giả dập khuôn từng bước, dẫn đầu con kia nắm chặt vảy rồng, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người, hiển nhiên đã trở thành Ngao Bính vật vệ. Cảm nhận được chúng vượn tuyết ánh mắt bất thiện, Diệp Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Bên cạnh mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dáng vẻ ấy. Đúng là Ngao Bính không để ý chút nào, ông tiểu viên hầu vui vẻ nói, Diệp đại ca, ta đã cùng chúng nó nói qua, chúng nó đồng ý đem Nguyên Long quả nhường cho chúng ta, còn dự định vì chúng ta dẫn đường, đi hướng về Long mạch khí càng dày đặc địa phương. Ồ, Diệp Phàm sáng mắt lên. Bên người mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều có chút kinh hỉ. Không do dự, bọn họ vội vã tránh ra con đường, tùy ý Ngao Bính cùng chúng vượn tuyết quần quần mà qua, một đường đi tới trong cốc hang núi, tiến vào ngọn núi Phúc Địa nơi sâu xa. Theo mọi người tiến lên, xung quanh long khí trở nên càng ngày càng nồng nặc, mà làm long khí nồng nặc đến trình độ nào đó thời gian, vượn tuyết nhóm liền đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, từng cái dừng bước lại, nói cái gì cũng không muốn tiếp tục hướng phía trước. Ngao Bính khẽ to mày, thấp giọng cùng bên người vượn già giao lưu lên. Không lâu lắm, Ngao Bính gật gật đầu, đưa tay đem tiểu viên hầu trả lại, còn cho mẫu vượn, xoay người hướng về mọi người đi đến. Nghe qua, phía trước có chúng nó tổ tiên, là chúng nó không thể mạo phạm cấm địa. Tổ tiên? Đồ Phi cao mày suy tư, đột nhiên cả kinh, bật thốt lên, chẳng lẽ là vạn năm trước khai sáng băng tuyết cung vượn già? Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm biết nội dung vở kịch, nhưng đối mặt tiên cung mọi người, vẫn là gật đầu nói, có thể. Vậy còn chờ gì, mau mau đi xem đi. Mọi người nhìn lại nhìn vượn tuyết một chút, Ngao Bính cười phất tay, cáo biệt sau khi, này mới tiếp tục hướng phía trước. Không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy một chiếc giếng cổ, chỗ miệng giếng bịt lại một khối huyền băng, bên trong thình lình có một con nhắm mắt đả tọa, sinh động như thật vượn già. Nó thân hình cao lớn, cả người vải trắng như tuyết lông dài, vẻ mặt tan lành, phảng phất còn sống sót như thế. Chính là con kia vượn già. Đồ Phi kêu lên sợ hãi, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Diệp Phàm nhìn chiếc giếng cổ kia, suy tư có muốn hay không từ nơi này xuống. Trong nguyên tắc, bọn họ lo lắng giếng cổ dưới có tọa hóa vượn già phong ấn đại khủng bố, liền đổi con đường, cũng không có từ này chiếc giếng cổ nơi thâm nhập Vạn Long xảo. Nhưng hiện tại, hắn có Hắc Ám Ngọc bội ở tay, dù thật sự có nhân vật khủng bố, cũng có lòng tin chống lại. Chuyển. Diệp Phàm quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, đến đều đến rồi, tốt xấu muốn nhìn một chút phía dưới đến cùng có cái gì. Người chắc chắn chứ? Thánh hoàng tử cau mày nói, vị này băng tuyết cung người sáng lập tọa hóa ở này, hiển nhiên là lấy tự thân thể tàn phế trấn áp món đồ gì. Tùy tiện di chuyển, sợ có không thích hợp, vẫn là đổi con đường đi. Tiêu Viêm cười nói, yên tâm, nếu Diệp huynh đều nói như vậy, khẳng định là có vẹn toàn nắm, chúng ta chỉ để ý vận chuyển chính là, xảy ra chuyện tự có cái cao bác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi thêm suy tư sau, vẫn là quyết định tin tưởng Diệp Phàm. Thánh hoàng tử cùng bàng bác liếc mắt nhìn nhau, lúc này tiến lên, hợp lực đem khối này huyền băng đẩy ra. Mà ở huyền băng rời đi miệng giếng trong nháy mắt, dưới chân mặt đất đột nhiên ầm ầm động đất rung lên. Mọi người đều là cả kinh, dồn dập về phía sau chợt lui, thoát ly giếng cổ xung quanh trăm mét chi địa. Một giây sau, oeng, cực kỳ nồng nặc long khí tự miệng giếng bên trong dâng lên mà ra, phản phất cuốn ngược thác nước dòng lũ, trong khoảnh khắc đã hướng về tứ phương, tràn ngập ở cả tòa bốn phương thông suốt hang núi. Mọi người không dám thất lễ, dồn dập vận chuyển thần lực, bảo vệ quân thân. Diệp Phàm vẻ mặt kinh dị nhìn đạo kia trùng thiên hàng dài, chỉ thấy long khí dâng trào trong lúc đó, càng có vô số nguyên hạt chen lẫn trong đó, ở này trắng xóa băng tuyết bên trong hang núi lập lòe ánh sáng lộng lẫy hoang ánh. Đây là thần nguyên khí tức. Hắc Hoàng vui vẻ nói, khá lắm, thần nguyên hạt tròn đều bị long khí xông lên, phía dưới này khẳng định có lượng lớn thần nguyên, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một khối. Mọi người dồn dập trở nên hưng phấn. Chỉ có Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm nhíu mày, nghi ngờ nói, như chỉ là long khí cùng thần nguyên, vị này vạn năm trước đại năng, vì sao phải tọa hóa ở này? Mọi người tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, đồng dạng ý thức được vấn đề này. Đang lúc này, duy nhất cũng không lui lại Ngao Bính giơ tay lên, nhỏ giọng nói, cái kia, ta có lẽ có thể đoán được một, hai. Ồ, mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Ngao Bính, này mới phát hiện hắn như cũ đứng ở giếng cổ phụ cận, bên người long khí xoay quanh vần quanh, phảng phất ngưng vì thực thể, hóa thành một cái dương nhanh múa bước, mắt trần có thể thấy hàng dài. Đây là long mạch khí. Mọi người thấy thế cả kinh, lúc này mới ý thức được, bọn họ nhìn thấy long mạch khí chỉ là một phần trong đó, càng nhiều long khí sớm đang phun trào ban đầu, liền bị Ngao Bính hấp dẫn, vần quanh hắn ngưng tụ thành hình. Ngao Bính vươn tay ra, một bên xoa xoa bên người long khí, một bên nhẹ giọng giải thích, giếng này miệng tựa hồ là một con rồng mạch lối ra duy nhất, nếu như không có huyền băng phong ấn, thì sẽ từ đây nơi dâng trào ra, đem cả tòa sơn cốc đều nhấn chìm trong đó. Nếu như tiểu đệ không có đoán sai, băng tuyết cung ở Bắc Vực nên không phải đứng đầu nhất thế lực. Nếu là quả thật nhường này long mạch khí phá tan ràng buộc, không chỉ sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, dẫn đến băng tuyết cung gặp nạn, còn có thể hủy diệt đám này vượn tuyết nơi dừng chân, khiến toàn tộc diệt vong. Nghe được Ngao Bính lời nói, mọi người đăm chiêu. Tiêu Viêm gật đầu một cái nói, có đạo lý. Diệp Phàm cũng đồng ý nói, băng tuyết cung cũng không rõ ràng vạn long xảo việc, phỏng chừng cũng là vị tiền bối này cố ý ẩn giấu, không muốn để cho hậu nhân cùng tộc nhân mang ngọc mắc tội, đưa tới diệt vong mối họa. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm dừng một chút, chợt tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn Ngao Bính nói, Ngao lão đệ, ngươi chân long huyết thống quả nhiên bá đạo, mà ngay cả này long mạch khí cũng như vậy dịu ngoan. Có ngươi từ bên điều khiển long khí, chúng ta khả năng từ đây nơi mà bảo, bước vào nơi càng sâu đáy giếng. Ngao Bính nhận biết một hồi trong giếng long mạch, gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Diệp Phàm cười nói, vậy thì tốt. Ngao Bính lần nữa nói, có điều ta có cái kiến nghị, dưới trước khi đi, tốt nhất đem cái kia huyền băng một lần nữa che lại, để tránh khỏi chúng ta ở đáy giếng tiến lên quá xa, dẫn đến long khí phá tan sơn cốc, gây nên chú ý. Chương 486, chân long bất tử dược. Chương 486, chân long bất tử dược. Đúng dịp, ta cũng là như thế nghĩ tới. Diệp Phàm hơi cười, đã như vậy, liền do ta lưu ở cuối cùng, che lại này huyền băng đi. Mọi người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười gật đầu, hiển nhiên đối với đề nghị này cũng không có ý kiến. Diệp Phàm tu vi tuy rằng chỉ có đạo cung tầng 5, nhưng hắn người mang hoàng cổ thánh thể, lục thân mạnh mẽ, vừa xa cung cấp, lại thêm vào hắn có tiên cung lá bài tẩy ở tay, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có hoàn toàn đem nắm. Nói làm liền làm, mọi người dồn dập nhảy lên, hóa thành đạo đạo cầu vồng, bay vào trong giếng cổ. Ngao Bính vẫn còn có lo lắng, liền mang bên người vờn quanh long khí lưu ở cuối cùng, chờ trơ mắt nhìn Diệp Phàm tiến vào giếng cổ, một lần nữa che lại huyền băng, này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Liên như vậy, mọi người một đường hướng phía dưới, thâm nhập đáy giếng. Mãi đến tận ước chừng hơn 100 mét địa phương, hắc ám giếng nói bên trong rốt cục có một chút ánh sáng. Nhìn những tia thần quang lấp lóe huyền diệu hoa văn, Hắc Hoàng trận to hai mắt, kinh hô, đây là trận văn, hơn nữa cực kỳ huyền ảo, xem hoa văn phẩm chất, chí ít tồn tại vạn năm lâu dài. Ồ, Đồ Phi nhíu mày, suy đoán nói, chẳng lẽ là ngày xưa bị diệt thánh địa lưu? Ngao Bính nghi ngờ nói, ngày xưa thánh địa? Tiêu Viêm giải thích, Băng Tuyết Cung chỉ có không tới vạn năm lịch sử, nhưng Bắc Vực lịch sử lâu đời, làm sao dừng vào năm, Băng Tuyết Cung cũng chỉ là một cái người đến sau thôi. Thì ra là như vậy. Ngao Bính bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Phàm lấy Nguyên Thiên Thần Nhãn thấy rõ xung quanh trận văn, đăm chiêu nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, đại trận này niêm phong lại dưới đất hết thảy long khí, chỉ có phương này giếng cổ là mắt trận, có thể thông suốt. Cơ Tử Nguyệt trầm ngâm nói, xem ra năm xưa cái kia nơi bị diệt thánh địa, cũng phát hiện long mạch bí mật, phương này đại trận chính là bọn họ lúc trước thiết lập đi. Diệp Phàm bước cằm nói, hẳn là. Thánh hoàng tử như có điều suy nghĩ nói, chiếu nói như vậy, nếu là đổi một con đường, nhất định phải đi đầu phá trận, mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Diệp Phàm liếc mắt bên người Hắc Hoàng nói, không sai. Trong nguyên tắc, bọn họ không dám đẩy ra huyền băng, liền đổi con đường, phá băng mà xuống. Kết quả tựa như Thánh hoàng tử mới nói tới, gặp phải trận này, khó có thể đột phá, cuối cùng vẫn là dựa vào Hắc Hoàng, một bên phá giải đại trận, một bên sâu xuống lòng đất. Nhưng ở cái thế giới này, mọi người sức lực cùng dũng khí đều vượt xa nguyên tắc. Làm ra trong nguyên tắc không có việc, cũng coi như là sao đường tắt, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Diệp Phàm một bên nghĩ như thế, một bên cùng mọi người chậm rãi chìm xuống, cảnh giác thâm nhập. Dọc theo đường đi, Mãnh liệt long khí ở bên người mọi người bay lượn lao nhanh, thỉnh thoảng có thần nguyên hạt tròn bật lên, bị tay mắt lanh lẹ mọi người thi pháp mò ở, vui dạo dược thu vào chính mình túi. Diệp Phàm cũng không hề để ý những này thần nguyên hạt tròn. Từ lúc Thánh Thành Thạch Phường đánh bạc đoạn thời gian đó, hắn liền dựa vào nguyên tiên thần thuật lớn vơ vét một bút, tổng cộng thu hoạch 327 vạn cân nguyên tinh khiết, 2.580 cân thần nguyên, có thể nói là phất nhanh mà về. Ngoài ra, hắn còn mở ra 3 cây thần dược, 2 bức đạo đồ, một khối tiên lung linh, một cái chết đi thái cổ sinh vật, đem thái cổ sinh vật giết chết chiến mâu, còn có 2 cái sống sót thái cổ sinh vật. Một cái trong đó chính là bây giờ gia nhập tiên cung thánh hoàng tử, một cái khác nhưng là bên ngoài giống như trần long, nhưng hình thể chỉ có to bằng bàn tay tiểu gia hỏa. Theo một vị kiến thức rộng rãi thánh địa thái thượng trưởng lao nói tới, tên tiểu tử này bị gọi là thật tàm, nắm giữ 9 lần thuế biến cơ hội, mỗi thuế biến một lần, cũng chợt như một lần miết bàn tân sinh, thực lực cũng sẽ thuế biến mà nhanh chóng tăng vọt. Nghe nói, thần tàm cửu biến sau khi, liền sẽ trở thành khó có thể tưởng tượng sinh vật mạnh mẽ. Dù cho ở thánh nhân khắp nơi đi thái cổ thời kỳ, cũng đủ để tung hoành vùng thế giới này. Diệp Phàm biết thần tàm thuế biến cần đại lượng tài nguyên, liền đem nó lưu ở Chư Thiên Thành, bây giờ chính đang hồng trần tiên điện biển mây ở giữa kết kén phu tơ, chuẩn bị lần sau thuế biến. Trở lại chuyện chính, có trước thánh thành thu hoạch ở tay, Diệp Phàm có thể nói là xuất thân giàu có. Coi như trong đó có tương đương một phần biến thành bây giờ hồng trần tiên điện, cũng không lọt mắt điểm ấy nhỏ vụn thần nguyên hạt cực nhỏ. Liên như vậy, mọi người dọc theo giếng cổ một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền sâu xuống lòng đất ngàn mét, sau đó là 2000m, 3000m, mãi đến tận khoảng 9000m, bọn họ rốt cục nhìn thấy đáy giếng. Đó là một mảnh cực kỳ rộng rãi dưới nền đất không gian, khắp nơi đầy dây nồng nặc long mạch khí. Mọi người trôi nổi ở long khí bên trong, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy trước mắt thình lình có một tòa thật to xảo huyệt, 9 cái hang lớn ở nơi đó xếp hàng ngang, mỗi cái ánh sáng lấp lóe, long khí dâng trào. Diệp Phàm mắt đầy thần quang, lấy nguyên thiên thần nhãn quan địa thế, nhìn long khí, ngón tay hư không khắc họa, không ngừng thôi diễn, cuối cùng trước tiên bay hướng về phía trước long động, không vào trong đó. Mọi người theo sát phía sau, đầy mặt thán phục thưởng thức xung quanh kỳ cảnh. Chỉ thấy 9 cái bên trong cái hang rồng bộ tương thông, nối tới trung ương nhất vạn long xảo. Bọn họ đi vào sau, bị long khí tẩy lễ, lỗ chân lông thư giãn, cả người thư thái. Mà biểu hiện là khuyết đại nhất, không gì bằng chân long ngao bính, ở trước mặt hắn, chính là vạn long xảo bên trong long khí, cũng giống như thần tử gặp phải hoàng đế giống như tất cả thần phụ. Theo ngao bính thâm nhập, bên người vờn quanh long khí càng ngày càng ngưng tụ, nguyên bản màu trắng long văn bảo phục, cũng giống như bị long khí kèm theo một tầng nửa trong suốt vải rộng, giống như áo giáp như thế uy nghiêm cực kỳ. Đồng dạng, những này long khí cũng đang không ngừng tràn vào ngao bính thân thể khiến cho thể nội pháp lực lấy tốc độ cực nhanh kéo lên. Đương nhiên, những này long khí chỉ là số lượng đầy đủ chất phát, chuyển hóa quá trình bên trong, khó mà tránh khỏi bị tinh luyện tiêu hao. Nhưng dù vậy, đối với ngao bính tới nói như cũng là một cái hiếm có cơ duyên lớn. Hắn vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực nhanh chóng tăng vọt, ngăn ngắn mấy phút, liền đầy đủ vọt lên gấp đôi có thừa. Mọi người cũng nhận ra được ngao bính khí tức kéo lên, nhưng trừ ước áo ở ngoài, bọn họ cũng không có gì để nói nhiều. Dù sao ngao bính là hàng thật đúng giá chân long, đến mức vạn long thần phục cũng là chuyện đương nhiên. So với cái này, Diệp Phàm càng quan tâm vẫn là vạn long xảo bên trong chân long bất tử dược. Hắn theo long khí dâng trào phương hướng một đường tiến lên, rốt cục ở không lâu sau đó, ngửi được một cỗ khiến người say mê kỳ hương, tìm tới. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm sáng mắt lên, lúc này tăng nhanh tốc độ, bay hướng về phía trước. Không lâu lắm, mọi người liền tới đến vạn long xảo trung ương, nhìn thấy cái kia vạn đạo long khí lao nhanh hội tụ chi địa. Ở nơi đó, thình lình sinh trưởng một cây rực rỡ lóa mắt tuyệt thế thần dược. Toàn thân có vạn long khí vần quanh, hiện ra hào quang màu vàng nóng. Nhìn từ ngoài, có thể có cao hơn một thước, mọc ra 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá cũng giống như là một mảnh màu vàng đám mây, nhìn qua mỹ lệ mà lại lóa mắt, khiến lòng người sinh mê mẩn. Ở này cây thái cổ thần dược đỉnh, còn kết có một trái. Nó hình dạng rất là đặc biệt, là một cái dài bằng lòng bàn tay màu vàng chân long, vảy rồng vàng rực rỡ, ánh sáng chỉ lóng đống, toàn thân nóng ánh long lanh, sinh động như thật, như là vật sống như thế tỏa ra cực kỳ tinh khiết long khí. Mà ở cái kia màu vàng tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một viên hạt châu màu vàng nóng, ánh sáng lấp lóe, phóng ánh mà sáng lạ. Chân long bất tử dược. Thánh hoàng tử tự lẩm bẩm, như là ở cảm khái chính mình rốt cục nhìn thấy như vậy thần vật. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng càng là kích động không thôi, từng cái cố nén kêu gào kích động, giảm thấp thanh âm nói, không chỉ là chân long bất tử dược, vẫn là một cây thành thục thần dược. Các người biết như vậy thần dược, ở bây giờ thời đại đến tột cùng có nhiều quý giá sao? Phí lời. Đồ Phi đầy mặt kích động, không chút do dự nói, có đầu óc đều biết đi. Cơ Tử Nguyệt nhìn thần dược, đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Nàng xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm nói thế nào, muốn trực tiếp hay sao? Không được. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn cái kia màu vàng tiểu long trầm ngâm nói, theo ta được biết, không thiếu sót thần dược đều có linh trí, nếu như không có vẹn toàn nắm, tùy ý ra tay, chỉ có thể đem kinh động, dã tràng xé cát. Nói tới chỗ này, hắn xoay đầu lại, nhìn phía sau đồng dạng long khí quấn quanh người Ngao Bính nói, Ngao lão đệ, xem ngươi. Ừm. Ngao Bính vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Tuy rằng chân long bất tử dược cùng Ngao Bính sinh mệnh hình thái hơi có sự khác biệt, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, nó cũng là vạn long xào dựng dục ra chân long. Lấy Ngao Bính thân phận, có lẽ có biện pháp cùng chân long bất tử dược câu thông. Coi như không thể đem giao động lại đây, chí ít cũng có thể vì là Diệp Phàm sáng tạo cơ hội hái thần dược. Ngao Bính biết, Diệp đại ca đem mình theo đến, mục đích chủ yếu nhất chính là này cây chân long bất tử dược, nhân hành động này thời gian biểu hiện cực kỳ thận trọng, xa không giống tiếp xúc vượn tuyết như vậy lỗ mãng. Trên người hắn quấn quanh long mạch khí, một bên tỏa ra tự thân chân long khí tức, một bên cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thần dược tới gần. Quả nhiên, vừa mới tới gần, những kia dâng tới chân long bất tử dược long khí liền bị Ngao Bính nhiễu loạn. Từ Diệp Phàm Nguyên Tiên thần nhãn bên trong nhìn tới, thật giống như hai khối lẫn nhau tới gần nằm châm, xúc động xung quanh long khí, hình thành tương tự từ trường phân bố răng rớp. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Mà chân long bất tử dược đồng dạng bị này kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn, giống như chân chính sinh linh giống như leo lên kim diệp, hướng về không ngừng tới gần Ngao Bính ném đi ánh mắt tò mò. Ngao Bính hít sâu một hơi, lộ ra hiền lành mà lại hữu hảo nụ cười. Chân long bất tử dược nháy mắt, người được Ngao Bính trên người tỏa ra khí tức, không khỏi sáng mắt lên, nhìn Ngao Bính ánh mắt cũng nhiều một tia hưng phấn cùng thân cận tình. Ngao Bính trong lòng vui vẻ, lúc này tiếp tục hướng phía trước tới gần. Nhưng ở sắp tới gần bạn long xào trung ương thời gian, nguyên bản hưng phấn màu vàng tiểu long đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu, nghi hoặc mà lại mang theo cảnh giác đánh giá Ngao Bính. Ngao Bính thấy thế cả kinh, đội vã dừng lại, biểu thị chính mình không có ác ý, nhưng chân long bất tử dược như cũng không có thả lỏng cảnh giác, thân thể hơi động, liền giấu ở lá cây phía sau, chỉ từ màu vàng phiến lá khe hở trong lúc đó cảnh giác đánh giá Ngao Bính. Thấy cảnh này, Ngao Bính không khỏi có chút phát sầu, như là không nghĩ ra đối phương vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ. Diệp Phàm cùng mọi người đồng dạng nhíu mày, nhìn phía trước rằng coi nhị long rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Tiêu Viêm ánh mắt sáng ngời, hình như có ngộ ra truyền âm nói, nếu không, ngươi lộ ra chân thân thử xem. Chân thân? Ngao Bính hơi run run, trợn trợn to hai mắt, một mặt đống nhiên tỉnh ngộ. Là, hắn trước mắt tuy khí tức tinh khiết, long khí quen quẩn, nhưng dù sao vẫn là hình người thân thể. Chân long bất tử dược linh trí chỉ có hài đồng trình độ, khoảng cách khá xa thời điểm, sẽ bản năng lấy khí hơi thở phán đoán, chỉ khi nào tới gần, không tránh khỏi muốn lẫn lộn lên thị giác nhân tố. Lẽ nào thật sự là bởi vì cái này? Ngao Bính nhìn cảnh giác màu vàng tiểu long, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Chương 487, chân long thân thể. Chương 487, chân long thân thể. Thời thêm suy tư, hắn lắc mình biến hóa, rốt cục hiện hóa ra chính mình chân long thân. Vâng. Trong phút chốc, long khí tung tóe, long uy gào rửa. Một viên đầu rồng cực lớn tự vạn long xào mông lung trong xương mù dò ra. Dài đến 9 trượng thân rồng che kín bạch ngọc giống như vậy, hai cái cành cây dáng sừng rồng cao chót vót trùng thiên, màu trắng râu rồng từ nơi khỏe miệng hướng ra phía ngoài kéo dài, ở long khí trùng kích vào không ngừng bền. Sừng như liêu, đầu như là đà, mắt như thỏ, hạng như rắn, bụng như con trai, vậy như cá chép, chảo như ừng, trưởng như hổ, hai như ưu. Từ bên ngoài đến xem, Ngao Bính chân thân cùng trong truyền thuyết chân long không khác nhau chút nào. Chính là đối diện chân long bất tử dược, ở trên ngoại hình cũng muốn kém hơn một chút. Chân long thân thể. Tiên cung ánh mắt mọi người lấp lánh, đầy mặt thán phục mà nhìn cô này hoàn mỹ chân long thân thể. Liền ngay cả từ lâu từng trải qua Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Ngang. Ngao Bính ở trong mây mù bơi lội thân thể, hướng về phía dưới chân long bất tử dược phát sinh một tiếng than nhẹ. Chân long bất tử dược vui mừng chui ra phi lá, trợ to hai mắt nhìn trước mặt hình thể khổng lồ cùng tộc. Hơi thêm trần chờ sau, nó càng là nuốt vào long châu, mở ra bỏ túi miệng rồng, đồng dạng phát sinh một đạo non nớt ngấm khẽ. Ngang cái gì? Hắc Hoàng một mặt cả kinh nói, chân long bất tử dược dĩ nhiên nói chuyện. Diệp Phàm nhíu mày, kinh ngạc nhìn nó nói, không thiếu sót thần dược mọc ra linh trí, biết nói chuyện không phải rất bình thường sao? Như hiểu mà không hiểu, còn không bằng không hiểu. Hắc Hoàng lườm một cái, không khách khí chút nào nói, không thiếu sót thần dược quả thật có chính mình linh trí cùng thần thức, nhưng lấy này cây thần dược trạng thái, nhiều nhất cũng là thần thức truyền âm, sao mở miệng nói chuyện? Còn có cách nói này? Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Bên cạnh Tiêu Viêm trừng mắt nhìn, yếu ớt nhấc tay xen vào nói, cái kia, không phải ta nghĩ tranh cãi, chân long bất tử dược chỉ là kêu một tiếng mà thôi, vậy cũng là nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hiện ra chân thân Ngao Bính liền lại lần nữa kêu một tiếng. Phía dưới chân long bất tử dược sáng mắt lên, càng là từ lá cây lên tránh thoát mà ra, hóa thành ba thước kim long trên không trung bơi lội, vui vẻ gọi lên. Ngang ngang ngang. Ngao Bính trong mắt lộ ra ý cười, thái độ ôn hòa mà lại kiên nhẫn tiếp tục than nhẹ. Chân long bất tử dược học theo giam giáp, Ngao Bính mỗi gọi một câu, nó liền theo kêu to một tiếng. Xem tới đây, lại xuẩn người cũng có thể nhìn ra, Ngao Bính đây là đang dạy dỗ chân long bất tử dược thuộc về long tộc ngôn ngữ. Diệp Phàm yên lặng quay đầu, cùng Hắc Hoàng đồng loạt nhìn phía Tiêu Viêm, tựa hồ muốn nói, hiện tại đây. Tiêu Viêm khỏe miệng kéo một cái, cười khăn nói, làm ta không nói. Cho khôi hài kết thúc, mọi người dồn dập trở nên trầm mặc, yên tĩnh nhìn một lớn một nhỏ hai con chân long. Ước chừng nửa giờ sau, Ngao Bính cuối cùng kết thúc bước đầu trẻ nhỏ dạy học. Chân long bất tử dược vui sướng kêu một tiếng, lúc này bay đến Ngao Bính bên người, thân mật cọ hắn bảy, hiển nhiên không lại đối với hắn có bất kỳ hoài nghi. Ngao Bính mặt lộ vẻ vui mừng, đầu rồng dương lên, liền đem này điều màu vàng tiểu long ném đến đỉnh đầu, sau đó xoay người bay về phía mọi người. Chờ tới gần mọi người, chân long bất tử dược hơi co lại đầu, nhút nhát trốn đến sừng rồng phía sau. Hiển nhiên đối với Diệp Phàm đám người như cũ ôm ấp lòng cảnh giác. Ngao Bính nhận ra được nó bất an, lúc này than nhẹ một tiếng, động viên tâm tình của nó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Viêm rốt cục không nhịn được nói, ngươi mới vừa đang dạy nó nói chuyện. Không sai. Ngao Bính miệng nói tiếng người, ý cười dịu dàng giải thích, loại ngôn ngữ này chính là ta trong lòng tộc bộ ngôn ngữ, nhất định phải nắm giữ chân long kết cấu thân thể mới có thể học được. Diệp Phàm đăm chiêu mà nhìn Ngao Bính đỉnh đầu chân long bất tử dược. Nó học được. Ừm. Ngao Bính gật gật đầu, thở dài nói, tên tiểu tử này tuy rằng chưa bao giờ tiếp thu qua thành niên long tộc giáo dục, nhưng tâm trí cùng ngộ tính đều tương đương bất phàm, tốc độ học tập cũng vượt xa khỏi dự liệu của ta. Này mới hai khắc thời gian, dĩ nhiên đã hoàn thành bình thường long tộc 3 tuổi chương trình học tiến độ. Tiểu gia hòa sao? Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người vẻ mặt quái lạ. Muốn biết, này cây chân long bất tử dược nhưng là từng đi theo cổ hoàng, làm bạn đại đế tồn tại, nói riêng về tuổi, sợ không phải so với cha ngươi Đông Hải Long Vương cũng phải lớn hơn. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, chiếu nói như vậy, nó đúng là chân long. Ngao Bính suy nghĩ một chút, gật đầu nói, coi như thế đi, chí ít nó có thể học được chúng ta long tộc ngôn ngữ, hơn nữa trên người khí tức cũng cùng ta Đông Hải long tộc cực kỳ tương tự, tuy không đồng tông, chí ít cũng là đồng nguyên. Thế giới khác nhau, cũng có thể đồng nguyên. Tiêu Viêm đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên. Hơi thêm suy tư, Diệp Phàm bí mật truyền âm nói, hiện tại nó đối với ngươi là cái thái độ gì? A, lớn tuổi cùng tộc đi. Tín nhiệm trình độ đây, rất tin tưởng ta. Diệp Phàm trong lòng hơi động, chậm rãi nói, vậy nó có thể nguyện theo ngươi rời đi Vạn Long Sảo. Ngao Bính biết Diệp Phàm sẽ có này hỏi, lúc này thở dài một tiếng, cười khổ nói, Diệp đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đã hỏi nó có muốn hay không theo ta về nhà, nhưng nó lại nói, nơi này mới là nó nhà, nó không muốn rời đi. Đúng không? Vậy thì có chút vướng tay chân. Diệp Phàm nhíu mày, hiển nhiên đối với này cảm thấy tương đương đau đầu. Chân Long bất tử dược dù sao cũng là một cây thành thục thần dược, nếu là chính nó không muốn rời đi, Diệp Phàm bọn họ còn thật không có cái gì vẹn toàn thủ đoạn có thể đưa nó cưỡng ép mang đi. Trừ phi, hắn hiện tại liền dùng Mặc Ngọc bội dung người. Nhưng cứ như vậy, Ngao Bính thật vất vả bồi dưỡng lên hảo cảm liền sẽ dã tràng xe cát, còn không bằng vừa bắt đầu liền dung người, cưỡng ép đem Chân Long bất tử dược lấy đi. Nhìn rơi vào trầm tư Diệp Phàm, Ngao Bính do dự một, hai, nhỏ giọng dò hỏi, Diệp đại ca, có chuyện, tiểu đệ không biết có nên hay không hỏi. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, ngươi nói. Ngao Bính cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, nếu là bắt đi tên tiểu tử này, Diệp đại ca ngươi dự định xử trí như thế nào đó? Khá lắm, đây là song phương đều bồi dưỡng được cảm tình. Diệp Phàm khẽ miệng co giật, chợt cười khẽ truyền âm nói, yên tâm, đối với hiện tại ta tới nói, một cây thần dược còn lâu mới có được như vậy không thể thiếu. So với mổ gà lấy trứng, ta ao bắt cá, ta càng yêu thích có thể kéo dài tính phát triển. Nếu Chân Long bất tử dược đồng ý theo ta rời đi, ta liền nhường nó trở thành Hồng Trần Tiên Điện đồ bảng. Mỗi ngày xanh ăn cung cấp, các loại thiên tài địa bảo vô hạn lượng cung cấp, mà nó chỉ cần tùy tiện cụ điểm. Nha không, là tùy tiện phun điểm nước thuốc, vì ta Hồng Trần Tiên Điện cung cấp bảng hiệu sản phẩm là được. Nghe vào còn giống như không sai. Ngao Bính nháy mắt, do dự một, hai sau, vẫn là ngẩng đầu lên, hướng về màu vàng tiểu long kêu một tiếng. Nghe được này tiếng rồng gầm, màu vàng tiểu long không khỏi từ sừng rồng sau thò đầu ra, kinh ngạc nhìn phía Diệp Phàm. Diệp Phàm sáng mắt lên, cho là có hí, liền tính thăm dò lấy ra một khối nhỏ thần nguyên, hướng về Chân Long bất tử dược đưa tới. Màu vàng tiểu long sáng mắt lên, lúc này từ sừng rồng sau bay ra, chừng chừng nhìn chằm chằm khối này thần nguyên. Ngay ở nó chậm rãi ló đầu, sắp tiếp xúc được thần nguyên thời điểm, long động ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng linh thai nhức góc nổ vang. Chân Long bất tử dược nhất thời cả kinh, đội vàng thu về thân thể, trốn ở Ngao Bính sừng rồng sau khi. Diệp Phàm cùng mọi người xung quanh sầm mặt lại, lúc này quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy 9 cái long động, đều có nói bóng người bay ra, người cầm đầu đều là khí tức cường đại, trấn áp hư không, hiển nhiên chí ít là thánh chủ cấp bậc nhân vật. Cái gì? Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co, ánh mắt đảo qua những kia cái khuôn mặt quen thuộc thánh chủ. Vạn Sơ thánh chủ, Tử Phụ thánh chủ, Diêu Quang thánh chủ, Cơ Gia thánh chủ, Cổ Hoa hoàng thúc, Nam Lĩnh chiến vương, thậm chí thánh địa ở ngoài nhân tộc đại năng Nam Cung Chính các loại, càng đều xuất hiện ở nơi đây. Nhìn cái kia toàn thân màu trắng ngũ trảo chân long, cùng với sừng rồng lên bác màu vàng tiểu long, bao quát các nhà thánh chủ ở bên trong hết thảy mọi người không khỏi trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin hét lên kinh ngạc. Chân long bất tử dược, còn có một con huyết thống cực kỳ tinh khiết giao long. Đông đảo đại năng phục hồi tinh thần lại, dồn dập mặt lộ vẻ tham lam, ánh mắt hừng hực. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Như vậy tiên chân, há có thể do tiên cùng độc chiếm? Vẫn để cho chúng ta cũng chia sẻ một, hai đi. Diệp Phàm sắc mặt âm u, tâm tư như điện quang nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền muốn thông tất cả. Tiêu Viêm thấp giọng nói, hẳn là diệt tinh hạm cùng giếng cổ long khí nguyên nhân. Người trước dù sao thể tích khổng lồ, tuy có quang học nhiều màu sắc, thân hạm trận bằng các loại rất nhiều liễm tức phương thức, nhưng ở có tâm thánh chủ trong mắt như cũng không chỗ che thân. Mà người sau dù sao vận chuyển qua huyền băng, coi như lại chuyển về đi, cũng không cách nào như trước như vậy hoàn mỹ phong ấn, không tránh khỏi sẽ có long khí từ trong khe hở tiết lộ. Những thánh chủ này nên chính là theo đôi mà đến, phát hiện long khí, sau đó tìm tới nơi đây. Về phần bọn hắn lúc nào nhìn chằm chằm tiên cung, thật không nghĩ tới. Diệp Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, đường đường thánh địa, khí lượng càng không bằng thế gian dân cờ bạc, liền nguyện thua cuộc giác ngộ đều không có. Nếu như ta không đoán sai, từ ta rời đi thánh thành Thạch Phương bắt đầu, các ngươi liền nhìn chằm chằm ta đi. Diệp Thánh con, ngươi nghĩ nhiều. Diêu Quang thánh chủ cười dài mà nói, chúng ta hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại trùng hợp nhìn thấy tiên cung tiên thuyền, vì vậy nhất thời nổi hứng, nghĩ đến chào hỏi thôi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, chuyển mà nhìn phía vẻ mặt kinh ngạc Ngao Bính, ánh mắt hừng hực nói, chỉ là không nghĩ tới, nơi đây lại vẫn ẩn giấu đi như vậy tiên chân, thật là niềm vui bất ngờ. Tuyệt thế thần nguyên, chân long thần dược. Loại cấp bậc này bảo vật, không phải là tiên cung tên có khả năng để ép. Coi như Ngọc Giao tiên tử các loại tiên cung cường giả đích thân tới nơi đây, e sợ cũng trước tiên cần phải đánh xong rồi nói. Diệp Phàm biết đạo lý này, cũng không có dùng tiên cung tên kinh sợ chư vị thánh chủ. Nhưng biết tiên cung thủ đoạn, gặp Lâm Vũ hình dáng Cơ Gia thánh chủ đáng người, vẫn là cười bồi thêm một câu, yên tâm, xem ở chư vị tiên cung chân quân mức, chúng ta sẽ không đả thương tính mạng người, nhưng này chân long thần dược thuộc về, còn phải là mỗi người dựa vào thủ đoạn, người có tài mới chiếm được. Cơ Minh không cần khách khí như vậy. Bị Diệp Phàm đánh bạc lớn thịt một bút, Vạn Sơ thánh chủ đột nhiên mở miệng, cười lạnh nói, theo ta được biết, tiên cung thánh nhân đã có nửa năm chưa từng như thế, ai biết bọn họ có hay không còn sống sót. Lời vừa nói ra, Cơ Gia thánh chủ nhất thời cả kinh, vội vàng nói, Diệp Phàm, ngươi cũng nghe được, đây là hắn nói, cùng ta Cơ gia có thể không có bất cứ quan hệ gì. Chương 488, nếu không dùng người đi. 2/1, chương 488, nếu không dùng người đi. 2/1, không chỉ là Cơ gia thánh chủ, bên cạnh Diêu Quang thánh chủ cùng Nam Cung Chính cũng là nụ cười cứng đờ, gật đầu liên tục phụ họa, chỉ lo cái này không biết sống chết ngu xuẩn đem bọn họ cũng cho mang lên. Dáng dấp như vậy, nhìn ra Vạn Sơ thánh chủ vẻ mặt sững sờ, như là không nghĩ tới ba người này sẽ đối với tiên cung kiêng kỵ như vậy. Còn lại thánh chủ cùng với các nhà mang đến con em trẻ tuổi, cũng đều đối với ba vị đại năng phản ứng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Những người này cùng tiên cung tiếp xúc không nhiều, đối với tiên cung cường giả vẹn vẹn là nghe thấy, chưa từng gặp bọn họ lộ mặt, càng chưa từng gặp bọn họ ra tay, nhân mà đối với bọn hắn cũng không có một cái chuẩn xác nhận thức. Nay cũng không có gì hay kỳ quái, dù sao tiên cung xuất thế không lâu, trước đây lại không hề danh tiếng. Thật giống như một cái đột nhiên từ trong tảng đá nhảy ra siêu cấp thế lực, dù cho ngoại giới đồn đại có thánh nhân tọa trấn, ở tận mắt chứng kiến trước, cũng trước tiên cần phải duy trì thái độ hoài nghi đi. Vạn Sơ thánh chủ chính là như thế một cái tâm thái. Hắn đến Bắc vực thời điểm, trước vì là Diệp Phàm chỗ dựa Ngọc Giao tiên tử dĩ nhiên rời đi, cho nên chỉ nhìn thấy Diệp Phàm đẩy tiên cung tên, ở không có bất kỳ hộ đạo giả tình huống, ở chính mình thạch phường trắng trận thu gom của cải, thu gặt thần nguyên. Nói thật, liền như vậy hung hăng thái độ, đổi thành những thế lực khác, sớm đã bị Vạn Sơ thánh chủ một cái tát đập chết. Một mực cái tên này không có sợ hãi, rất nhiều thánh chủ đều nói hắn sau lưng tiên cung không dễ chơi, Vạn Sơ thánh chủ mới đến, không rõ tình huống, cũng chỉ có thể ăn này người cầm thiệt thòi, nín đầy đủ nửa năm, này mới rốt cục phát tiết đi ra. So sánh cùng nhau, Cơ gia thánh chủ, Diêu Quang thánh chủ, Nam Cung Chính ba người này liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không ít thấy qua Ngọc Giao tiên tử, thậm chí còn từng cùng vị kia thần bí khó lường Hoàn Vũ chân quân tiếp xúc gần gũi, biết tiên cung nội tình đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đương nhiên sẽ không phạm vào Vạn Sơ thánh chủ sai lầm như vậy. Về phần bọn hắn tại sao không nhắc nhở cái khác thánh chủ? Nguyên nhân rất đơn giản, ba chữ, dựa vào cái gì? Các nhà thánh địa đều là cạnh tranh quan hệ, lại không phải chiến lược đồng minh, coi như ba người rõ ràng biết tiên cung mạnh mẽ, cũng không có cái kia nghĩa vụ hướng về những thế lực khác trịnh trọng nhắc nhở. Hơn nữa, mượn tin tức này kém, nói không chắc còn có thể đuổi sói nuốt hổ, tọa sơn quan hổ đấu. Không tin ngươi nhìn, này không thì có ngu xuẩn mắc câu sao? Đón mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là xem thường ánh mắt, Cơ gia thánh chủ ba người sắc mặt không hề thay đổi. Diêu Quang thánh chủ hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, chính là trời cho không lấy, phản được tội lỗi. Thần dược ở trước, không cho phép chúng ta nhượng bộ, nhưng đây chỉ là lợi ích chi tranh, cùng ân oán cá nhân không quan hệ, Diệp thánh con thân là tiền cung cất bước, đạo lý này chắc hẳn là rõ ràng đi. Nam Cung Chính mặt lộ vẻ tán thành, gật đầu phụ họa nói, Lý huynh nói rất có lý. Hừ. Cơ Tử Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói rất êm hay, kết quả còn không phải nghĩ đoạt bảo. Cơ gia thánh chủ cao mày nói, Tử Nguyệt, đại nhân nói, nào có ngươi xen một phần, còn không mau mau lui ra. Cơ Tử Nguyệt nhăn mũi ngọc tinh xảo bất mãn nói, thánh chủ ra ra. Tổ tôn hai người lời còn chưa dứt, Diệp Phàm một phương thánh hoàng tử liền cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang tỏa ra, lăng không mà lên, một đôi mắt phảng phất có như đốt ánh lửa phun ra mà ra, liếc nhìn trong động mọi người nói, nhiều lời vô ích, đã vì là thần dược mà đến, cái kia liền so tài xem hư thực đi. Được. Diêu Quang thánh chủ cười lớn một tiếng, tán dương, không hổ là đấu chiến thánh vượng, quả nhiên có chiến thiên đấu địa hào hùng. Bên cạnh Vạn Sơ thánh chủ lạnh lùng nói, trước đây tiên cung ái tài, muốn thu ngươi nhập môn, chúng ta xem ở tiên cung mặt mũi lên, này mới không có ở thánh thành đối với ngươi hạ tử thủ, nhưng lần này, nhưng là không đơn giản như vậy. Ồ, không đợi thánh hoàng tử mở miệng, Diệp Phàm liền liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Vạn Sơ thánh chủ, vạn bối không có nghe lầm chớ, ngài mới vừa rồi không phải còn hoài nghi ta tiên cung thánh nhân đều đã ngã xuống sao? Làm sao hiện tại đột nhiên đổi giọng, bắt đầu cho ta tiên cung mặt mũi? Đúng đấy. Tiêu Viêm cùng chúng tiên cung đệ tử dồn dập ồn ào, chế nhạo nói, Vạn Sơ thánh chủ, cớ gì trước theo sau đó cung? Vạn Sơ thánh chủ nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không đốc, nhìn thấy Cơ gia thánh chủ như thế vội vã cùng chính mình rũ sạch quan hệ, tự nhiên rõ ràng tiền cung chân thực còn lâu mới có được chính mình nửa năm qua nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhưng dù vậy, đối mặt những này tiên cung tiểu bối trào phúng, Vạn Sơ thánh chủ vẫn là không nhịn được thẹn quá thành giận, hừ lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng các ngươi sau đó còn có thể cười được, động thủ. Lời còn chưa dứt, Vạn Sơ thánh chủ lập tức đạp nát hư không, hướng về thánh hoàng tử vọt tới. Thánh hoàng tử lâm liệt không sợ, hữu chuyển thiên công, cấp tốc vận chuyển, trong chớp mắt liền có 9 đạo thần quang tự bên ngoài thân chớp qua, toàn thân bộ lông màu vàng nóng giống như kim thép giống như dựng thẳng lên, mỗi một cái cũng như tia điện lấp lóe, rực rỡ ngời ngời. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm màu vàng nóng đập nát long khí, mang ngập trời chiến ý mạnh mẽ đem Vạn Sơ thánh chủ đánh bay. Vạn Sơ thánh chủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bay ngược 100 mét sau, này mới ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn con khỉ kia. Cái gì? Lại có tinh tiến? Này mới bao lâu? Lời còn chưa dứt, lại có hai vị thánh chủ hướng về thánh hoàng tử công lại đây. Bọn họ đều từng ở thánh thành thạch phường từng trải qua vị này thái cổ vương tộc cùng cựu chuyển thiên công hung uy, tự nhiên không dám kinh thường, cho nên vừa ra tay chính là từng người thánh địa tiếng tăm lừng lây đấu chiến bí pháp. Vâng. Trong phút chốc, một vàng một đỏ hai đạo thần lực bắn nhanh mà tới. Đến hay lắm. Thánh hoàng tử cười ha ha, vung tay phải lên, liền có một cây màu máu binh qua hiện lên, bị hắn nắm trong tay, hiện hóa ra một vài bức thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như chiến trường hư ảnh. Là cái kia hung binh. Chư vị thánh chủ dồn dập sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ nhận ra cái này huyết mâu, chính là lúc trước do Diệp Phàm cắt ra, đã từng giết chết qua thái cổ vương tộc hung binh. Có này hung binh ở tay, thánh hoàng tử như hổ thêm cánh, toàn thân chiến ý ngập trời, một đôi mắt phun ra kim quang, hét lớn một tiếng, liền chủ động hướng về cái kia hai đạo xé rách hư không thần lực phóng đi. Chỉ một mâu, một vàng một đỏ hai vệ thần quang liền hung hãn đổ nát. Thánh hoàng tử cầm trong tay huyết mâu, vận chuyển thiên công, đem này chiến mâu xem là trường côn, cười to vung hướng về hai tên thánh chủ. Oanh! Long khí nổ tan, không gian nóng long. Chín tầng thần lực ở cựu chuyển thiên công trồng chất dưới hợp đến một chỗ, càng là bùng nổ ra vượt xa cảnh giới sức mạnh, sẽ liên thủ ngăn địch hai tên thánh chủ tất cả đánh bay. Hầu ca huy vũ, lấy Tiêu Viêm dẫn đầu, đông đảo tiên cung đệ tử dồn dập phát sinh vui cười cùng reo hò. Diệp Phàm thần thái ung dung lơ lửng giữa không trung, nhìn phía trước đại phát thần uy thánh hoàng tử lộ ra vẻ tươi cười. Từ lúc mới vừa hiện thế thời gian, thánh hoàng tử liền có tiên nhị cảnh giới, bây giờ hắn vào tiên cung, đến chư thiên cơ duyên, tu vi tự nhiên đã sớm tiến thêm một bước, khoảng cách tiên tam cũng không kém là bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Phàm mới không có vội vã đem giao chỉ tiên tử gọi trở về tọa trấn. Ngược lại bây giờ nội dung vở kịch còn sớm, các thế lực lớn nhân vật đứng đầu cũng chính là thánh chủ cấp đường. Lấy thánh hoàng tử thực lực hôm nay, lại thêm vào chư thiên thành các loại bảo vật bổ trợ, đối phó bọn họ đã đầy đủ. Có điều, Diệp Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía còn chưa có động tác gì còn lại thánh chủ, không khỏi nhíu mày. Đấu chiến thánh vượn sức chiến đấu không thể nghi ngờ, nhưng cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, nếu là những người này cùng nhau tiến lên, thánh hoàng tử sớm muộn cũng sẽ ở trong vây công rơi vào hạ phong. Còn tốt, đối phương cũng biết đạo lý này, cho nên mới không có manh động. Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải chiến thắng tiên cung, mà là cái kia cây chân long bất tử dược. Coi như cuối cùng vẫn là muốn ra tay, cũng trước hết xem xét thời thế, bảo đảm ở sau đó thần dược tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ tiên cơ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm mặt lộ vẻ trầm tư, do dự có muốn hay không hiện tại liền dung người. Tử phủ thánh chủ lưu ý đến vẻ mặt hắn, lúc này hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, đều nói tiên cung thu đồ đệ, chỉ lấy thiên tiêu, các ngươi luôn luôn tự xưng là không kém ai, còn không nhanh đi lãnh giáo một chút. Là một nam một nữ hai vị tử phủ đệ tử cung kính chắp tay. Nam tử trên người mặc áo tơi, đầu đội đấu đồng, trên lưng còn có một cái kỳ quái đen kịt hồ lô. Nữ tử một bộ áo tím, dung nhan tuyệt sắc, tóc dài tung bay, toàn thân tử khí quanh quẩn, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, lộ ra một cỗ không buồn không vui, không có một gợn sóng siêu nhiên cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là tử phủ thánh tử cùng tử phủ thánh nữ. Thấy hai vị này tử phủ thiên kiêu cùng nhau đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, xung quanh thánh chủ sáng mắt lên, lúc này mở miệng cười, học theo răm rắp, đem Diệp Phàm đám người giao cho chính mình tiểu bối, miễn cho tương lai tiên cung cường giả nói bọn họ lấy lớn ép nhỏ. Liên như vậy, đông đảo thánh địa thiên kiêu dồn dập lĩnh mệnh, ánh mắt lấp lánh nhìn phía Diệp Phàm. Tiên cung mọi người cũng không chút nào yếu thế, dồn dập phóng thích khí thế, chừng trở lại. Tiêu Viêm xoay đầu lại, nhìn Diệp Phàm khẽ cười nói, "Lão Diệp, nói thế nào?" Diệp Phàm liếc mắt trong tay không phản ứng chút nào mặc ngọc bội, hơi thêm suy tư, liền đem thu hồi, ngược lại điều động thần lực trong cơ thể, toàn thân phóng ra rực rỡ kim quang, vẻ mặt lạnh nhạt ngẩng đầu lên nói, "Còn có thể nói thế nào? Trước tiên đánh một trận đi." "Được được được." Đồ Phi cười ha ha, "Lão tử ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn cấp cái thánh nữ trở lại." Hắc Hoàng cũng đồng dạng gào thét lên, phách lối biểu thị muốn thu cái thánh tử hoặc thánh nữ làm nhân sủng. Nghe được này một người một chó hung hăng lời nói, đông đảo thánh tử thánh nữ đều là sầm mặt lại. "Thật can đảm. Khi nhìn thực lực của các ngươi cũng có ngoài miệng nói như thế cứng. Nói nhảm gì đó, đến đi." Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, toàn thân liệt diễm hừng hực, incendio, bước lên, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành thanh đấu khí màu tím áo giáp. Bên cạnh Đồ Phi, Khương Hoài Nhân, Lý Hát Thủy, Cơ Tử Nguyệt mấy người cũng giống như thế, dồn dập hét lớn một tiếng, ai nấy dùng thủ đoạn, đón lấy những kia thế hệ tuổi trẻ người tài ba. "Vênh! Vênh! Vênh!" Nương theo đạo đạo đinh thai nhức góc nổ vang, Diệp Phàm đám người cùng rất nhiều thánh tử thánh nữ chiến làm một đoàn. Đủ loại sóng thần lực ở lòng đất này không gian bên trong không ngừng đan xen, khuấy lên long khí, xé rách hư không. Nhưng bất luận song phương tình hình trận chiến làm sao kịch liệt, đều ăn ý duy trì trên mặt đất phụ cận, cũng không có can thiệp đại năng chiến đấu. Vụ. Thánh hoàng tử hai mắt tỏa ra kim quang, cầm trong tay màu giáo, mỗi một lần vung dậy, đều phảng phất có thể ép đoạn hư không, chấn động đến mức xung quanh thánh chủ đại năng liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt khiếp sợ. Nay hầu tử thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh. Diêu Quang thánh chủ trôi nổi ở không, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngăn ngắn nửa năm, liền có thể tăng lên tới mức độ này, bỏ mặc xuống, phòng trường không bao lâu nữa liền có thể tiến thêm một bước. Bỏ mặc. Cơ gia thánh chủ kinh ngạc nhìn hắn một chút, tựa hồ hỏi lại, ngươi sẽ không là dự định đối phó này hầu tử đi? Diêu Quang thánh chủ rõ ràng hắn ý tứ, lúc này lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Vậy thì tốt. Cơ gia thánh chủ gật gật đầu, quay đầu nhìn về thánh hoàng tử, cảm khái nói, này hầu tử xuất thân thái cổ vương tộc, huyết thống mạnh mẽ, thực lực kinh người, coi như dứt bỏ tiền cung không nói chuyện, từ lâu đã có thành tựu, há lại là dễ đối phó như vậy? Theo ta thấy, vẫn là, lời còn chưa dứt, một vệ sáng tự bên cạnh hai người bay lượn mà qua, ở cách đó không xa địa phương hiện hóa ra vạn sơ thánh chủ răng rốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn con kia đại phát thần uy hầu tử, chính muốn tiến lên một lần nữa đã đến, liền nhìn thấy cách đó không xa còn ở thành thơi xem cuộc vui cơ gia thánh chủ cùng Diêu Quang thánh chủ. Thấy tình hình này, vạn sơ thánh chủ nhất thời giận không chỗ phát tiết, không nhịn được chừng hai người nói, Cơ Minh Lý Minh, các ngươi chẳng lẽ còn không dự định ra tay sao? Đạo hữu chớ vội. Cơ gia thánh chủ nghiêm mặt nói, nơi này địa thế kỳ lạ, hung hiểm dị thường, tiên cung mọi người sớm đến đây, nhưng dừng lại không đi, sau lưng tất nhiên có người ta không biết nguyên nhân. Ta cùng Lý Minh đang tìm nguyên nhân, chờ rõ ràng tất cả, tự sẽ ra tay giúp đỡ. Vạn sơ thánh chủ sao có thể tin tưởng như vậy mê sảng, lúc này căm tức hắn nói, ngươi, phúc, lời còn chưa dứt, một đạo ánh xanh liền từ ba người dưới chân cấp tốc bay qua. Vạn sơ thánh chủ nhíu mày, liếc mắt phía dưới ánh xanh, lập tức hoàn toàn biến sắc. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy cái kia ánh xanh bên trong có một bóng người chính đang phun máu tươi tung tóe. cánh tay phải gãy vỡ, lồng ngực sụp đổ, toàn thân dính đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quả thực là quăng mũ cởi giáp, vô cùng chật vật. Đây là Vạn Sơ Thánh Tử. Cơ Gia Thánh Chủ cùng Diêu Quang Thánh Chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Sơ Thánh Chủ nhưng là sắc mặt khó coi, vung tay lên, đem trọng thương Vạn Sơ Thánh Tử lấy lại đây, hơi hơi độ chút thần lực, liền đưa mắt tìm đến phía dưới chiến trường. Quả nhiên, phía dưới tình hình trận chiến là nghiêng về một bên nghiền ép. Nhưng bị nghiền ép, nhưng cũng không phải là bọn họ theo dự liệu Tiên Cung đệ tử, mà là các nhà thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu cùng thánh tử thánh nữ. Này ngược lại không là Tiên Cung đệ tử thiên tư khủng bố đến mức nào, cảnh giới có nhiều nghiền ép, mà là bọn họ mỗi cái xuất thân giàu có đến mức nứt đố đổ vách, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người pháp bảo cùng đạo binh, có thể nói mỗi một cái đều có cấp bậc thánh tử lãnh ngộ. Đặc biệt là Diệp Phàm, cái tên này cầm trong tay Long Văn Hắc Kiếm, người mặc huyền hoàng tình tuy áo giáp, đỉnh đầu một phương đạo đồ, lấy ra một đỉnh lớn, toàn thân bảo quang lấp lóe, rực rỡ lóa mắt, quả thực sáng mù người mắt. Ở như vậy hào hoa xa xỉ trang bị ra chỉ dưới, đạo cung tầng năm thánh thể hiện ra không gì sánh kịp sức chiến đấu. Trong tay hắn Long Văn Hắc Kim kiếm vung lên, liền có đạo hai màu huyền hoàng kiếm khí quét ngang mà ra, một đường phá tan long khí, ép đoạn hư không. Bất kể hắn là cái gì áo bào áo giáp, hộ thể thần công, đều bị như bẻ cánh khô chém cái nát bét. Tử phủ thánh tử hét lớn một tiếng, rút ra đen kịt hồ lô lên nút gỗ, nhất thời có ngập trời nước đen nghiêng mà ra, giống như vỡ đê dòng lũ giống như hướng về Diệp Phàm đám người dâng trào mà đi. Này nước đen tên là Thiên Âm Tuyệt Nước, không có gì không ô, ác độc phi thường. Kẻ chúng chiêu nếu như không có ứng đối thủ đoạn, tại chỗ thì sẽ hình thần đều diện, coi như là thần binh lợi khí, nhiễm này nước cũng muốn xì xì ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành khói đen tiêu tan ở không. Đối mặt bực này khủng bố nước đen, Diệp Phàm nhưng là lẫm liệt không sợ. Hắn một kiếm tách ra nước đen, lại lấy ra đại đỉnh, vung xuống vạn ngàn tia sợi, bao phủ quanh thân. Có vạn vật mẫu khí đỉnh che chở, Diệp Phàm vạn pháp bất xâm càng là không tránh không né, vác nước đen xung kích đi ngược dòng nước, một kiếm chém về phía cầm trong tay hồ lô Tử Phụ Thánh Tử. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Tử Phụ Thánh Tử bay ngược mà ra, như mới Vạn Sơ Thánh Tử như vậy phun máu tươi tung tóe. Nếu không hắn tay mắt lanh lẹ, lấy hồ lô nút gỗ làm truy, chống được một kiếm này, e sợ kết cục so với Vạn Sơ Thánh Tử còn bi thảm hơn. Liên này, Diệp Phàm cười lớn một tiếng, đẩy toàn thân bảo quang, quay người giết hướng về cái khác nhân vật cấp độ thánh tử. Thấy cảnh này, bao quát Vạn Sơ Thánh Chủ ở bên trong mọi người dồn dập sắc mặt âm u, hoàn toàn không nghĩ tới cái này hoàng cổ phế thể có thể lấy đạo cung tầng năm tu vi nghịch phạt tứ cực. Không chỉ như vậy, cái khác tiên cung đệ tử cũng đều thể hiện ra rất mạnh sức chiến đấu. Tiêu Viêm hôm nay đã sớm tiến vào đấu tông, loại trừ thôn phệ dị hỏa cùng thú hỏa ở ngoài, lại nâng Hàn Lập siêu tập rất nhiều linh hỏa, một thân phần quyết công lực có thể nói kinh thế hai tụ. Dù cho đối đầu tứ cực cảnh giới thánh tử, cũng có thể dựa vào dung hợp dị hỏa chống lại. Đồ phi các loại đại khấu, giặc cướp, hậu duệ vốn là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, hiện nay tiếp xúc chư thiên thành, được các loại pháp khí mạnh mẽ bảo vận, càng là một lần tiến vào thế đội thứ nhất, sánh vai các, mỗi cái đại thánh tử. Từ phía trên nhìn tới, chỉ thấy bọn họ khí diễm ngập trời, lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật ngăn địch. Có trên người mặc đen kịt trang trí đặt làm thiết giáp, có cầm trong tay màu tím năng lượng cao hạt căn bản trường đao, còn có chân đạp cầu vồng, điều khiển vạn ngàn phi kiếm kéo dài đánh kích. Thậm chí, như đại khấu, giặc cướp, hậu nhân bên trong sớm nhất tiến vào chư thiên thành đồ phi, dĩ nhiên điều khiển một bộ cao 50 mét giáp máy, một bên ở giáp máy trong buồng cười ha ha, một bên đẩy phòng chế thôn thiên ma bình sông về phía trước. Đương nhiên, cùng mặt trên những người kia so với, lớn nhất thị giác lực xung kích còn phải là Cơ Gia xuất thân Cơ Tử Nguyệt. Nha đầu này chẳng biết lúc nào đi tới Ngao Bính đỉnh đầu, đứng ở hai cái cao chót vót màu bạc sừng rồng trong lúc đó, tố vung tay lên, liền có thể đem thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, liên tiếp không ngừng thả ra các loại mạnh mẽ pháp thuật. Xa xa nhìn tới, thật giống như một cái pháo đài di động, đem đối diện các nhà đệ tử nổ đến chạy trốn tứ phía, vô cùng chật vật. Mắt thấy chính mình đệ tử bị Diệp Phàm đám người đuổi theo đánh tới bời, lưu ý đến tình cảnh này chưa bị thánh chủ rốt cục có người không nhịn được. Lớn mật, Tử Phủ Thánh Chủ nộ mà ra tay, cứu bị vạn ngàn khí châm bao phủ Tử Phủ Thánh Nữ, sau đó trở tay một trường, đánh về mới vừa phóng thích pháp thuật Thanh Loan Thấu Vũ Cơ Tử Nguyệt. Thấy cảnh này, Ngao Bính cùng Cơ Tử Nguyệt nhất thời cả kinh. Người trước đội vàng lướt thân thể, tránh tập kích, người sau thì lại hai tay bấm quyết, hội tụ xung quanh long khí nhằm phía dấu tay. Cùng lúc đó, Cơ Gia Thánh Chủ sầm mặt lại, bên ngoài thân thần quang bắn hiện, hiển nhiên là có ra tay giúp đỡ ý tứ. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, trốn ở Ngao Bính trên lưng màu vàng tiểu long liền nhận ra được nguy hiểm, lúc này quận mình thân thể, phát sinh một đạo sợ hãi mà lại thê thảm rồng gầm. Ngang, trong phút chốc, tràn ngập trong lòng đất không gian vạn ngàn long khí bạo động lên. Tử Phủ Thánh Chủ hoàn toàn biến sắc, trong lòng không nguyên do bay lên một cỗ linh cảm không lành. Không chút do dự nào, hắn vội vàng rút về bàn tay, bước ra lui tránh. Ngay ở hắn về phía sau chợt lui trong nháy mắt, vạn long xảo trung ương ánh sáng tỏa sáng, một tôn quan tài cổ đỏ thắm chậm rãi hiện lên, tự thần dược cắm rễ thần nguyên phía dưới ầm ầm bay lên. Nó chiếm giữ vạn long xảo trung ương, ở thần nguyên mảnh vỡ bên trong chìm nổi. Mới vừa hiện thân, liền có một cỗ khiến người nghẹt thở uy thế khủng bố từ bên trong tuôn ra, khiến tiếp xúc được sinh linh sợ hãi, phản phất huyết nhục cùng xương cốt đều phải bị ép tới nước toát ra. Là ngoan nhân đời thứ tư thần quan tài. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, vội vàng bước ra lui tránh, quát một tiếng nói, đều trở về. Chúng tiên cung đệ tử bỗng nhiên từ trong khiếp sợ hoàn hồn, không chút do dự mà hướng về Diệp Phàm cùng Ngao Bính bay đi. Liền ngay cả chính đang chư thánh chủ đại chiến thánh hoàng tử cũng không lại ham chiến, huyết mâu vung lên, đẩy ra mọi người, xoay người bay về phía Diệp Phàm. Mà lúc này, mọi người ở đây nhưng đang khiếp sợ ở chiếc kia màu đỏ loét quan tài. Ngay ở bọn họ tê cả da đầu, sợ cả tóc gãy thời gian, quan tài xung quanh mặt đất đột nhiên ầm 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 động đất động lên. Một giây sau, đại địa nứt toát, hiện lên vết nứt, một tôn ma khí ngập trời thái cổ sinh vật hung hãn lao ra, hai tay đan sen vung lên, liền đem mấy vị chưa kịp đào tẩu đệ tử trẻ tuổi xé thành mảnh vỡ. Thái cổ sinh vật, chư vị thánh chủ con ngươi rung bần bật, đầy mặt kinh hãi. Liền ngay cả Cơ Gia thánh chủ cùng Diêu Quang thánh chủ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, như là không nghĩ tới mới thuận miệng lý do, dĩ nhiên thật ứng nghiệm. Gào! Không chờ bọn hắn có tiến một bước phản ứng, phía dưới thái cổ sinh vật liền phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí mãnh liệt chạy đi, vậy vậy hắc khí quanh quần đuốt sát hướng mọi người kéo tới. Chư vị thánh chủ đông nhiên hoàn hồn, dồn dập vẻ mặt nghiêm túc, ra tay đón nhận vị này ma khí ngập trời thái cổ sinh vật. Khí, này thái cổ sinh vật, thật giống có chút tương a. Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, chợt không nhịn được đâm đâm Diệp Phàm cánh tay, nhỏ giọng truyền âm nói, tình huống có chút vượt qua khống chế. Lão Diệp, nếu không ta dung người đi. Diệp Phàm liếc hắn một cái, thở dài nói, có khả năng hay không, ta đã sớm dung. Chương 489, tận dụng mọi thời cơ. Chương 489, tận dụng mọi thời cơ đã sớm dung. Tiêu Viêm nghe vậy mà ra. Một giây sau, mặt đất lại lần nữa ầm ầm giạn nứt, thứ hai tôn khí tức khủng bố thái cổ sinh vật hung hãn bước ra. Mọi người đều là cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia thái cổ sinh vật cao đến mấy trượng, nửa người trên là người, nửa người dưới vì lá rắn, cả người bao trùm vảy màu tím, bên cạnh người mọc ra sáu tay, dùng sức loáng một cái, liền nát tan hư không, xé rách ra từng đạo vết nứt. Gào! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gần như ở rắn trong mắt liếc nhìn một phía, rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa Diệp Phàm đám người. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, nhất thời tê cả da đầu, sờn cả tóc gáy. Còn lại biểu hiện của mọi người cùng hắn xê xích không nhiều, mỗi cái vẻ mặt căng thẳng, thái độ nghiêm nghị, bày ra tư thế, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Cẩn thận rồi. Thánh hoàng tử ngữ khí nghiêm nghị, cả người kim quang tỏa ra, cầm trong tay chiến mâu màu đỏ ngòm bảo hộ ở mọi người trước người. Đồ Phi điều khiển cao 50m giáp máy ầm ầm hạ xuống, mở ra cửa máy, bắt chuyện mọi người mau mau đi vào. Mọi người có chút do dự, cảm thấy tình huống còn chưa tới nhất định phải tránh đi mức độ. Gào. Nhưng vào lúc này, cái kia giống như sáu tay xả nhân thái cổ sinh vật lại lần nữa phát sinh giống giận rung trời. Che kín bảy màu tím đuôi rắn lăng không vẫy một cái, trong nháy mắt xé rách hư không, mang theo ngập trời hung sát chi khí, nhanh hướng mà tới. Chu Uy, vẫn là không tránh khỏi một trận chiến sao? Thánh hoàng tử trong lòng thầm than, trong mắt nhưng giấy lên rừng rực chiến ý, không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn hét dài một tiếng, vung động trong tay huyết mâu, cựu chuyển thiên công toàn lực vận chuyển, một bước đạp nát hư không, càng là lấy mâu vì là côn, mang thế như vạn tấn ầm ầm hướng về cái tia sáu tay xả nhân giống như bóng người đánh xuống. Ngay ở hai người sắp ầm ầm va chạm trước mắt, cái tia sáu tay xả nhân dáng dấp thái cổ sinh vật nhưng là đột nhiên sinh ra dị biến. Hắn cái kia màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên co rút lại thành mũi kim hình, phản phất nhìn thấy một loại nào đó siêu việt lý giải khủng bố đồ vật, làm hắn cái kia tràn ngập khát máu cùng sát ý ngập trời hung diễm trong nháy mắt tắt, thay vào đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Không có chút gì do dự, hắn càng mạnh mẽ ngăn chặn ở bộ giết tư thế, sáu tay múa tung, thân thể cao lớn ở quán tính bên trong cưỡng ép xoay chuyển, mang theo một trận chói tai không khí xé rách âm thanh, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không. Nay đột ngột đến cực điểm chuyển biến, nhường thánh hoàng tử vung ra huyết mâu vì đó mà ngừng lại. Dâng trào chiến ý phảng phất nện ở chỗ trống, làm hắn cau mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hí, không chờ hắn nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, cái kia sáu tay xả nhân phát sinh một tiếng hôn tạp hoảng sợ hí lên, chợt không chút do dự mà quay lại thân thể, hóa thành một đạo vệ sáng tím bay về phía trên không. Phảng phất chậm hơn một bước, thì sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thoáng qua trong lúc đó, màu tím lưu quang liền nhằm phía trên không, tại chỗ chỉ chừa thánh hoàng tử một người dơ lên cao huyết mâu, cổ cứng đờ dơ lên, đầy mặt kinh ngạc cùng mở mịt nhìn lên bầu trời. Đây là tình huống gì? Gào! Lời còn chưa dứt, không tên chạy trốn sáu tay xả nhân tựa hồ lại cảm giác mình được rồi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía trên không chúng các nhà thánh địa đệ tử, sáu tay cánh tay bỗng nhiên vung lên, liền đem một tên nửa bước đại năng xé thành mảnh vỡ, sau đó nắm lấy một cái đấm máu cánh tay, trực tiếp nhét vào trong miệng ai, nghiền ngẫm. Kéo kẹt, răng cùng huyết nhục xương cốt ma sát chi âm thanh vang lên. Đông đảo thánh địa thánh chủ danh túc đều là cả kinh, vừa giận vừa sợ quá to, lại có một con. Nghiên xúc. Cơ Gia thánh chủ ngự không mà đến, trường y phần phật, tóc đen bay lượn, còn như thiên thần hạ phàm, hờ hững quan sát phía dưới thái cổ sinh vật. Hắn đỉnh đầu lên trôi nổi một chiếc gương cổ, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía dưới vung lên, liền có một đạo hào quang rực rỡ bắn nhanh ra, trong phút chốc xuyên thủng tầng tầng hư không, bắn đầu kia sáu tay xả nhân dáng dấp thái cổ sinh vật. Gào. Sáu tay xả nhân ném xuống tàn chi, miệng đầy máu tươi phát sinh nổi giận rít gào. Một giây sau, hắn đột nhiên bắn ra rừng rực tử mang, hai vệt ánh sáng màu tím lịch không mà lên, càng là thử gắng chống đỡ cổ kính thần quang, hung hãn va về phía đạo kia rực rỡ tuyệt luân ánh sáng. Nhưng đáng tiếc, Cơ Gia thánh chủ lấy ra cổ kính chính là cực đạo đế binh hư không kính. Đế binh oai, đủ để dung chuyển trời đất, lại há lại là này đầu tiên nhị cấp bậc thái cổ sinh linh có thể ngăn cản. Xì xì, chỉ một đòn, hào quang màu tím liền bị hư không kính bắn ra thần quang đánh tan. Hào quang rực rỡ dư thế không giảm, như một thanh tử trên trời giáng xuống lợi kiếm, trong phút chốc xuyên thủng sáu tay xả nhân thân thể, khiến bộ kia thân thể cao lớn từng tấc nứt toát, ầm ầm nổ tan thành huyết vụ đầy trời. Rất rõ ràng, đại năng trong lúc đó cũng có khoảng cách. Cơ Gia thánh chủ vốn là tuyệt đỉnh thánh chủ, lại có cực đạo đế binh ở tay, cùng bình thường đại năng tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhưng cho dù một đòn tiêu diệt một đầu thái cổ sinh vật, Cơ Gia thánh chủ trên mặt vẫn như cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sáu tay xả nhân bị hư không kính đánh giết sau khi, toàn bộ vạn long xào mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Nói khe nước ầm ầm dạn nước, ngập trời long khí dường như nước suối giống như dâng trào ra, mang đến từng đạo cổ xưa mà lại hung liệt, phản phất tự vực sâu bên trong thức tỉnh khí thế khủng bố. Vẫn còn có nhiều như vậy. Các nhà thánh chủ đều là cả kinh, vội vàng thét ra lệnh con em nhà mình mau mau rút đi. Nhưng những kia thánh tử thánh nữ, thánh địa danh túc, nhưng chưa lập tức lĩnh mệnh, trái lại không nhịn được đưa mắt tìm đến phía thiên cung, như là còn đối với cái kia cây chân long bất tử dược khó có thể dứt bỏ. Gào. Đang lúc này, từng trận rít gào cùng tiếng giống giận dữ tự trong vết nứt truyền đến. Từng đạo thái cổ sinh linh giống như bóng người theo sát phía sau, từ bên trong bước ra, hung hãn nhằm phía giữa bầu trời mọi người. Oeng, a, xì xì, trong lúc nhất thời, các loại tiếng nổ vang rền, tiếng kêu thảm thiết, máu thịt tung tóe âm thanh không dứt bên hai. Vô số thánh địa đệ tử tránh không kịp, bị cái kia thái cổ sinh vật tóm gọn, không hề có chút sức chống đỡ ngã xuống ở này. Các nhà thánh chủ giận không nhịn nổi, dồn dập triển khai kinh thiên thủ đoạn, cùng cái kia thái cổ sinh vật chiến làm một đoàn. Cho là thời điểm, máu tươi như mưa, tàn chi bay ngang, vạn long xảo nghiễm nhiên đã hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông Tu La Tràng. Nhưng mà chính là như vậy cục diện hỗn loạn, tiên cung mọi người nhưng thủy chung bình yên vô sự. Bọn họ vây quanh ở Ngao Bính bên người, ngắm nhìn giữa bầu trời máu thịt tung tóe khốc liệt cảnh tượng, lại ngắm nhìn xung quanh năm tháng yên tĩnh, phản phất hoàn toàn không bị chiến đấu quấy rầy an lành hoàn cảnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chúng mặt mở mịt. Những này thái cổ sinh vật, thật giống đối với chúng ta không có địch ý a. Làm sao có khả năng? Đồ Phi phản bác, ngươi xem dáng dấp của bọn họ, như là có thể phân rõ được trận doanh sao? Vậy sao ngươi giải thích tình huống vừa rồi? Ta. Đồ Phi nhất thời nghẹn lời, không có gì để nói. Cơ Tử Nguyệt thử dò xét nói, có lẽ là chân long bất tử dược. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía cái kia màu vàng tiểu long. Nhận ra được nhiều người như vậy ánh mắt, màu vàng tiểu long ba thước thân rồng nhất thời cứng đờ, vội vã vòng tới Ngao Bính sừng rồng phía sau, hai con nhỏ móng vuốt chăm chú điếu sừng rồng, vội vã cuống cuồng mà nhìn mọi người. Cơ Tử Nguyệt trừng mắt nhìn, khóe môi làm nổi lên, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Tiểu gia hỏa, những này thái cổ sinh vật là của ngươi thủ hộ giả sao? Ngang. Màu vàng tiểu long nghiêng đầu, màu vàng mắt rồng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Viêm phản ứng lại, vội vã hướng về Ngao Bính liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý gật đầu, con ngươi chuyển hướng đỉnh đầu, phát sinh một tiếng than nhẹ. Có Ngao Bính tiên dịch, chân long bất tử dược cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ ý tứ, liền vội vã lắc lên đầu, biểu thị những kia đáng sợ thái cổ sinh vật với hắn không phải một nhóm. Mọi người nghe vậy mà ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái kia vì sao? Ngang. Lời còn chưa dứt, chân long bất tử dược liền kêu một tiếng, rũa ra màu vàng móng vuốt nhỏ, nhắm thẳng vào bộ kia quan tài cổ đỏ thắm. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, ý của ngươi là, bọn họ đều là quan tài cổ thủ hộ giả? Ngang. Màu vàng tiểu long nạo nễ gật đầu, biểu thị sự thực chính là như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Thái cổ thời gian là không có quan tài tập tụ, vì lẽ đó này đỏ thắm quan tài cổ khẳng định là sau đó chôn cất ở đây. Thân là người đến sau, nhưng có thể nhường nhiều như vậy thái cổ sinh vật tự phát thủ hộ, này trong quan tài cổ, đến cùng chôn cất cái gì? Tốt tốt. Biết nội dung vở kịch, Tiêu Viêm đội vã mở miệng, thấp giọng nói sang chuyện khác, trước tiên không đề cập tới này quan tài cổ, bây giờ các nhà thánh địa đều đang cùng nơi đây thái cổ sinh vật chém giết, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này trước tiên đem con tiểu long này giao động đi thôi. Ý kiến hay. Trong lòng mọi người hơi động, dồn dập nhìn phía màu vàng tiểu long. Diệp Phàm khẽ môi làm nổi lên, lúc này nhẹ giọng lại nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn, ngươi lão gia đã bị những người xấu này phát hiện. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại thà bằng ngày, cường giả khắp nơi sẽ quần quật không dứt đến đây, chỉ vì đem ngươi bắt đi." Ngao Bính than nhẹ, tinh chuẩn phiên dịch. Màu vàng tiểu long ba thước thân rồng nhất thời run lên, đầy mặt hoảng sợ nhìn phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tận dụng mọi thời cơ, ngữ khí chân thành bên trong mang theo vài phần hướng dẫn từng bước, thường nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc ghi nhớ cùng với ở đây được thiên hạ mơ ước, lo lắng sợ hãi, không bằng liền như vậy theo chúng ta rời đi. Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một khối to bằng đầu người thần nguyên, lại lấy ra một bình nhỏ chân long huyết, cùng với một bình đầy giấy nồng nặc chân long khí tức không rõ chất lỏng, lời thề son sắt nói, ta bảo đảm, nhất định sẽ vì ngươi cung cấp không thua gì vạn long xào trưởng thành hoàn cảnh. Thần nguyên còn đủ, linh khí sung túc, hơn nữa còn có long huyết tưới, long. Cái kia cái gì mập lên, bảo đảm ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành, trong vòng 5 năm hóa hình là chân long, làm sao? Tràn ngập tự tin lời nói hạ xuống, xung quanh nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tiên cung mọi người vẻ mặt quái dị mà nhìn Diệp Phàm. Ngao Bính nhưng là long mặt ửng đỏ, ánh mắt giận dữ và xấu hổ nói, Diệp đại ca, người tại sao lại? Lại cái gì lại? Diệp Phàm lườm một cái nói, này lại không là của ngươi huyết, ngươi nước tiểu. Ta tìm ngươi những trưởng bối kia thúc bá mua, bọn họ muốn chư thiên đệ, theo ta là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, làm sao? Ngươi còn muốn ngăn trở bọn họ tài lộ à? Ngao Bính, hắn không có gì để nói, trong lòng giận dữ và xấu hổ không ngớt, chỉ tiếc mài sắc không thành kim, hận không thể lập tức trở về, tìm những kia từ bỏ tôn nghiêm, bán huyết bán. Cái kia cái gì các thúc bá cố gắng lý luận lý luận. Diệp Phàm biết Ngao Bính ra mặt mỏng, nhưng vì Hồng Trần Tiên Điện tương lai đầu bảng, hắn cũng không cố rất nhiều. Mau mau, phiên dịch. Ngao Bính sâu kín thở dài, có chút bất đắc dĩ phiên dịch lên. Chương 490, thế này sao lại là bán huyết, quả thực là in tiền a. Chương 490, thế này sao lại là bán huyết, quả thực là in tiền a. Nghe được Ngao Bính phiên dịch, màu vàng tiểu long đông cảm thấy phấn chấn, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên do dự lên. Diệp Phàm biết nó đã động lòng, liền cười phất phất tay, đem thần nguyên chai lọ tất cả đưa tới. Màu vàng tiểu long hơi há mồm, một đôi mắt rồng trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia bình chân long huyết, dãy rủa một lát sau, vẫn không thể nào nhịn xuống, một cái lặn xuống nước đâm vào long huyết bên trong. Ngang nhìn long huyết bên trong vui vẻ vui chơi không ngừng hấp thu màu vàng tiểu long, trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra một nụ cười. Chỉ có Ngao Bính vẻ mặt quái dị, nhìn cái kia bình sóng nước lấp loáng chân long huyết, trong lòng bay lên một cỗ kinh sợ vi diệu cảm giác. Nhưng nhìn nhìn, hắn đột nhiên nhíu mày, như là có chút kỳ quái thầm nói, các loại, này chân long huyết khí tức, làm sao có chút không nói ra được quen thuộc. Hả, đây là ngươi Tam Thúc Ngao Khâm huyết? A. Ngao Bính ngẩn ngơ, âm thanh run rẩy nói, Tam Thúc hắn cũng bán huyết. Diệp Phàm thở dài nói, hết cách rồi, tứ hải long vương huyết thống tinh khiết nhất, ta Hồng Trần Tiên Điện muốn đi cao cấp con đường, chỉ có thể bị nhà ngươi hai vị kia thúc thúc tàn nhẫn thịt một phen. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi một mặt thì đau, thấp giọng oán giận nói, đừng xem lỗ ít, liền này một bình long huyết, ngươi Tam Thúc hố ta đầy đủ vài ngàn chư tiên tệ đây. Đoạt thiếu. Ngao Bính đột nhiên tăng cao âm điệu. Diệp Phàm sợ hết hồn, kinh ngạc mà nhìn hắn nói, ba năm trăm. Ngao Bính trợn to hai mắt, quay đầu nhìn cái kia bình long huyết nói, điều này cũng làm cho không tới năm thăng đi. Năm thăng có thể bán 3,500 chư thiên tệ. Bên cạnh Tiêu Viêm gật đầu nói, đúng đấy, một thăng 600 đến 700 tả hữu, ta đang cắt cũng là cái giá này. Diệp Phàm nói bổ sung, đương nhiên, phải là tứ hải long vương cấp bậc huyết thống, như đại ca ngươi biểu ca, biểu tỷ biểu mọi cái gì, liền muốn thấp hơn một đường, đại khái là 400-500 tả hữu. Ngao Bính trở nên trầm mặc. Một thăng 500, đột nhiên vừa nghe thật giống không có gì. Nhưng chỉ cần gặp bọn họ chân long thân thể, liền biết cái giá này đến cùng có cỡ nào thái quá, bọn họ có thể đều là chân long. Bản thể hơi một tí 10 trượng thậm chí mười mấy trượng trở lên. Chỉ là năm thăng long huyết, đối với bọn họ tới nói quả thực là như muối bỏ bể. Ngao Bính thậm chí có thể không chút khách khí nói, hắn Tam Thúc tùy tiện ở trên người rút mấy tấm vải rồng, chỉ là da bên trong chảy ra máu tươi, gần như liền có số này. Ngao Bính nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc biết Tam Thúc đường đường Nam Hải Long Vương, tại sao cũng muốn bán huyết, thế này sao lại là bán huyết, quả thực là in tiền a. Liên cái giá này, đổi thành hắn cũng không chịu đổi a. Trầm mặc chốc lát, Ngao Bính sâu xa nói, vậy ta đây. Tiêu Viêm cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau. Người sau nghiêm mặt, nghiêm túc giáo dục nói, Ngao lão đệ, không phải ca ca nói ngươi thân thể phát ra được chi phụ mẫu, ngươi đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái tử, há có thể từ bỏ tôn nghiêm, bán đi long huyết đây. Ngao Bính, lời này ngươi thật không tư cách nói đi. Ngao Bính lườm một cái, đơn giản nói thẳng, ngươi liền nói có thu hay không đi. Ngao lão đệ, ngươi nhưng là vi huynh tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ a. Diệp Phàm thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng sau, ngựa khí kiên quyết nói, 1000, chỉ ít 1000. Ngao Bính bất mãn nói, mới 1000. Diệp Phàm nháy mắt, thử dò xét nói, vậy thì 1200. Tiêu Viêm sạm mặt lại, không nhịn được ngắt lời nói, hai người các ngươi gần như được, hiện tại là tán gẫu cái này thời điểm sao? Diệp Phàm cùng Ngao Bính hai mặt nhìn nhau. Người trước gật đầu nói, cái kia liền trở về tán gẫu. Tiêu Viêm nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng truyền âm nói, phía ta bên này cũng có thể cho 1200. Ngao lão đệ, ngươi nếu như thật nghị bán huyết, đừng quên cân nhắc ngươi Tiêu Cả đàn ca. Ta liền biết. Ngao Bính khinh bỉ mà nhìn hắn một chút, chợt đưa mắt tìm đến phía chân long bất tử dược. Lúc này, cái kia màu vàng tiểu long đã đem một bình chân long huyết hút cái thất thất bát bát, sớm trước nuốt vào trong bụng long châu cũng phun ra ngoài, ngập vào trong miệng dạng người rực rỡ, lập lòe hào quang rực rỡ. Nhìn màu vàng tiểu long tròn vo cái bụng, Diệp Phàm đã đau lòng lại vui mừng. Hắn đem khối này thần nguyên đưa tới màu vàng tiểu long trước mặt, cười híp mắt nói, cũng không tệ lắm phải không? Ngang màu vàng tiểu long vui sướng kêu một tiếng, lộn nhào một cái nào tới thần nguyên bên trên. Đây là đồng ý với hắn đi. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, lúc này nâng thần nguyên cùng kim long, bay về phía thần dược bản thể cây. Cái kia cây cắm rễ ở một khối khổng lồ thần nguyên bên trên, đứng lặng ở quan tài cổ đỏ thắm trước. Nhìn cái kia thần bí khó dò quan tài cổ, thánh hoàng tử một trận kích động, lúc này vẻ mặt nghiêm túc đố lại hạ xuống đồ phi đám người, không dám để cho bọn họ theo Diệp Phàm cùng tiến lên trước. Chỉ có Tiêu Viêm, Hắc Hoàng, Cơ Tử Nguyệt ba người không ở thánh hoàng tử ngăn cản phạm vi bên trong. Bởi vì này trên người ba người đều có không ít hắn nhìn không thấu bí mật, đặc biệt là Tiêu Viêm, thần bí trình độ vượt xa mặt sau hai vị, dù cho cảnh giới cùng sức chiến đấu đều cũng không cao lắm, cũng có thể làm thánh hoàng tử sinh ra lòng kiêng kỵ. Liên như vậy, ba người một chó tới gần đỏ thám quan tài cổ. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm kinh hồn bạt vía nhìn quan tài cổ một chút. Người trước nhỏ giọng thầm thì, chân long bất tử dược đã nhận ta làm chủ, đây là kế thừa nhận chủ, không phải là ăn cắp à? Tiêu Viêm gật đầu liên tục, đồng thời ánh mắt liếc trộm bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người tung tích. Huyên Viên nói thầm cái gì đây? Hắc Hoàng bất mãn đoán giận, chợt hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chân long bất tử dược nói, còn không mau mau lấy bảo tránh đi. Ngươi làm sao theo tới rồi? Diệp Phàm sợ hết hồn, vội vã cảnh cáo nói, lập tức liền có thể đại công cáo thành, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Hắc Hoàng giận dữ, chừng hắn nói nhảm gì đó, bổn hoàng lại như vậy cho sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phàm lườm một cái. Bên cạnh Tiêu Viêm cùng Cơ Tử Nguyệt không chút do dự mà gật đầu, đối với Diệp Phàm đánh giá biểu thị tán thành. Phỉ báng, ta cáo ngươi phỉ báng a. Hắc Hoàng căm giận kháng nghị, nhưng kháng nghị vô hiệu. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm liên thủ đem nó giơ lên, ném ra mấy trăm mét xa, này mới một lần nữa đưa mắt tìm đến phía chân long bất tử dược. Nói thế nào, là giúp tiểu gia hỏa dọn nhà, vẫn là liền thần nguyên đồng thời mang đi. Phí lời. Diệp Phàm vung tay lên, phóng ra kim quang bao phủ thần nguyên cùng tây, ánh mắt lấp lánh nói, tốt xấu cũng hoa ta một bình chân long huyết, làm sao cũng đến về một hồi vốn đi. Kim quang bao phủ, đan dệt thành đạo văn, cầm cố thần nguyên cùng cây. Diệp Phàm cẩn thận làm, tận lực ở không xúc động quan tài cổ tình huống, đem cả khối thần nguyên tất cả lấy đi. Ước chừng nửa nén hương công phu sau, cả cây chân long bất tử dược rốt cục bị Diệp Phàm trừ tận gốc đi. Nhìn trong tay vàng chói lọi cây, cùng với nằm nhồi thần nguyên lên tiêu hóa long huyết màu vàng tiểu long, Diệp Phàm không khỏi lộ ra nụ cười, tâm tình vui vẻ ngất nói: "Các minh đệ, gió thổi mạnh." Vụ. Lời còn chưa dứt, đỏ thắm quan tài cổ đột nhiên ầm 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 động đất động lên. Diệp Phàm trên mặt nụ cười cứng đờ, vội vàng ôm hai khối thần nguyên cấp tốc chợt lui, nghi ngờ không thôi nhìn phía quan tài cổ. Chỉ thấy đỏ thắm quan tài cổ chấn động kịch liệt, một tia cực kỳ khí tức kinh khủng từ bên trong gột rửa mà ra, trong phút chốc xẹt qua toàn thân, đem rắn ở đáy quan tài nào đó đạo bóng đen chấn động đến mức bay lên. Bóng đen bắn nhanh ra, ở trước mặt mọi người hóa thành một cái muốn ăn đòn chó đen lớn. Quả nhiên là chó chết này. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm đám người trợn to hai mắt, căm tức Hắc Hoàng nói: "Chó chết, ngươi lại đang làm cái gì yêu tiêu thân? Quả nhiên vẫn là không làm được sao?" Hắc Hoàng ổn định thân hình, nói thầm hai tiếng, sau đó đón ánh mắt của mọi người cười gượng nói: "Đến đều đến rồi, này đỏ thắm quan tài cổ. Ta..." Diệp Phàm giận không nhịn nổi, tức miệng mắng to: "Ngươi chó chết này, còn muốn chụp quan?" Hắc Hoàng cười ngượng, đang muốn ngụy biện, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, nhìn lại phía sau đỏ thắm quan tài cổ một chút, liền giật ra chân chó, vội vàng hướng về Diệp Phàm đám người chạy tới. "Chạy mau, này quan tài cổ, ngoan." Lời còn chưa dứt, màu đỏ loét quan tài bỗng nhiên chấn động. Một tia cực kỳ khủng bố đế uy từ trên quan tài thoát ly mà ra, trong phút chốc ép đoạn hư không, gấp vút qua mà tới. Trôi đi qua, không gian sụp đổ, long khí sụp đổ. Khoảng cách quan tài gần nhất Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người càng là tê cả da đầu, cực kỳ kinh sợ. Dù cho nhục thân mạnh như Diệp Phàm, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hai vạ đến nơi, tựa hồ toàn thân huyết nhục đều bị đế uy điên cuồng đè ép, một giây sau thì sẽ ầm ầm bạo tán ra. Nhận ra được phía trước truyền đến chí mạng nguy cơ, tiên cung mọi người đều là vừa giận vừa sợ, hận không thể lập tức đem chó chết này lột ra cạo thịt, làm thành một nồi thịt chó nồi lẩu. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm trong lòng cấp thiết, liếc mắt nhìn nhau, rốt cục không kiềm chế nổi, cùng kêu lên tiếng quát nói: "Lại ca, đừng xem hí. Lần này không phải là đùa giỡn." Tiếng nói truyền đến, tiên cung mọi người đều là sửng sợ. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt mắt hạnh trợn tròn, mặt lộ vẻ mừng như điên, tựa hồ đã ý thức được câu nói này sau lưng hàm nghĩa. Một giây sau, đỏ thắm quan tài cổ phía trước hư không ầm ầm phá toái, đạo đạo không gian loạn lưu xoắn ốc hội tụ thành một đạo phản phất vượt sâu giống như cực kỳ thâm thúy đen kịt vòng xoáy, vắt ngang ở mọi người trước người. Đừng có gấp mang theo mấy phần lười biếng ý cười âm thanh từ vòng xoáy trong hắc động truyền đến. Tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn tự trong hắc động dò ra, dường như niêm hoa phất giàn nạt, trêu chọc gió mát, tiện tay nắm cái kia một tia đủ để lay động đất trời đế uy. "Này không phải đã tới sao?" Nương theo hời hợt tiếng cười, ngón tay thon dài hơi hợp lại, nhẹ nhàng nắm chặt. Phúc, chỉ một thoáng, chấn đoạn hư không, đủ để càn quét mọi người khủng bố đế uy, càng như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành từng sợi gió mát, tiêu tan ở đầy trời long khí bên trong. Thấy cảnh này, tiên cung mọi người không khỏi tâm thần bị chấn, thoáng như trong ngộng. Hắc Hoàng theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt ngơ ngác, nhìn chằm chằm cái tia sâu không thấy đáy vòng xoáy. Chỉ thấy một vệt bóng đen tự bóng đêm vô tận bên trong thản nhiên bước ra, ý cười dịu dàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn người mặc kim văn áo bào đen, eo bội mặc ngọc hoàn mang, thân hình cao to, dung mạo tuấn tú gần yêu, trắng nõn cái trán mi tâm, còn có mấy cái nửa cung tròn đường vòng cung tạo thành màu đỏ sẫm dấu ấn, tựa hồ đang phát tán ra một cỗ gần như tà dị khí tức hắc ám. Hắn là ai? Tiên cung mọi người kinh ngạc mà nhìn thanh niên áo bào đen, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ ở hắn sau lưng nhìn thấy một cái mỹ lệ sáng lạ, nhưng lại đầy dây bóng đêm vô tận kỳ dị thế giới. Chương 491, Quy Khư chi chủ, Huyền Hoàn Chân Quân. Chương 491, Quy Khư chi chủ, Huyền Hoàn Chân Quân không nghi ngờ chút nào, khí tức này khó lường, dung mạo cũng lộ ra tà dị thanh niên áo bào đen, chính là Lâm Vũ Hắc Ám phân thân. Từ lúc con thứ nhất thái cổ sinh vật hiện thân thời điểm, Diệp Phàm cũng đã kích hoạt ngọc bội, đem vị này Hắc Ám Lâm Vũ triệu hoán lại đây. Nhưng bởi Hắc Ám triều không gian chi chủ duyên cớ, Hắc Ám Lâm Vũ nhân cách là độc lập phát triển, tính tình phương diện không nói là ôn hòa đi, chí ít cũng có thể được xưng là ác liệt. Đơn giản tới nói, đây là cái ác thú vị vượt xa bản tôn, thiện ác quan nhảy ra nhân loại việc vui người. Nguyên nhân chính là như vậy, ở xuyên qua ban đầu, hắn cũng chưa hiện thân ở trước mặt chúng nhân, trái lại xuyên thủng hư không, ẩn giấu đi, say sưa ngon lành xem ra trận này tranh cướp chân long bất tử dược tiết mục. Đương nhiên, ác thú vị không có nghĩa là không đáng tin. Ở Diệp Phàm đám người thật rơi vào phiền phức thời gian, Hắc Ám Lâm Vũ vẫn là sẽ âm thầm ra tay. Liên giống với trước đây không lâu đầu kia nhìn chằm chằm Diệp Phàm sáu tay xà nhân, cùng với mới đỏ thắm quan tài cổ đế uy. "Sư phụ." Ngay ở tiên cung mọi người vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động, một bộ váy tím thiếu nữ từ lâu nhận ra thanh niên dáng dấp. Nàng reo hò một tiếng, hóa thành một tia sáng tím vọt vào thanh niên ôm ấp, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy nhớ nhung cùng sự kích động. "Sư phụ, ngươi cũng quá nhẫn tâm." Cơ Tử Nguyệt đỏ mắt ngẩng đầu lên, không nhịn được oán giận nói, "Đệ tử thật vất vả được ngài tán thành, kết quả ngài đột nhiên rời đi, vừa đi chính là nửa năm, cũng không biết về đến xem thử đệ tử." Lời vừa nói ra, nhất thời như sấm sét giữa trời quang, đem tiên cung mọi người từ chấn động bên trong tỉnh lại. "Từ Nguyên sư phụ, hắn là Hoàn Vũ chân quân." Khương Hoài Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nhịn được kích động nhìn phía thanh niên áo bào đen. Bên cạnh Đồ Phi nhưng là nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen kia, nhỏ giọng thầm thì, "Không đúng à, trước Diệp Phàm cùng Tử Nguyệt theo ta miêu tả Hoàn Vũ chân quân, thật giống không phải bộ này trang phục. Hóa trang mà thôi, liền không thể đổi sao? Nhưng là, khí chất cũng không đúng a." Chúng tiên cung đệ tử hạ thấp giọng, xì xào bàn tán. Cùng lúc đó, thanh niên áo bào đen nháy mắt, nhìn váy tím thiếu nữ Lê Hoa đái vũ khuôn mặt, không khỏi tức giận nói, "Ai nói không phải đây, tên kia cũng quá nhẫn tâm, liền như vậy ngoan đổ nhi đều không để ý chút nào." "Tiểu Mật Lượng, ngươi đừng khóc, vi sư khẳng định đứng ở ngươi bên này, cùng ngươi đồng thời khiển trách hắn." "A." Cơ Tử Nguyệt nghe vậy mà ngơ, sau đó vội vàng buông tay, chợt lui 100 mét, nghi ngờ không thôi mà nhìn thanh niên áo bào đen, "Sư phụ, ngươi là ai? Đồ nhi sao lại nói lời ấy?" Thanh niên áo bào đen nháy mắt nói, "Ta là sư phụ ngươi a." "Ngươi?" Cơ Tử Nguyệt trừng lớn một đôi đẹp đẽ mắt hạnh, nửa ngày nói không ra lời. Một lát sau, nàng không nhịn được xoay đầu lại, đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói, "Đại ca, gần như được." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Cơ Tử Nguyệt, giải thích, "Hắn là sư phụ ngươi phân thân, đi khắc một cái hệ thống sức mạnh, tuy rằng không phải ngươi khi đó bái sư cái kia, nhưng cũng xác thực xem như là sư phụ ngươi." "Sư phụ Hoàn Vũ chân quân phân thân." Cơ Tử Nguyệt hơi mở lớn hồng hào môi anh đào. Xung quanh tiên cung mọi người cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, như là không nghĩ tới một cô phân thân càng cũng có thể có như vậy thực lực khủng bố. Cơ Tử Nguyệt phục hồi tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, sư phụ ai, ngoan Đồ Nhi, ngài là chỉ có này một cô phân thân, vẫn là?
Đương nhiên không ngừng.
Thanh niên áo bào đen sờ cằm nói, tuy rằng ta không làm sao số qua, nhưng cùng ta thực lực gần như phân thân có chừng như vậy 3-4, cho tới so với ta yếu liền không cần đếm, ngược lại đếm không hết, bản tôn bất cứ lúc nào đều có thể làm ra 1800 cái. Nói hắn vươn tay ra, trong phút chốc xuyên thủng hư không, đem Cơ Tử Nguyệt từ ngoài trăm thước lấy đến trước người, sau đó một bên xoa đầu của nàng, một bên ha ha cười nói, người khác đều là một lần bái một cái sư phụ, ngươi một lần liền có 7-8 cái. Này giá trị, ngoan Đồ Nhi ngươi liền bụng trộm vui đi. Cơ Tử Nguyệt, nàng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, cố nén khiếp sợ mắt liếc chính mình cái trước chớp mắt vị trí. Chỉ là tùy ý rôi tay, liền có thể xuyên thủng không gian, làm nàng không hề có chút sức chống đỡ na gì đến đây. Như vậy thủ đoạn, tựa hồ hoàn toàn không kém nàng nhận thức sư tôn. Mà loại cấp bậc này mạnh mẽ phân thân, sư tôn lại có 3-4 nhiều. Này thật đúng là, Cơ Tử Nguyệt đã khiếp sợ lại hưng phấn. Thanh niên áo bào đen nhìn nàng tấm kia kích động khuôn mặt nhỏ, hơi cười, giơ tay ở nàng mi tâm điểm một cái. Xì, trong phút chốc, nồng nặc hắc khí ở đầu ngón tay hắn bắn hiện, không vào thiếu nữ trắng nõn cái chán bên trong. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy mi tâm một nóng, tiếp theo liền có hồng quang hiện lên, ở nàng trắng nõn trên trán đan dệt thành một cái do nửa cung tròn đường vòng cung tạo thành đỏ sẫm dấu ấn. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm mặt lộ vẻ quái lạ, không nhịn được thấp giọng truyền âm nói, "Không phải đại ca, ngươi đây cũng được à?" Không sợ nàng sau này vận dụng nguồn sức mạnh này, bị thế nhân coi là ma nữ. Ma nữ làm sao? Thanh niên áo bào đen không để ý chút nào nói, không thể so thánh nữ Tiêu Dao. Cùng lúc đó, Cơ Tử Nguyệt tò mò giơ tay lên đến, xoa xoa nơi trán đỏ sẫm dấu ấn. Đây là cái gì? Còn trách đẹp đẽ. Tốt thẩm mỹ. Thanh niên áo bào đen thở dài nói, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cơ Tử Nguyệt sững sờ, a. Thanh niên áo bào đen cười dài mà nói, người ta sư đổ lần đầu gặp mặt, vi sư cũng không có chuẩn bị kỹ càng trước, liền đưa ngươi một viên hắc ám dấu ấn, làm là sư phụ lễ ra mắt đi. Cơ Tử Nguyệt tạ mạ cứng đờ, hơi có chút cơ giới xoay đầu lại, run giọng nói, "Đen, hắc ám dấu ấn." Thanh niên áo bào đen vỗ đầu một cái, cười nhìn phía vẻ mặt quái dị tiên cung mọi người, kém chút quên tự giới thiệu mình. Bản tọa chính là Đen, không, Quy Khư chi chủ, cũng là tiên cung chân quân, ở cái thế giới này, à, nhường ta ngẫm lại. "Có, liền gọi ta Tịch Diệt Thiên Tôn đi." Thanh niên áo bào đen sáng mắt lên, cười mỉm nói ra chính mình hoàn toàn mới xưng hô. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhỏ giọng nói, "Đại ca, chúng tên." "A." Thanh niên áo bào đen kinh ngạc nói, nơi này cũng có Tịch Diệt Thiên Tôn. Mọi người gật đầu liên tục nói, có. Thanh niên áo bào đen khỏe miệng kéo một cái, tìm đòi tỉ mỉ một hồi cùng Gia Thiên, che trời, có quan hệ ký ức, quả nhiên phát hiện Tịch Diệt Thiên Tôn ghi chép. Xin lỗi xin lỗi. Thanh niên áo bào đen đầy mặt xin lỗi nói, mấy ngày trước mới vừa nuốt cái địa ngục mảnh vỡ, bên trong có hơn 100 triệu ác ma ác quỷ, chúng nó ký ức, bản tọa đến nay đều còn không tiêu hóa xong, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không thể nhớ tới đến. Như vậy đi, ta đổi một cái, đổi một cái. Nói xong, thanh niên áo bào đen liền sờ cằm trở nên trầm tư. Bên cạnh tiên cung mọi người nhưng là hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt ngơ ngác. Diệp Phàm, Đồ Phi nuốt ngụm nước bọt, kinh hồn bạt vía truyền âm nói, vị này Hoàn Vũ chân quân, đến cùng đúng hay không người tốt ta? Diệp Phàm không chút do dự nói, yên tâm, tuyệt đối là người tốt. Đồ Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ, thật? Diệp Phàm lườm một cái, nếu không ngươi tự mình hỏi hắn sao? Đồ Phi quả đoán nhận sợ, vậy ta vẫn tin tưởng ngươi đi. Đang lúc này, thanh niên áo bào đen đột nhiên sáng mắt lên, vỗ tay một cái nói, có, liền gọi ta Huyền Hoàn chân quân đi. Huyền Hoàn chân quân. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, huyền chính là màu đen cùng màu tối, cũng coi u sâu không lường được chi ý, hoàn chỉ hoàn vũ, cũng chứa được vạn ngàn rộng dài không gian lớn, huyền hoàn hai chữ, có thể cho rằng chấp trưởng u ám hoàn vũ cũng coi như là cùng đại ca này cô phân thân kết hợp lại. Đúng không? Hắc ám Lâm Vũ cười ha ha. Chúng tiên cung đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này cung kính con người, chắp tay hành lễ nói, đệ tử Đỗ Phi, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy, bái kiến Huyền Hoàn chân quân. Miễn lễ miễn lễ. Hắc ám Lâm Vũ cười phất tay, nâng lên mọi người, sau đó nhìn Cơ Tử Nguyệt cười nói, này dấu ấn chính là vi sư sức mạnh ngưng, có chỉ đứng sau vi sư mạnh mẽ hắc ám quyền hành. Đương nhiên, ở cái thế giới này, nó nhiều lắm có thể cho ngươi phá tan hư không, điều động một chút hư không cùng đen ám chi lực. Nếu là ngươi đồng ý rời đi này giới, theo vi sư đi tới hắc ám động thiên, trở thành ta dưới gối hắc ám công chúa. Không đợi hắc ám Lâm Vũ nói xong, Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, vội vã ngắt lời nói, đại ca, công chúa hay là tôi đi? Dựa vào cái gì tính? Cơ Tử Nguyệt liếc Diệp Phàm một chút, sau đó hiếu kỳ nói, sư phụ, cái gì là hắc ám động thiên? Hắc ám Lâm Vũ cười dài mà nói, chính là vì sư tự tay mở ra thế giới. Cái gì? Cơ Tử Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tự đáy lòng cảm khái nói, không hổ là sư phụ. Hắc Ám Lâm Vũ mặt lộ vẻ nụ cười, hiển nhiên đối với Cơ Tử Nguyệt khen tặng tương đương được lợi. Ngay ở hắn dự định mở miệng đáp lại thời gian, phía sau đỏ thám quan tài cổ lại lần nữa bắn ra một tia đế uy. Hắc Ám Lâm Vũ trong nháy mắt xoay người, phất tay đánh tan đế uy, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi nha đầu này, tính khí làm sao so với ta còn lớn hơn. Nghĩ trộm quan là cái kia chó đen, theo ta nhà ngoan đổ nhi lại không có quan hệ gì. Ngươi muốn thực sự khó chịu, quá mức đem này chó đen đưa ngươi, tương lai thay thế những tia thái cổ sinh vật, cho ngươi làm cái thủ con người. Nha không, xem con chó, làm sao? Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Tiên Cung mọi người đều là sáng mắt lên, hận không thể thế đỏ thám quan tài cổ đồng ý, tốt bỏ rơi Hắc Hoàng như thế một cái hố cha đội hưu. Hắc Hoàng một cái giật mình, vội vàng nhảy ra, tha thiết mong chờ nhìn Hắc Ám Lâm Vũ nói, chân quân đại lão, bổn hoàng. Không, ta còn có tác dụng, ta còn có tác dụng a. Đồ Phi cười lạnh một tiếng nói, trừ thêm phiền, ngươi còn có ích lợi gì? Hắc Hoàng tức giận trừng Đồ Phi một chút, chợt cắn răng một cái, phun ra một viên lệnh bài màu tím. Nơi đây chính là Thái Cổ Vương tộc ngủ say vị trí, vừa vặn, trong tay ta có một viên cổ hoàng lệnh. Nếu như có thể gặp phải thức tỉnh Thái Cổ Vương tộc, định có thể lấy này khiến dao động hắn vì chúng ta dẫn đường. Chương 492, cống phẩm cũng đừng cầm. Chương 492, cống phẩm cũng đừng cầm cổ hoàng lệnh. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh. Thánh Hoàng tử trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái viên này lệnh bài màu tím. Chờ nhận ra được ẩn chứa trong đó thần bí khí thế, hắn không khỏi kinh hô, cũng thật là một viên cổ hoàng lệnh. Phí lời, bổn hoàng lấy ra thứ tốt, chẳng lẽ còn có giả? Hắc Hoàng cười đắc ý, chợt buông xuống đầu, đang muốn há mồm cắn vào lệnh bài, lại phát hiện lệnh bài kia bỗng nhiên lóe lên, càng là biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Bổn hoàng lệnh bài. Hắc Hoàng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy áo bào đen Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt bọn họ, trong tay nắm cái viên này lệnh bài màu tím, lan qua lộn lại, rất hứng thú mà thưởng thức. Đây chính là cổ hoàng lệnh a, có chút ý nghĩa. Chiếu nói như vậy, lệnh bài bên trong thần bí khí thế chính là cái gọi là hoàng chi dấu ấn. Áo bào đen Lâm Vũ trong lòng rất hứng thú nghĩ, nguyên lai là chân quân đại nhân. Hắc Hoàng thở phào nhẹ nhõm, có chút nhức nhối nhìn Lâm Vũ, định mà nói, như thế nào, chân quân đại nhân, muốn ta vẫn còn có chút tác dụng đi. Áo bào đen Lâm Vũ liếc hắn một cái, mỉm cười gật đầu nói, quả thật có chút tác dụng. Lời còn chưa dứt, hắn hơi suy nghĩ, trong tay lệnh bài nhất thời rung động lên, bắn ra một cỗ uy nghiêm của cuộn, phảng phất vô thượng đế hoàng giáng lâm nhân gian, khiến người không nhịn được lòng sinh cung bái khủng bố khí thế. Nhưng khí cơ này vẹn vẹn là một thả tức thu, lan đến phạm vi cũng bị Lâm Vũ vững vàng khóa lại, cũng không có bị mọi người phát hiện. Ở cẩn thận lĩnh hội qua này cố khí thế sau, Lâm Vũ năm chiều, tay phải đột nhiên giơ lên, lăng không vẽ bừa, ở trong hư không lưu lại một cái đại biểu hắc ám chiều không gian đỏ sẫm dấu ấn. Với anh, trong phút chốc, bàng bạc mà lại hắc ám hoàng uy tự dấu ấn bên trong tràn ngập ra. Tiên cung chúng tâm thần người chấn động, trong lúc hoàng hốt, như là nhìn thấy một vị ngồi đàng hoàng ở vô biên trong bóng tối, hai con mắt giống như tinh không giống như ưu ám mà lại thâm thúy thần bí của hoàng. Làm sao? Hắc ám Lâm Vũ cười ha hả nhìn mọi người. Thánh Hoàng tử đông nhiên thức tỉnh, bật thốt lên, ngài cũng là một vị cổ hoàng. Ha ha. Lâm Vũ cười lớn một tiếng, vui vẻ nói, xem ra hiệu quả không sai. Vui vẻ âm thanh truyền vào trong thai mọi người, đem bọn họ từ chấn động cùng kính nể bên trong thức tỉnh. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm trong lòng biết Lâm Vũ không thể là cổ hoàng, lúc này như có điều suy nghĩ nói, đại ca, ngươi mô phỏng lệnh bài kia bên trong tàn dư cổ hoàng khí thế. Lâm Vũ cười híp mắt nói, không sai. Thánh Hoàng tử phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói, đây cũng quá như. Hắc Hoàng nuốt ngụm nước bọt, cố nén kinh hãi định mà nói, này hầu tử là đấu chiến thánh hoàng chi tử, liền hắn đều nhận biết không ra chân quân khí tức, có thể thấy được ngài ngụy trang đến có cỡ nào giống ý như thật à. Hắc Ám Lâm Vũ thấy buồn cười, liếc Hắc Hoàng một chút, khẽ cười nói, yên tâm, bản tọa mới chỉ là lời nói đùa, sao lại thật đem ngươi lưu ở chỗ này? Lại nói, này trong quan tài chi thi thân phận cỡ nào? Người coi như muốn để lại, nhân gia còn chưa chắc chắn muốn đây. Bổn hoàng làm sao liền? Hắc Hoàng theo bản năng giận dữ, nhưng tiếp theo, hắn liền phản ứng lại, vội vàng đổi giọng tươi cười nói, chân quân nói là, chân quân nói là. Không trách nó như vậy định nói, thực sự là vị này huyền hoàn chân quân quá mức dọa người. Ở Hắc Hoàng nhận biết bên trong, vị này khí tức đã siêu việt đế uy phạm chủ, quả thực là thiên đạo quy tắc, thậm chí là thế giới bản thân mới có thể nắm giữ trình độ. Như nhân vật như vậy, đã vượt xa khỏi Hắc Hoàng nhận thức. Nếu không nó tiến vào Chư Thiên Thành, biết Chư Thiên vạn giới tồn tại, tuyệt đối sẽ nhận sai vì là giáng lâm phàm trần chân tiên. Em đi, loại cấp bậc này dị thế giới lao quái vật, là làm sao bị Diệp tiểu tử giao động tiến vào tiên cung? Hắc Hoàng trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ nụ cười định nọ dáng vẻ. Hắc Ám Lâm Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn nó một chút, không có tính toán chó chết này tâm lý hoạt động, ngược lại nhìn chiếc kia màu đỏ loét quan tài cổ khẽ cười nói, tốt, chuyện cười kết thúc, nếu như ngươi không dự định nhận lấy này điều xem con chó, vậy thì nhanh lên đi xong quy trình đi. Này bạn Long Xảo chân bảo vô số, lại có Thái Cổ Vương tộc đủ say, bản tọa còn muốn mang đám này tiểu gia hỏa cố gắng đi dạo, có thể không thời gian ở ngươi nơi này dừng lại. Lời vừa nói ra, thiên cung mọi người đều là sững sờ. Chỉ có Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm năm chiều, như là nhớ tới đối ứng nội dung vở kịch. Bù, một giây sau, màu đỏ loét quan tài cổ mãnh liệt rung động lên, dây nặng nắp quan tài đang chấn động bên trong chậm rãi di chuyển, càng là ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong sốc lên một góc. Cái gì? Vây xem mọi người đều là cả kinh, cố nén trong lòng kinh sợ đứng ở tại chỗ. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có vạn đạo long khí ầm ầm nổ tung, vô tận hỗn độn mãnh liệt chìm nổi, cùng trong quan tài chạy xuôi đế uy hòa lẫn. Xèo, Đột nhiên, trong quan tài có một đạo mông lung hào quang đống nhiên bay ra, như một cái quang long ở trong hỗn độn nhảy lên, nhìn qua thần bí huyền bí, khiến người không nhịn được trong lòng kinh dị. Thấy tình hình này, Hắc Ám Lâm Vũ lộ ra nụ cười, duỗi bàn tay, liền có đạo đạo màu tím đen khí tức ngưng tụ thành tay, trong phút chốc vượt qua hư không, bắt cái kia hào quang hẳn dài. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy hào quang bên trong, rõ ràng là một bộ óng ánh mà lại mềm mại sách cổ. Nhìn từ ngoài, sách cổ toàn thể là cái hình chữ nhật, độ dài có thể có khoảng 1m50, trải rộng ra, mặt trên tỉnh cờ có ngôi sao lóe lên liền qua, nhẹ nhàng mà lại an lành, không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Đây là cái gì thần vật? Cơ Tử Nguyệt cùng Đồ Phi đám người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Thánh hoàng tử cao mày trầm tư, đột nhiên kinh ngạc nói, ta nhớ tới, thời đại thái cổ, vật ấy cũng từng vì ta phụ hoàng hết thảy, ở trí nhớ của ta bên trong, hắn thường ở đêm khuya nghiên cứu này quyển, nói nó là ghi chép vô thượng bí mật tiên chân ảnh. Cái gì? Mọi người cả kinh nói, đấu chiến thánh hoàng nắm giữ tiên chân. Hắc hoàng hai mắt tỏa sáng nói, càng là vật ấy. Lâm Vũ mỉm cười nói, không sai, vật ấy ghi chép nhân giới vũ trụ dấu ấn, càng là ẩn dấu tiên vực hư không ảnh, dùng khá là phù hợp chư thiên thành phong cách để diễn tả, chính là một phương biên giới ảnh. Nói, hắn đem sách cổ dâng lên, tiện tay ném cho Diệp Phàm. Vật ấy ở ta vô dụng, Diệp Phàm. Được rồi. Diệp Phàm quả đoán trả lời, thuần thục lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh. Huyền Hoàng tinh túy cùng sách cổ lên ánh sáng hòa lẫn, trong nháy mắt bị hấp dẫn, phản phất một đạo ánh trăng giống như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Vậy thì cho Diệp Phàm. Hắc Hoàng ngẩn ngơ, vội vàng nhìn phía Lâm Vũ, chân quân đại nhân, ta cũng xuất lực. Lâm Vũ liếc nó nói, cái kia ngươi cũng có vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta. Hắc Hoàng nghẹn lời, không có gì để nói, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng, ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Lâm Vũ vỗ tay một cái, xoay đầu lại, nhìn chiếc kia đỏ thắm quan tài cổ khẽ cười nói, cảm tạ phối hợp, lần sau lại đây, ta nhường Diệp Phàm mang niếp cho ngươi viếng mộ mà. Hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền vỗ tay cái đột. Xung quanh hư không trong nháy mắt ầm ầm động đất rung lên, đỏ thắm quan tài cổ cũng thuận theo chậm rãi chìm xuống, cuối cùng bị cái kia vô số phá toái khối thần nguyên vùi lấp. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng cùng Đồ Phi đám người đều là hai mắt tỏa sáng. Người trước nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được nói, "Chân quân, này thần nguyên." Lâm Vũ thuận miệng nói, "Cống phẩm cũng đừng cầm, cho nàng chữa chút, Vạn Long xảo chân bảo vô số, cũng không thiếu điểm này." Nói xong, hắn liền bước chân, trước tiên hướng về Vạn Long xảo nơi càng sâu đi đến. Diệp Phàm, Tiêu Viêm, Cơ Tử Nguyệt đám người phục hồi tinh thần lại, vội vã nhấc chân đuổi kịp. Chờ đi tới Lâm Vũ bên người, Tiêu Viêm về ngắm nhìn bên ngoài còn ở quyết đấu sinh tử, thanh thế hùng vĩ mọi người, không khỏi nhỏ giọng nói, đại ca, bên ngoài những người kia, không cần phải để ý đến. Hắc Ám Lâm Vũ khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại nói rằng, đoạt bảo mà, nguy hiểm là bình thường, nếu là liền điểm ấy nguy hiểm đều giải quyết không được, há có thể cướp đoạt này chân long bất tử, chết đi. Đang lúc này, phía sau trong hang động đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Tiên cung mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại, nhìn hướng về phía sau. Chỉ thấy nhân tộc đại năng Nam Cung Chính Đạp không mà đến, mi tâm chỗ đông nhiên rạn nứt, bay ra một cây cây nhỏ, ánh sáng vạn đạo, càng là bắn ra từng sợi sắc bén ánh kiếm, đem phía trước chặn đường thái cổ sinh linh trong nháy mắt bổ ra. Xì xì, mưa máu rì rào, trải rộng trời cao. Nam Cung Chính đỉnh đầu cây nhỏ, tắm rửa mưa máu, giống như thiên thần hạ phàm, hung uy lấm lấm, thế không thể đỡ. Lợi hại. Tiên cung mọi người phát sinh thán phục. Thật là có người có thể xuống tới. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Một giây sau, hắn không chút do dự mà vung lên tay áo bảo, phóng ra đạo đạo khủng bố hắc khí. Trong phút chốc xé rách đại địa, đánh nát thần nguyên, tỉnh lại một tôn khí tức cường đại thái cổ sinh vật. Gào. Vô số thái cổ sinh vật gào thét liên tiếp, từng bị khủng bố bóng người đạp không mà ra, trực tiếp nhằm phía trên không nơi đại phát thần uy Nam Cung Chính. Nam Cung Chính nguyên bản ung dung sắc mặt nhất thời biến đổi, đội vàng há mồm phun một cái, phun ra một đạo rực rỡ tinh khí, phủ ở trên cây khiến cho trong nháy mắt trọng như ngàn tỷ tấn, hướng về phía dưới thái cổ sinh vật bao phủ mà tới. Nhưng lần này, thức tỉnh thái cổ sinh vật thực sự là quá nhiều. Dù cho Nam Cung Chính sức chiến đấu siêu quần, đối mặt như thế thái cổ sinh vật cũng khó có thể chống lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mới đại phát thần uy Nam Cung Chính nhất thời rơi vào hung hiểm vây đánh bên trong. Tiên cung mọi người thấy thế cứng đờ, vẻ mặt quái dị xoay đầu lại, nhìn phía bên người thanh niên áo bào đen. Chỉ thấy vị này Huyền Hoàn chân quân sắc mặt không thay đổi, đón ánh mắt của mọi người thở dài một tiếng nói, Vạn Long xào quả nhiên hung hiểm đến cực điểm. Theo ta thấy, những người này sợ là không xông qua được đến, chúng ta vẫn là mau tới đường đi. Mọi người, chương 493, ta có nói qua nhiều như vậy chưa sao? Chương 493, ta có nói qua nhiều như vậy chưa sao? Chân quân anh minh. Hắc Hoàng cười khan một tiếng, vội vã bước chân, ân cần ở mặt trước dò đường. Nhưng dò Diệp Phàm, Đồ Phi, Thánh Hoàng tử đám người liền sạm mặt lại, hợp lực ra tay, đem nó lôi trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, chó chết này lấy dò đường làm tên, thấy cỏ nhổ cỏ, thấy đá nhặt đá, chỗ đi qua, liền dính một tia long khí thẳng cỏ đều muốn mở ra nhìn, quả thực là siêu cao thế nặng, cạo lấy đi. Đồ vật đều bị hắn cướp đoạt, các huynh đệ còn nhặt cái gì? Đồ Phi đám người giận không chỗ phát tiết, lúc này vây quanh Hắc Hoàng một trận đánh tơi bời. Chỉ tiếc, chó chết này ra dày thịt béo, tham tài tâm đen, dù cho bị đánh đến rầm gì, thoi thoát, cũng không muốn bạo ra bất kỳ cái gì một viên kim tệ. Hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể trước tiên buông tha Hắc Hoàng, ai đi đường ấy, phân công nhau nhặt bảo. Trong mọi người, chỉ có Diệp Phàm thần thái ung dung, vẫn chưa tiến lên tham dự vây đánh. Chờ Hắc Hoàng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, một lần nữa trở nên sinh long hóa hổ, dương dương tự đắc, hắn mới ngựa khí trầm trầm nói, đừng quên ngươi nợ ta 27,000400 năm. Hắc Hoàng trên mặt đến sắc cứng đờ, chợt héo hạ xuống, đầy mặt buồn phiền nói, có hư không khế đây, không quên được. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, nhưng tiếp theo hắn liền bị dưới chân hào quang màu đỏ thắm hấp dẫn ánh mắt. Đây là một tảng lớn thần nguyên. Tiêu Viêm vừa mừng vừa sợ, vội vã đào ra bùn đất, lật ra một khối bóng đá kích cỡ màu đỏ thắm thần nguyên. Lớn như vậy thần nguyên, Hắc Hoàng há mồm ra, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Còn lại mọi người cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng tứ tán ra, bắt đầu ở chỗ này đào móc thần nguyên. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, biết bọn họ đã đến vạn long xảo chất chứa thần nguyên nhiều nhất đoạn đường. Nơi này mặt đất loang loang lổ lổ, phân bố vô số khí tức cổ xưa cái hố, mỗi một viên cổ động đều có long khí dâng trào, như là nước chảy róc rách lưu động. Tuyệt đại đa số bên trong cái hang cổ đều chất chứa hoặc lớn hoặc nhỏ thần nguyên, nhưng những này thần nguyên phần lớn đều là có chủ, trong đó bịt lại từng bị khí tức cường đại thái cổ vương tộc. Liên giống với Đồ Phi trước mắt đào được khối thần nguyên này, có tới dài 3 mét ngắn, nguyên khí rực rỡ, ánh sáng chói mắt, hoàn toàn có thể được xưng là bảo vật vô giá. Chỉ tiếc, khối thần nguyên này cũng không phải là đơn độc tồn tại, trong đó bịt lại một vị nam tử tóc tím. Thời đại thái cổ, vạn ngàn chủng tộc, loại trừ nhân tộc ở ngoài, chỉ có thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định mới có thể hóa thành hình người. Mà Đồ Phi trước mắt nhìn thấy nam tử tóc tím, không có bảy, không có thú đôi, dung mạo oai hùng, cực như nhân loại, nhân mà chí ít là một tôn cấp bậc thánh nhân trở lên tồn tại. Nghĩ tới đây, Đồ Phi không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn thỉnh cầu Huyền Hoàn Chân Quân hỗ trợ, nhưng lại không dám đối với chuyện như thế này phiền phức Chân Quân. Lại nói, nếu là quả thật thỉnh Chân Quân hỗ trợ, tiêu diệt thần nguyên bên trong thái cổ sinh vật, vậy này còn lại thần nguyên, đến cùng phải thuộc về ai đây? Đồ Phi đám người cùng Lâm Vũ dù sao không như vậy quen, chín, thật không tiện ngồi mát ăn bát vàng, cho nên chỉ có thể từ bỏ có chủ thần nguyên, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm vô chủ thần nguyên. Liên như vậy, mọi người dồn dập tan ra bốn phía, hứng thú cao ngất tìm kiếm thần nguyên. Dần dần, hố bên trong hiện lộ ra có chủ thần nguyên càng ngày càng nhiều. Từ lâu hóa thành hình người Ngao Bính cất bước ở thần nguyên trong lúc đó, nhận biết thần nguyên bên trong cái kia từng đạo hơi thở mạnh mẽ, không khỏi tự lẩm bẩm, khí tức này, thật giống có chút quen thuộc a. Quen thuộc là được rồi. Áo bào đen Lâm Vũ mang theo Cơ Tử Nguyệt đi tới, cười khẽ giải thích, Vạn Long Xảo bên trong ngủ say thái cổ vương tộc, chính là thời đại thái cổ Hy Dịch bộ tộc, bọn họ tuy rằng huyết thống không thuần, kém xa Đông Hải, nhưng ở cái thế giới này, cũng coi như là trong Long tộc huyết thống mạnh mẽ nhất một nhánh. Thì ra là như vậy. Ngao Bính bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm bên chân thần nguyên bên trong nhắm mắt ngủ say cô gái tóc tím nói, bọn họ cũng là Long tộc, chẳng trách ta luôn cảm thấy khí tức như vậy thân thiết. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, vội vã ngẩng đầu lên, chắp tay nói, Chân Quân đại nhân, không cần đa lễ. Lâm Vũ cười nâng nói, ta cũng là Chư Thiên Thành cư dân, ngươi nếu không chê, theo Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm gọi ta một tiếng đại ca là được. Này, này làm sao làm cho? Ngao Bính thụ sủng nhược kinh, liền không dám xưng. Cơ Tử Nguyệt cũng bất mãn nói, đúng đấy, sư phụ, ngài thích kết bạn, nhưng khiến cho đệ tử bối phận càng ngày càng thấp. Hiện tại Diệp Phàm theo ta cãi nhau thời điểm, cũng dám quản ta gọi sư điện. Còn có việc này. Lâm Vũ nháy mắt, một mặt vô tội. Ngao Bính thấy đề tài kéo tới Diệp đại ca, trong lòng một hồi hộp, vội vã nói sang chuyện khác, đúng rồi, Chân Quân đại nhân, còn có Tử Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi không đi lấy thần nguyên sao? Lâm Vũ cười nói, gần nhất có chút tiêu hóa bất lương, thực sự không cái gì khẩu vị. Ngao Bính hồi tưởng lại Lâm Vũ trước thôn vệ địa ngục nô tử, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, vội vã quay đầu nói, cái kia Tử Nguyệt tỷ tỷ đây, ta sửa công pháp cùng bọn họ không giống, thần nguyên đối với ta tác dụng không lớn. Cơ Tử Nguyệt lắc lắc đầu, rất hứng thú mà nhìn Ngao Bính nói, đúng là ngươi, lẽ ra có thể hấp thu nguyên khí đi, vì sao không với bọn hắn đồng thời cướp đoạt thần nguyên? Ngao Bính mặt lộ vẻ lúng túng, do dự một hai, nhỏ giọng nói, ta không xuống tay được, dù sao cũng là 3 tuổi chuyển thế Linh Châu, chịu đến giáo dục tốt phiên phiên quân tử, da mặt quá mỏng, xác thực thật không tiện cùng những này kẻ ra đời nhóm thông đồng làm vậy. Vẫn có chờ mài giũa a. Hắc Ám Lâm Vũ trong lòng cảm khái, cân nhắc các loại tương lai bán một bán huyết nên liền tốt lắm rồi. Đang lúc này, cách đó không xa Đồ Phi đột nhiên hét lên kinh ngạc, phân tán các nơi mọi người lúc này đứng dậy, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Đồ Phi trước mặt long khí bên trong cái hang cổ, dĩ nhiên đi ra một vị mới có 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này thân hình cũng không cao lớn, dung mạo non nớt, ánh mắt trong trẻo, mặc dù là sinh vật hình người, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng sinh trưởng rất nhiều vảy màu tím. Mi tâm chỗ càng có một con mắt dọc màu tím, chính đang tỏa ra óng ánh hào quang màu xanh. Là thái cổ vương tộc, không, Xi Dịch bộ tộc thiếu niên. Ngao Bính trong lòng hơi động, theo bản năng thu lại đứng lên long khí. Bên cạnh Lâm Vũ nhận ra được động tác của hắn, lúc này hơi cười, giơ tay ở trên vai hắn vỗ một cái. "Tiểu Ngao, đừng thật không tiện a." Trong phút chốc, tinh khiết đến cực điểm chân long khí không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Đang cùng Đồ Phi cảnh giác đối diện thiếu niên nhất thời sức sở, đội vàng theo long khí thay đổi ánh mắt, nghi ngờ không thôi mà nhìn vị kia dung mạo tuấn tú lam bảo thiếu niên. Thiếu niên huyên tuyên, đầy mặt kích động dùng thái cổ ngôn ngữ hô một câu. Ngao Bính nghe vậy mà ra, đem cầu viện ánh mắt nhìn phía bên người Lâm Vũ. Lâm Vũ đương nhiên cũng nghe không hiểu thái cổ ngôn ngữ, có điều hắn ý thức mạnh mẽ, không cần ngôn ngữ liền có thể hiểu được thiếu niên ý tứ. Hắn hỏi ngươi đúng hay không Long hoàng tử. Không đợi Lâm Vũ mở miệng, cách đó không xa Thánh hoàng tử liền quả đoán thế Lâm Vũ đảm nhiệm viên dịch trước. Lâm Vũ hơi dừng lại một chút, trợn ánh mắt tán thưởng nhìn Thánh hoàng tử một chút. Không tồi không tồi, này hầu tử rất có ánh mắt. Đường đường tiên cung chân quân, hắc ám triều không gian chi chủ, há có thể tự mình chịu trách nhiệm viên dịch. Thánh hoàng tử thản nhiên được chi, hơi cười, đưa mắt tìm đến phía Ngao Bính. Ngao Bính vội vàng nói, đương nhiên không phải. Thánh hoàng tử gật gật đầu, xoay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc phiên dịch nói, chỉ là Long hoàng tử, há có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Chính là năm đó vạn Long hoàng, huyết thống cũng kém xa ta. Ta có nói qua nhiều như vậy chứ sao? Ngao Bính một mặt một bước, trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm. Đối diện Long tộc thiếu niên nhưng là như bị sét đánh, vừa giận vừa sợ nhìn Ngao Bính. Hắn nộ tự nhiên là Ngao Bính đối với vạn Long hoàng mạo phạm, mà kinh sợ đến mức nhưng là Ngao Bính cái kia cực kỳ tinh khiết long khí. Dù cho hắn đối với chính mình Long hoàng cực kỳ tôn kính, ở loại cấp bậc này long khí trước mặt, không thừa nhận cũng không được, chính mình Long hoàng sát thực so với thiếu niên này hơi kém một chút. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, cả tòa vạn Long xảo đống nhiên rung bần bật, phản phất tự thái cổ ngủ say bên trong thức tỉnh. Vô số long khí chịu đến chân long khí kích thích, như sông lớn vỡ đê giống như, lao nhanh tuôn ra, mênh mông quần quần trùng kích trên mặt đất những kia bảo tồn có thái cổ vương tộc thần nguyên. Sau một khắc, thần nguyên vỡ toang, long khí ngút trời. Niêm Phong ở 3 mét thần nguyên bên trong nam tử tóc tím bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt phun ra tử mang, càng là trước tiên phá tan thần nguyên, phóng lên trời, lăng không phát sinh hét dài một tiếng. Ngang, rồng gầm trần thế, như thái cổ lôi âm vang vọng không dứt. Rất nhiều long tộc thánh nhân bị này tiếng rồng ngầm kinh động, từng cái mở mắt ra, phá nguyên mà ra. Chỉ một thoáng, hết thảy bảo tồn thái cổ vương tộc thần nguyên dồn dập nứt toát, nói bóng người như du long giống như liên tiếp mà lên, bàng bạc long uy bao phủ bát phương, khiến cả tòa vạn long xảo cũng vì đó run rẩy. Mà ở đám này thức tỉnh long tộc trung ương nhất, rõ ràng là một vị long tộc đại thánh. Hắn đứng lơ lửng trên không, khí tức như vực sâu, một đôi mắt rồng giống như lợi kiếm giống như đảo qua phía dưới, vẻ mặt lạnh lẽo, như hàn băng liệt địa giống như uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, lớn mật nhân tộc, dám ở ta vạn long, thử. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, phản phất cổ hoàng khí tức tràn trề phóng thích. Trong phút chốc, vô biên hắc ám tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, giống như vỡ đê hồng thủy, trong khoảnh khắc bao phủ bát phương, thôn phệ xung quanh tất cả ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa vạn long xảo liền rơi vào vô cùng hắc ám. Tất cả ánh sáng, chỉ, cùng âm thanh đều bị hắc ám cản trở đoạn. Dù cho mạnh như cái kia long tộc đại thánh, cũng không cách nào coi bật, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối, một tôn dường như hắc ám quân chủ bóng người chính ngang nhiên mà đứng, hai con mắt hờ hững mà lại lạnh lẽo quan sát chính mình. Cảm giác nguy hiểm chí mạng kéo tới, một đám long tộc thánh nhân đều là sắc mặt đột nhiên biến. Cầm đầu đại thánh đội vàng ngậm miệng, không lo được cái gì long tộc tôn nghiêm, thân thể một cùng, liền này vô biên trong bóng tối đại lễ cúi chào, vẻ mặt cung kính nói, vạn long xào đương đại tộc trưởng Inu Hải Luân, mang một đám long tộc, bái kiến vô thượng hoàng giả. Chương 494, Tiên Hoàng chặn cửa. Chương 494, Tiên Hoàng chặn cửa. Mới vừa còn bệ nghệ thiên địa, ngông cuồng tự đại long tộc đại thánh, trong chớp mắt liền vẻ mặt kinh hoàng, cung kính con người, mang theo một đám long tộc thánh nhân đại lễ cúi chào. Như vậy thẳng thắn dứt khoát, tương phản rất lớn chuyển ngoặt, nhìn ra Diệp Phàm đám người khỏe miệng co giật, trong lòng không khỏi bay lên một cô muốn cười lại không dám cười quái dị tình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lúc này phi thân đến Lâm Vũ phía sau, mỗi cái nghiêm mặt nín thở, bày ra làm ra một bộ trang nghiêm nghiêm túc thái độ. Lâm Vũ thu lại hắc khí, ở phía sau ngưng tụ ra một đạo quan sát thiên địa đen kịt hư ảnh, sau đó nhàn nhạt quét mắt phía trước kinh hồn bạt vía long tộc đại thánh, âm thanh không tình cảm chút nào nói, ngươi chính là vạn long xào đương đại tộc trưởng. Chính là. Càn Lôn đại thánh cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, đội đội vã vã cung kính nói đáp lại, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu kinh hoàng. Y Nụ Hải Luân có mắt không tròng, không nhìn được hoàng giả tôn giá, như có chỗ mạo phạm, mong rằng hoàng giả xem ở nhà ta tổ tiên mức, lòng từ bi, khoan dung chúng ta bất kính chi tội. Thái cổ vạn tộc đẳng cấp nghiêm ngặt, hoàng giả càng vô thượng chi tồn tại. Dù cho là dị tộc chi hoàng, cũng không phải hắn vị này long tộc đại thánh có khả năng mạo phạm. Càn Lôn đại thánh trên mặt cái kia không hề che giấu chút nào kinh hoàng, không kém chút nào mà rơi vào Diệp Phàm trong mắt. Hắn trong lòng hơi động, cùng bên cạnh Tiêu Viêm trao đổi một cái ánh mắt, hai người hiểu ngầm gật đầu, lúc này thả ra thần thức, cùng bên cạnh thánh hoàng tử truyền âm giao lưu lên. Thánh hoàng tử nghe vậy ánh mắt lóe lên, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ. Hắn sơ lược chỉnh áo bào, tiến lên một bước, đầu tiên là thanh thanh cổ họng, vẻ mặt nghiêm túc, cử chỉ trang trọng hướng Lâm Vũ thi lễ, sau đó liền âm thanh như trùng lớn, dùng thái cổ ngôn ngữ cất cao giọng nói, thường nói, người không biết không tội, vạn long xảo chính là long tộc thế hệ truyền thừa nặng, chúng ta chưa thông bẩm mà tự ý bảo, về tình về lý thật có thua thiệt. Càn Lôn đại thánh cùng chư vị long tộc thánh giả bảo hộ sốt ruột, mới phản ứng kịp liệt, cũng là có thể thông cảm được. Tiên hoàng lòng dạ hoàn vũ, ơn trạch chúng sinh, từ trước đến giờ lấy lý phục thiên hạ, chuyện hôm nay, mong rằng tiên hoàng lòng từ bi, niệm vi phạm lần đổ mức, khoan dung bọn họ lần này đi. Tiên hoàng. Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, không nói gì nhìn thánh hoàng tử cùng Diệp Phàm đám người một chút. Đối diện Càn Lôn đại thánh cùng long tộc thánh nhân cũng là sức sở, không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn nói cầu xin người kia. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn, một vị long tộc thánh nhân nhất thời thất thanh nói, đấu chiến thánh vượng. Không ngừng, là thánh hoàng tử. Một vị khác từng nhất kiến qua đấu chiến lao thánh hoàng thái cổ long thánh vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm nói ra hầu tử thân phận thực sự. Cùng lúc đó, vị yêu bị tôn xưng vì là tiên hoàng thần bí hoàng giả hơi gật đầu, chợt xoay đầu lại, liếc vẻ mặt khác nhau long tộc chư thánh lạnh nhạt nói, đã có thánh hoàng tử vì là các ngươi cầu xin, bổn hoàng liền cố hết sức, ngoại lệ tha các ngươi một lần. Lời vừa nói ra, Càn Lôn đại thánh cùng long tộc chư thánh nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn thánh hoàng tử ánh mắt bên trong cũng tràn đầy cảm kích. Nhưng một giây sau, bên cạnh Diệp Phàm liền lạnh lùng nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi mạo phạm nhà ta Huyền Hoàn Tiên Hoàng dựa theo quy củ, nên trả giá nên có đánh đổi. Hai câu này tự nhiên là nhân tộc ngôn ngữ, trước long tộc thiếu niên quá nhỏ tuổi, nghe không hiểu rất bình thường, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Càn Lôn đại thánh cùng chư vị long tộc thánh nhân cũng nghe không hiểu. Huyền Hoàn Tiên Hoàng. Càn Lôn đại thánh nghe vậy mở ra, trong lòng không khỏi bay lên một tia nghi hoặc. Thân là Vạn Long hoàng trưởng tử nhất mạch đại thánh, hắn ở thời đại thái cổ cũng coi như là một phương nhân vật, nhưng chưa từng nghe nói cái gì huyền hoàn tiên hoàng tồn tại. Chẳng lẽ đây là một vị đương đại nhân hoàng? Càn Lôn đại thánh bỗng nhiên cả kinh, không nhịn được cùng Long tộc chư thánh hai mặt nhìn nhau. Rất rõ ràng, chư thánh cũng có đồng dạng suy đoán, bọn họ đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vội vã thử nghiệm cảm ứng thiên địa đại đạo, chỉ lo chính mình thức tỉnh sai rồi thời đại, đi tới một cái có cổ hoàng thành đạo năm tháng. Nhưng ở cảm ứng qua đi, chư thánh phát hiện, cái thời đại này có đại đạo áp chế, căn bản không có hoàng giả. Như vậy hiện tại vấn đề đến, vị này huyền hoàng tiên hoàng khí tức tuyệt đối không phải là bộ. Như hắn không phải đương đại nhân hoàng, lại sẽ là gì chứ? Càn Lôn đại thánh cùng Long tộc chư thánh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt nơi sâu xa đều là nghi hoặc cùng nghi hoặc. Đang lúc này, Diệp Phàm sắc mặt lạnh lẽo nói, làm sao, chư vị có dị nghị? Cũng không phải. Càn Lôn đại thánh thức tỉnh, liền hội chắp tay nói, tiểu hữu nói có lý, chúng ta đã mạo phạm tiên hoàng, nên vì thế trả giá thật lớn, chỉ là không biết, này đánh đổi. Dễ bản. Diệp Phàm khẽ miệng cong lên, ánh mắt đảo qua bên trong cái hang rồng những kia phá toái thần nguyên, ngữ khí trầm trầm nói, đầu tiên là nơi đây thần nguyên, tuy rằng số lượng không nhiều, lại bị các ngươi tiêu hao một phần, nhưng miễn cưỡng cũng xem là khá tiếp thu. Chỉ là có thể tiếp thu sao? Tiên cung mọi người khẽ miệng co giật, trong nội tâm không nhịn được nói một câu xúc động. Quả nhiên vẫn là Diệp Hắc đủ tàn nhẫn a. Ở hiện nay cái thời đại này, như thần nguyên bực này kỳ chân đồ vật, từ lâu trở nên thưa thớt lên. Bàn về giá trị, cũng so với thời đại thái cổ muốn quý giá nhiều lắm, có thể nói dùng một điểm liền ít một chút. Dưới tình huống như vậy, Long tộc chư thánh phá phong lưu lại thần nguyên mảnh vỡ, tuyệt đối là một bút đủ để khiến các đại thế gia thánh địa vì đó đỏ mắt con số trên trời. Nhưng mới vừa thức tỉnh Càn Lôn đại thánh cùng Long tộc chư thánh hiển nhiên không trả hết nợ sợ tình huống này. Tư tưởng của bọn họ vẫn cứ dừng lại ở cái kia toàn tộc đều có thể dùng thần nguyên dịch phong ấn giàu có và đông đúc niên đại, vì vậy hơi thêm nghị luận, liền vui vẻ đáp ứng rồi Diệp Phàm yêu cầu. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc, vẻ mặt ung dung gật gật đầu, lạnh nhạt nói, tiếp theo, ta nghe nhân ma phương Đông Thái nhất năm đó bị vạn tộc vây công, cuối cùng bị quý tộc cường giả đánh bại, phong ấn tại Vạn Long Sảo, có thể có việc này. Cái gì? Càn Lôn đại thánh nghe vậy cả kinh, không nhịn được nói, ngươi làm sao biết? Diệp Phàm không khách khí nói, đừng quản ta làm sao biết, ngươi liền nói có ở đó không. Càn Lôn đại thánh khẽ miệng kéo một cái, nhìn Diệp Phàm khẽ to mày. Từ mới vừa bắt đầu, hắn liền đối với tên tiểu tử này có chút khó chịu. Thái cổ vạn tộc đẳng cấp nghiêm ngặt, huyền hoàn tiên hoàng chí tôn thân thể, tự nhiên có thể vì thế bắt chúng, nhưng tiểu tử này có điều đạo cung tầng 5 cảnh giới, dựa vào cái gì đối với hắn vị này đại thánh bất kính như thế. Lời tuy như vậy, thấy huyền hoàn tiên hoàng cũng không động tác, Càn Lôn đại thánh cũng không có phát tác, chỉ là lạnh nhạt nói, còn chưa thỉnh giáo. Diệp Phàm hơi cười, liếc thánh hoàng tử một chút. Đối phương lúc này hiểu ý, tiến lên cất cao giọng nói, vị này chính là tiền cung thánh tử. Diệp Phàm dựa theo thái cổ vạn tộc quy củ, có thể gọi là tiên hoàng tử. Nguyên lai là tiên hoàng tử. Càn Lôn đại thánh thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Phàm ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Tốt gọi tiên hoàng tử biết, nhân ma quả thật bị phong ấn tại ta Vạn Long Sảo. Nhưng hắn năm đó âm dương cùng sửa, muốn chứng ngôi vị hoàng đế, kết quả tu hành ra vấn đề, ban ngày vì là thần, ban đêm vì là ma, thường thường thần trí không rõ, phạm vào vô biên sát kiếp, giết tới cực hạn, có thể nói lục thân không nhận, không ngừng thái cổ vạn tộc thánh nhân bị hắn tàn sát, chính là nhân tộc, ở buổi tối nhân ma trước mặt cũng là một mảnh máu chảy thành sông. Năm đó chấn áp hắn thời điểm, là gia phụ cùng ta liên thủ truy sát, cuối cùng phát động rồi cực đạo hòa bình, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, rồi mới miễn cưỡng đem hắn phong ấn tại nơi này. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười híp mắt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là mơ ước ta nhân tộc Thái Âm Thái Dương hai đại tiên kinh, cho nên mới sẽ nhân thần trí không rõ, ra tay trộm, nhắc không, chấn áp đây. Tiên hoàng tử nói giỡn. Càn Lôn đại thánh cười khan một tiếng, hiển nhiên bị câu nói này hận có chút lúng túng. Diệp Phàm nhếch miệng lên, cười híp mắt nói, quý tộc vì là vạn tộc tính, trấn áp nhân ma nhiều năm, có thể nói công đức vô lượng, bây giờ ta tiên cung xuất thế, bái phỏng Vạn Long Sảo, chính là muốn giúp quý tộc giải quyết cái phiền toái này. Càn Lôn đại thánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng kinh hô, các ngươi muốn mang đi nhân ma. Diệp Phàm sửa lại nói, không, là thế quý tộc gánh chịu trấn áp nhân ma trách nhiệm. Không được, tuyệt đối không được. Càn Lôn đại thánh vội vàng nói, này hung nhân bị phong ấn trước, nhưng ở vào thần trí không rõ trạng thái, nếu là liền như vậy đem hắn phong ra, chỉ có thể làm hại thế gian, khiến thiên địa đại loạn a. Đúng không? Diệp Phàm thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, chỉ là nhân ma mà thôi. Liền Vạn Long Sảo hai vị đại thánh đều có thể trấn áp, lại há có thể ở ta tiên cung trước mặt nhấc lên sóng gió gì? Y Nụ Hải Luân quỳ lên, nhưng là Diệp Phàm không khách khí chút nào nói, nhưng mà cái gì? Ngươi lẽ nào cho rằng Huyền Hoàn Tiên Hoàng không phải nhân ma đối thủ sao? Này, Càn Lôn đại thánh cả kinh, vội vàng hướng về Lâm Vũ hành lễ, Tiên Hoàng mình dám, Y Nụ Hải Luân tuyệt không ý này, chỉ là nhân ma việc, can hệ trọng đại, dù cho là vãn bối vị này đương đại tộc trưởng, cũng không có quyền tự ý làm chủ. Nghe được câu này, vẫn giữ yên lặng Lâm Vũ rốt cục mở miệng, lạnh nhạt nói, vậy thì thay cái có thể làm chủ người đến. Y Nụ Hải Luân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đổi sau, rốt cục thở dài một tiếng nói, vậy thì mời tiên hoàng cùng chư vị tạm vào tổ rồng, chúng ta này liền đi thỉnh tiểu tổ chủ sự. Thiện. Lâm Vũ hờ hững đáp lại, tay áo bào vung lên, liền cuốn lên vô biên hắc ám, mang theo mọi người thâm nhập tổ rồng. Đương nhiên, rời đi nơi đây trước, hắn cũng chưa quên Long tộc bồi thường, hắc ám quần quần tuân ra thời gian, cũng tiện thể đem trên mặt đất phá toái thần nguyên bao phủ hết sạch. Càn Lôn đại thánh cùng Long tộc chư thánh lơ lửng ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau sau, không nhịn được thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, chúng ta trải qua vô tận năm tháng, vừa mới thức tỉnh, càng sẽ là cảnh tượng như vậy. hết cách rồi, dù sao cũng là cổ hoàng chặn cửa, đổi thành cái khác vương tộc cũng sẽ không tốt đến đâu nhi đi. Nhưng là lại nói ngược lại, vị này Huyền Hoàn Tiên Hoàng đến cùng là người phương nào, vì sao ta chưa từng nghe nói? Long tộc chư thánh hai mặt nhìn nhau, Càn Luân đại thánh trầm ngâm nói, bây giờ đại đạo áp chế, cũng không hoàng giả, có thể thấy được vị này Huyền Hoàn Tiên Hoàng tuyệt đối không phải đương đại nhân vật. Lẽ nào, hắn đến từ càng thêm cổ xưa niên đại, càng cổ lão niên đại? Chư thánh đều là cả kinh, không nhịn được mặt lộ vẻ ngơ ngác. Càn Luân đại thánh lắc đầu nói, thái cổ trước, quá mức lâu dài, liền là ta cũng không rõ ràng thời đại kia tình huống, nhưng tiểu tổ chính là Long Hoàng thân nữ, từng làm bạn tổ hoàng bên cạnh người, vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Nếu là nàng, có lẽ có thể có chút manh mối. Chương 495, Vạn Long Hoàng Nữ. Chương 495, Vạn Long Hoàng Nữ. Vậy còn chờ gì? Một vị Long tộc thánh nhân vội vàng nói, mau mau đi thỉnh tiểu tổ xuất thế, chủ trì đại cục đi. Không đội vã. Càn Luân đại thánh lắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên truyền âm nói, trước tiên làm tốt hai tay chuẩn bị, ta đi mời tiểu tổ xuất thế, các ngươi thì lại chọn mấy vị tuổi trẻ thiên tiêu, mau chóng sắp xếp bọn họ rời đi Vạn Long xảo, để tránh khỏi ta tộc ngang gặp bất trắc. Long tộc chư thánh liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tán thành gật đầu. Vẫn là Càn Luân đại thánh suy tính được chu đáo. Nếu như thế, chúng ta này liền đi sắp xếp. Vậy ta đây. Yếu ớt âm thanh từ phía dưới vang lên. Y Nụ Hải Luân hơi run run, vội vã cúi đầu nhìn tới, này mới lưu ý đến trên đất Long tộc thiếu niên. Tiểu đệ, không sai, vị này sớm nhất phá phong Long tộc thiếu niên, chính là Càn Luân đại thánh phụ thân đấu tử. Tuổi tuy nhỏ, bối phận nhưng lớn, hơn nữa cực được phụ thân sủng ái, cho nên ở Vạn Long xảo địa vị khá cao, liền Y Nụ Hải Luân vị đại ca này cùng đại thánh đều chờ hắn vô cùng tốt. Đại ca. Long tộc thiếu niên vẻ mặt đưa đám, hiển nhiên còn không từ mới kinh hoàng bên trong khôi phục như cũ. Y Nụ Hải Luân vội vàng rơi xuống, liếc nhìn trên người hắn tình huống, chờ phân phó hiện đối phương cũng không tương thế, chỉ là chấn kinh chưa định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện phía mít nói, nếu ngươi cũng thức tỉnh, vậy thì thêm ngươi một cái. Y Nụ Hải Luân quay đầu nhìn bên người chư thánh nói, mang lên cô Luân, cùng rời đi. Chư thánh không có ý kiến, lúc này gật đầu đồng ý thái cổ vạn tộc, rất nặng huyết thống, mà Khôn Luân có hai cái đại thánh trở lên trực hệ, có thể nói là Vạn Long xảo thế hệ tuổi trẻ bên trong huyết thống nhất xuất chúng lâu long, tự nhiên có thể tính ở tuổi trẻ thiên tiêu bên trong. Các loại, mắt thấy chư thánh muốn mang chính mình rời đi, Khôn Luân vội vã ngăn cản, hét lớn, đại ca, ta có tình báo. Hả? Y Nụ Hải Luân cùng chư thánh đều là sững sờ, lúc này dừng lại động tác, nghi ngờ nói, ngươi có cái gì tình báo? Khôn Luân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ta sớm nhất thức tỉnh, cùng vị kia thánh hoàng tử cùng tiên hoàng tử trao đổi qua, vì lẽ đó ta cảm thấy, vị này tiên hoàng nên đối với chúng ta không có lý. Long tộc chư thánh khỏe miệng kéo một cái, này không phải phí lời à? Cổ hoàng nhân vật cỡ nào, nếu là thật sự có lý, bọn họ lại há có thể tồn tại đến nay? Càn Luân đại thánh thở dài nói, tiểu đệ, đừng nghịch, trước hết nghe đại ca. Đại ca, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Khôn Luân vội la lên, ta là nói, vị này tiên hoàng đối với chúng ta Long tộc không có lý, bên cạnh hắn trừ tiên hoàng tử cùng thánh hoàng tử ở ngoài, còn có vị người mang chân long huyết thống thiếu niên. Cái gì? Y Nụ Hải Luân đám người con ngươi đột nhiên co, kinh ngạc thất thanh nói, chân long huyết thống. Khôn Luân gật đầu liên tục, không sai, hơn nữa cũng là bởi vì vị kia trên người long khí, Vạn Long xảo mới sẽ bạo động, đem chúng ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Còn có chuyện như vậy? Long tộc chư thánh hai mặt nhìn nhau. Càn Luân đại thánh vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu đệ, ngươi khả năng xác nhận. Khôn Luân lời thề son sắt nói, ta cảm thụ qua tổ hoàng khí tức, chắc chắn sẽ không nhận sai. Vẫn còn có vị chân long con. Càn Luân đại thánh cùng Long tộc chư thánh liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được liếm môi một cái, con ngươi bên trong bắn hiện ra hưng phấn tỉnh. Hơi thêm suy tư, hắn quả đoán phất tay, nhường Long tộc chư thánh trước tiên mang theo Khôn Luân rời đi, chính mình thì lại độc thân thâm nhập Vạn Long xảo, tìm được một gian có cổ hoàng trận pháp thủ hộ cung điện. Trong cung điện, có một phương ảm bợ giống như to lớn thần nguyên, trong đó bảo tồn một vị tuyệt đại phong hoa long nữ. Nàng dáng người uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết, khói tím lượn lờ, che lấp tấm kia tinh xảo khuôn mặt tuyệt đẹp, phản phất ngủ say ở vĩnh hằng trong giấc mộng thần chỉ giống như, lặng lặng nằm ở thần nguyên bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Càn Luân đại thánh trong miệng tiểu tổ, trong truyền thuyết Vạn Long hoàng nữ. Ở Càn Luân đại thánh cẩn thận từng ly từng tí một kêu gọi tới, thần nguyên bên trong long nữ rốt cục chậm rãi mở mắt ra, đó là một đôi dường như tuyệt thế kim cương tím điêu khắc thành con người, phóng ánh long lanh, thơm thúy mê người, bên trong lưu chuyển dường như ánh nắng chiều giống như sáng lạn mỹ lệ hào quang. Ánh mắt tiếp tục hướng lên trên, chỉ thấy cái kia sợi tóc màu tím, thình lình có một đôi lung linh xinh xắn sử rộng. Cảm xúc phóng ánh, giống như tử ngọc thiên thành, dạng mở vòng vòng mê ly tiên ngất, khiến người không nhịn được lòng sinh đụng vào chi niệm. Đây là một cái xì dạng hứa, cũng hoặc là nói, Vạn Long xảo thái cổ vương tộc toàn bộ đều thuộc về xì dạng loài rồng, bắt nguồn từ vị kia thái cổ thủy tổ Vạn Long Hoàng. Long Hoàng nữ thân là tổ hoàng thân nữ, huyết thống tự nhiên so với Càn Luân đại thánh đám người càng thêm tinh khiết. Tiểu tổ, Càn Luân đại thánh thần thái cung kính mà hướng về Long nữ hành lễ. Long nữ liếc hắn một cái, âm thanh nguyện chuyển đêm hai, trong suốt kỳ ảo. Chuyện gì đem ta tỉnh lại? Càn Luân đại thánh trần chờ nói, này. Long nữ sáng mắt lên, chẳng lẽ thành tiên lộ muốn mở ra? Càn Luân đại thánh cười khổ lắc đầu. Long nữ cau mày nói, đó là có cửu oán địch đánh tới cửa. So với này càng nát. Càn Luân đại thánh thở dài một tiếng, đem tiên hoàng chặn cửa, cùng yêu cầu nhân ma việc nói thẳng ra. Long nữ nghe vậy trợn to hai mắt, tinh xảo khuôn mặt tuyệt đẹp lên tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc tỉnh. Huyền Hoàn tiên hoàng, danh tự này ta tựa hồ chưa từng nghe nói. Chúng ta cũng vậy. Càn Luân đại thánh kính cần nói, vì lẽ đó ta đoán, vị này khả năng là đến từ so với thái cổ càng thêm cổ xưa niên đại. Càng thêm cổ xưa niên đại. Long nữ thần sắc hơi động, trong lòng chớp qua vạn ngàn tâm tư. Cùng Càn Lôn đại thánh không giống, nàng dù sao cũng là vạn long hoàng chi nữ, biết rất nhiều lên dịu gì ẩn bí. Theo nàng biết, thái cổ trước chính là thời đại thần thoại, bây giờ năm bí cảnh lớn cùng tu hành bí pháp đều là ở thời đại thần thoại do một vị thiên tôn thu dọn mà ra. Mà ở thần thoại trước, tựa hồ có khác biệt hệ thống. Cổ lao nhất thời đại, thậm chí còn có lấy tiên làm tên triều đại. Vị này thần bí hoàng giả nếu tự xưng tiên hoàng, có lẽ là cùng thời đại kia có quan hệ. Nghĩ tới đây, long nữ tạ mạ nhẹ dương, trên người khói tím rung động, phá tan thần nguyên, bước liên tục bước ra, nhẹ giọng nói, đã là tiên hoàng đến nhà, liền do ta tự mình chiêu đãi đi. Các loại. Càn Lôn đại thánh vội vàng nói, loại trừ tiên hoàng ở ngoài, đến nhà bái phòng còn có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, trong đó không chỉ có tiên hoàng tử cùng đấu chiến thánh vượn bộ tộc thánh hoàng tử, còn có một vị hư hư thực thực người mang chân long huyết thống thiếu niên. Chân long huyết thống. Long nữ đông nhiên quay đầu, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm hắn nói, thật chứ? Càn Lôn đại thánh trịnh trọng nói, đây là ấu đệ Khôn Luân nói, nghĩ đến định không có giả dối. Long nữ kiềm chế lại trong lòng rung động, trầm ngâm nói, là thật hay giả, ta vừa nhìn liền biết, đi thôi, phía trước dẫn đường. Là. Không lâu lắm, Càn Lôn đại thánh liền mang theo long nữ đi tới tiên cung mọi người vị trí. Chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Càn Lôn đại thánh không khỏi sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy một bộ kim văn áo bào đen huyền hoàn tiên hoàng đứng chắp tay, đứng ở mọi người phía trước nhất, rất hứng thú đánh giá một khối có tới cao 3 mét dưới thần nguyên. Mà ở thần nguyên bên trong, rõ ràng là một vị gầy trơ cả xương lão giả. Hắn ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt hăm sâu, trên đầu tóc xám như cỏ dại giống như lộn xộn, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới vây quanh một cái da thú, trong tay còn nâng một cái chân bóng xương trắng gậy lớn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút sóng sinh mệnh, nhưng cũng lộ ra một cỗ khiến người kinh sợ man hoang khí tức. Nhìn thấy người này, Càn Lôn đại thánh liền không nhịn được trong lòng sợ hãi, lúc này tức giận truyền âm nói, xảy ra chuyện gì? Phong ấn nhân ma thần nguyên vì sao ở đây? Chiêu đại tiên cung mọi người long tộc thánh nhân ngược cười, thấp giọng truyền âm nói, ta cũng không biết, tiên hoàng giá lâm sau khi, chỉ là giơ giơ tay áo bảo, liền đem này nhân ma từ hư không bên trong lấy đi ra. Trong lúc cũng không sóng thần lực, càng không hoàng uy khí thế, hời hợt, như ôm đồn gió mát. Như vậy thủ đoạn, chúng ta liền không thèm nhìn hiểu, chớ nói chi là cái gì ngăn cản. Càn Lôn đại thánh khỏe miệng co giật, muốn nói cái gì, nhưng lại không có gì để nói. Hết cách rồi, do người giao tớt, ta vì là thịt cá, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ xác thực cũng làm không là cái gì. Theo ta thấy, đây là chuyện tốt. Long nữ cười khẽ truyền âm nói, đường đường tiên hoàng, phất tay liền có thể càn quét vạn long xảo tồn tại, nhưng vẫn là muốn trưng cầu chúng ta long tộc ý kiến, rồi quyết định có muốn hay không mang đi nhân ma. Điều này nói rõ, hắn là một cái thích nói lý hoàng giả, hơn nữa rõ ràng đối với ta vạn long xảo ôm ấp thiện ý. Có đạo lý a. Càn Lôn đại thánh đám người sáng mắt lên. Long nữ khẽ cười nói, các ngươi tạm thời chờ một chút, cho phép ta trước tiên đi bái kiến tiên hoàng. Nói xong, nàng liền bước chân, ở Diệp Phàm cùng tiên cung ánh mắt của mọi người bên trong hướng đi Lâm Vũ. Vạn long hoàng nữ, bái kiến tiên hoàng. Long nữ dưới chân đứng lại, không người chắp tay, hướng về Lâm Vũ cùng kính thi lễ. Lâm Vũ con ngươi khẽ nhúc nhích, liếc long nữ một chút, có chút thất vọng nói, vạn long hoàng nữ, càng cũng không phải thuần huyết gì dạng, xem ra này phương thiên địa quả thật có thiếu, dù cho vạn long cổ hoàng, cũng khó có thể được gọi là chân long. Như vậy ngôn từ, nếu là đổi một người, chắc chắn dẫn tới vạn long xảo toàn thể tức giận. Nhưng xuất từ Lâm Vũ miệng, nhưng là như vậy khiến người khó có thể phản bác, liền ngay cả long nữ nghe sau khi, cũng chỉ là vẻ mặt mần ra, liền mặt lộ vẻ xấu hổ, than nhẹ một tiếng nói, vạn bối huyết thống không thuần, nhường tiên hoàng thất vọng rồi. Không sao cả. Áo bào đen Lâm Vũ khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, là thiên địa hiện nay đã không chân tiên chân long, nhìn khắp chư giới cũng chỉ có trên người long tộc huyết thống có thể đập vào mắt. Long nữ nghe vậy trong lòng hơi động, do hỏi, nghe tiên hoàng ý tứ, chân tiên chân long đều đã từng tồn tại. Lâm Vũ vuốt cằm nói, đương nhiên. Long nữ vội vàng nói, cái kia vì sao hiện tại? Bởi vì thiên địa có thiếu, ai cũng không cách nào ở trong hồng trần thành tiên. Em hai thanh âm dễ nghe tự bên cạnh vang lên, long nữ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên váy tím thiếu nữ đạp bước mà đến, ý cười dịu dàng nói, nguyên nhân chính là như vậy lệnh tôn năm đó mới sẽ chọn tự phòng, muốn chờ đợi vạn cổ, đi hướng về tiên vực thành tiên, không phải sao? Những chuyện này, long nữ tự nhiên đã sớm nghe phụ thân nhắc qua. Nàng nghĩ xác nhận, cũng không phải thiên địa quy tắc biến hóa, mà là chân tiên cùng chân long tồn tại. Nhìn trước mắt dường như tinh linh giống như váy tím thiếu nữ, long nữ nhíu mày, nhẹ giọng nói, vị muội muội này là tiên hoàng nữ, Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt mỉm cười nói, tỷ tỷ nếu là không bỏ, gọi ta Tử Nguyệt là được, nguyên lai là dù cả gì, tím, nguyệt muội muội. Long nữ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, ánh mắt trọng điểm ở nàng chỗ mi tâm cái kia cùng Lâm Vũ cùng khoản đỏ sẫm dấu ấn lên dừng lại một hồi. Lâm Vũ mặt ngoài bình tĩnh hờ hững, kỳ thực rất hứng thú quan sát nha đầu này dáng dấp. Tư thái khuôn mặt tự không cần nhiều lời, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, làm người ta chú ý nhất, còn phải là cái kia song trong mắt màu tím, cùng với nơi trán lung linh xinh xắn màu tím sừng rồng. Như vậy bên ngoài, thêm vào long hoàng nữ huyết thống cùng tiên tư, sát thực cùng ngao bính cực kỳ xứng. Nếu là lơn là rơi ngao bính tuổi tác, thật giống mọi người trêu chọc như vậy đem bọn họ tạm tạm đến đồng thời, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một đoạn chư thiên thành giai thoại. Đương nhiên, dưa hái xanh không ngọt. Hắc ám Lâm Vũ tuy rằng ác thú vị, nhưng cũng không làm được cường dắt dây đỏ cử động. Sự tình phát triển đến tột cùng làm sao, còn muốn xem bọn họ vận mệnh của chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lạnh nhạt nói, nhân ma việc, chắc hẳn ngươi dĩ nhiên biết đi. Đó là tự nhiên. Long nữ nghiêm mặt, cung kính hành lễ nói, đã là ta vạn long xảo thất lễ trước, vạn bối nguyện đại biểu toàn thể long tộc, đem nhân ma cùng thần nguyên tặng cho tiên cung, làm bồi thường. Rất tốt. Lâm Vũ hơi gật đầu, hiển nhiên thái độ đối với nàng cực kỳ thỏa mãn. Long nữ lặng lẽ đánh giá Lâm Vũ biểu hiện, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, xin hỏi tiên hoàng, ngoài ra, tiên cung nhưng còn có cái khác nhu cầu. Ngươi đừng nói, thật là có. Mọi người đều biết, giả thiên thế giới chí tôn thành phần cực kỳ phức tạp, có vì kéo dài tự thân sinh mệnh, liền thân tộc huyết thống đều có thể quyết tâm tàn sát, có những tình nguyện tọa hóa, cũng không muốn phát động hắc ám náo loạn. Đương nhiên, còn có một chút chí tôn ở vào hai người trung gian khu vực. Liền giống với trước mắt Vạn Long Hoàng, tuy ngủ say đến nay, chưa bao giờ phát động qua hắc ám náo loạn, nhưng từ hắn đối với Vạn Long Sảo cùng con gái Long Hoàng nữ chẳng quan tâm hành vi đến xem, chỉ cần tình huống gay go tới trình độ nhất định, hắn nên cũng không ngại quyết tâm đối với thế gian sinh linh phát động hắc ám náo loạn. Đối với trước một loại chí tôn, tiên cung thái độ chỉ có một chữ, vậy thì là giết. Nhưng đối với mặt sau hai chí tôn, tiên cung vẫn là tương đối khoan dung, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể triển khai hợp tác, thậm chí đem chư thiên thành loại hình bí mật nói cho bọn họ biết, cũng không phải không được. Rất rõ ràng, Vạn Long Sảo chính là một cái tương đối khá đối tượng hợp tác. Diệp Phàm đám người bước vào nơi đây, loại trừ Đào Bảo ở ngoài, cũng là muốn cùng Sĩ Dữ bộ tộc thành lập quan hệ, tương lai cũng làm tốt Hồng Trần Tiên Điện cung cấp càng thêm đa dạng hóa phát triển. Có điều những chuyện này, liền không cần Lâm Vũ tự mình đối với Long Nữ nhắc lên. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, khóe môi bỗng làm nổi lên một vẻ cân nhắc độ cong. Không đợi mọi người phản ứng, Lâm Vũ tay áo bào nhẹ phẩy, phóng ra bóng đêm vô tận, mang theo trước mặt thần nguyên trốn vào hư không, chỉ lưu lại một câu hờ hững lời nói ở mọi người bên tai xa xôi vang vọng, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, buồn hoàng trong lòng mong mỏi, muốn mượn hư không tính thất nghiên cứu một, hai. Các ngươi tiểu bối, tự mình thương nghị liền có thể, nếu như không có chuyện quan trọng, đừng muốn làm phiền buồn hoàng. Chờ cái cuối cùng âm tiết hạ xuống, sẽ rách hư không hắc ám liền đã lặng yên nối liền, phảng phất chưa từng tồn tại. Vậy thì chạy. Mọi người vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Lâm Vũ biến mất địa phương. Chờ phục hồi tinh thần lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi không còn gì để nói. So sánh cùng nhau, đối diện Long Nữ nhưng là như chút được gánh nặng, nghĩ thẩm vị này tiên hoàng hẳn là kiềm chế thân phận, cho nên mới sẽ đột nhiên kiếm cơ rời đi, nhường cơ tử nguyệt loại này cùng thân phận nàng ngang ngửa tiên hoàng nữ ứng đối. Nghĩ tới đây, Long Nữ lấy lại bình tĩnh, đem xem kỹ ánh mắt tìm đến phía trước mặt mọi người. Không nghi ngờ chút nào, con kia cả người mọc đầy lông vàng hầu tử, nên chính là đấu chiến thánh bộ tộc thánh hoàng tử. Mà rõ ràng bị mọi người bảo vệ quanh ở trung ương Diệp Phàm, nhưng là càn lôn đại thánh trong miệng tiên hoàng tử. Lại thêm vào mới tự giới thiệu mình tiên hoàng nữ, đầy đủ ba vị hoàng tử hoàng nữ cấp bậc nhân vật đồng loạt xuất hiện. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng, liền ở nàng ngủ say trước, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Như vậy hiện tại vấn đề đến. Long nữ ánh mắt lấp lánh nhìn phía mọi người, kim cương tím giống như con ngươi nơi sâu xa hiện ra một vẻ nóng bỏng, chân lòng con đây.